Chương 110, Hoàng hôn địa hạ thành 4 đi xuống Hoàng hôn địa hạ thành 4 tầng, Đàm Dạ rất nhanh liền thấy được mọi người lúc này như cũ đứng ở cách đó không xa, tựa hồ là đang bàn luận cái gì. Sau khi đến gần Đàm Dạ thì biết rõ bọn họ rốt cuộc đang làm gì, nguyên lai đệ tứ tầng liệt huyết cũng chỉ đã tới 3-4 lần, mà bọn họ lời muốn nói cái kia rất nguy hiểm, nhưng là một mảnh màu đen đặc hồ băng, ở đó hồ băng bên dưới có một cái đáng sợ ma thú, song đầu minh xà. Mà lúc này bọn họ đàm luận chính là muốn không nên đi chỗ đó nhìn một chút, dù sao cho tới bây giờ liệt huyết cũng không biết Đàm Dạ muốn tìm kết quả là bật gì. Không phải là Đàm Dạ không nghĩ nói cho bọn hắn biết, mà là Đàm Dạ không muốn bởi vì bọn họ sau khi biết ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo quan niệm mà đem đường cho mang sai lầm rồi. Xảy ra chuyện gì? Tại sao không đi đây? Đàm Dạ, sự tình là như vậy, liền biết người ta nói ở đệ tứ tầng cái kia hiểm địa cùng tiến vào đệ ngũ tầng đường vừa vặn ngược lại, cho nên bọn họ liền muốn để cho chúng ta lựa chọn nhìn, là trực tiếp tiến vào mỗi năm tầng hay là trước đi cái kia hiểm địa nhìn một chút. Sơ Ly nhìn Đàm Dạ giải thích. Hồ băng sao? Cái loại này địa phương quả thật không quá giống là sẽ có bí thất, có thể loại chuyện này cũng không phải là 100, kia tốt như vậy, ạ muốn ngươi đi một chút cái kia hồ băng, đem trong hồ song đầu mình xả thu thập, nếu như khả năng lời nói nghĩ biện pháp cùng đối phương câu thông một chút, nhìn một chút tên kia đối với dưới nước bí thất một loại địa phương có cái gì không ấn tượng, về phần chúng ta trực tiếp đi đệ ngũ tầng được rồi, dù sao đệ ngũ tầng còn có 2-3 cái địa phương phải đi, chờ ngươi xử lý xong đệ tứ tầng sự tình sau, trở lại đệ ngũ tầng cùng chúng ta hội họp được rồi. Đàm Dạ sau khi suy nghĩ một chút nói, có thể ta nghĩ ta quyết tuyệt tên kia không dùng được mấy hơi thời gian, nếu như nhanh lời nói ta sẽ ở các ngươi hạ đệ ngũ tầng trước chạy về. A Mùn rất là tự tin nói. Chờ một chút, hai vị mặc dù nói như vậy có chút ngượng ngùng, nhưng là nơi này chính là đệ tứ tầng, các ngươi như vậy tách ra thật tốt sao? Đối với Đàm Dạ phương pháp phân phối ấn thật sự là không dám đồng ý, dù sao đệ hạ 4 tầng nhưng là một cái vô cùng nguy hiểm địa phương, vốn là chính là bởi vì có A Mùn tồn tại bọn họ mới dám dễ dàng như thế đi xuống, nếu như là trong quá khứ lời nói bọn họ không biết phải chuẩn bị bao lâu mới có thể lựa chọn xông vào tầng này. Hơn nữa đến sau này mỗi một bước cơ hồ đều phải đi cẩn thận từng ly từng tí, thân sợ chính mình sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Có thể Đàm Dạ cùng A Mùn đến được, từ đi vào dưới lòng đất thành sau một cái một mực yên lặng không nói, một cái khác càng là hoàn toàn không nghe chỉ huy, chính mình yêu làm cái gì thì làm cái đó, bây giờ càng là đem thực lực có thể là tối cường đại A Mùn chia đi ra ngoài, như vậy thứ nhất làm sao có thể không để cho các nàng cảm thấy giật mình đây. Đừng lo lắng, A Mùn thực lực ta rất rõ, hắn đi tìm các ngươi nói xong đầu mình xả sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đàm Dạ trực tiếp cười nói, nhưng là hắn nói chưa dứt lời, nói một câu lại để cho Ernst có loại muốn nói huyết xung động, dù sao ả mùn có thể một mình đấu như vậy cường đại ma vương, nàng tự nhiên không thể nào biết đi lo lắng hắn có nguy hiểm gì, muốn phản nàng lo lắng nhưng là cạnh mình một đám người, phải biết tiểu lôi làm thành dị hóa tinh linh theo các nàng chính là một cái hoàn toàn không có bất kỳ lực lượng tồn tại, về phần sở lì cùng nhau đi tới bọn họ bao nhiêu cũng đã giải đến, sở lì là một cái trung cấp ma pháp. Sư, thực lực mặc dù không tệ nhưng là ở chỗ này lại căn bản không ra gì. Về phần Đàm Dạ từ đầu tới cuối ở liệt huyết nhân xem ra hắn chính là một cái tiểu thiếu gia một loại tồn tại. Hắn lập tức biến mất, có người mặc khôi giáp cũng không có nắm truy thủ, càng không cần phải nói bọn họ ở Đàm Dạ trên người liền phân nửa ma lực cũng không có cảm ứng được một điểm này, nói cách khác Đàm Dạ thật khả năng chỉ là một không có thực lực người bình thường, dưới tình huống này để cho bọn họ toàn bộ tiểu đội bảo vệ như vậy 3 người lời nói, ai cũng không cảm giác mình buồn sự. Lớn như vậy có thể làm được một điểm này. Ai, Đàm Dạ, ta cảm thấy được tiểu thư Ấn lo lắng cũng không phải là ả mùn đại nhân, nàng lo lắng hẳn là chúng ta mới đúng. Sơ Ly bất đắc dĩ giải thích. Lo lắng chúng ta? Chúng ta có cái gì tốt lo lắng? Tận đến giờ phút này Đàm Dạ cũng còn chưa phản ứng kịp, dù sao thân là một cái thực lực nhân vật mạnh mẽ, hắn cùng nhau đi tới mặc dù bị rất nhiều lần trọng thương, nhưng là cho tới bây giờ còn không có yêu cầu đi đến để cho một cái so với chính mình còn yếu nhân lo lắng cho mình trình độ, cho nên hắn căn bản là không nghĩ ra cạnh mình có cái gì tốt lo lắng. Được rồi, các nàng không phải là đang lo lắng ngươi, là đang ở lo lắng chúng ta hai cô bé, dù sao hai người chúng ta thực lực cũng không có các ngươi như vậy cường đại, tiểu lôi ngươi nên rõ ràng hơn, nàng thực lực cũng không đủ để bảo vệ người khác. Sở lì không thể làm gì khác hơn là một lần nữa giải thích. Thì ra là như vậy. Vậy thì thật là tốt, ta cương trảo một cái chỉ tiểu gia hỏa, sẽ để cho nó bảo vệ ngươi đã khỏe, cứ như vậy lời nói hẳn liền không có vấn đề đi. Vừa nói ở viễn ảnh hắc thú cực độ không tình nguyện dưới tình huống, Đàm Dạ trực tiếp đem nó đầu đè ở sở lì trên trán. Tiếp lấy chỉ thấy một chút ánh sáng nhạt từ một thú một người tiếp xúc đốt thoáng qua, trong chấp nhoáng này sở lì liền phát hiện mình lại ở không có bất kỳ cự tuyệt cơ hội dưới tình huống, bị Đàm Dạ cưỡng ép cùng một cái kỳ quái ma thú định lập khế ước. Quan trọng hơn là đây là một phần vô cùng kỳ quái khế ước, nàng rõ ràng cảm giác cùng Đàm Dạ trên tay ma thú có một loại linh hồn liên kết cảm giác. Nhưng là nàng cũng không phải làm thành đối phương chỗ thể, nói cách khác đó cũng không phải một phần chủ tớ khế ước, càng giống như là một phần bình đẳng khế ước. Đàm Dạ, người rốt cuộc đang làm gì à, tại sao có thể để cho ta đột nhiên cùng một cái ma thú ký kết khế ước đây? Sơ Lì có chút giật mình vừa đành chịu nói. Ngươi không phải nói các ngươi có thể sẽ gặp phải nguy hiểm không? Nếu ta vừa vặn trộm được một cái ma thú, mà ta lại không biết có muốn hay không đem nó vứt bỏ, vậy dứt khoát trực tiếp lấy cho ngươi đi chơi liền như vậy, cứ như vậy ngươi cũng liền có một chút bảo đảm. Đàm Dạ vừa nói liền trực tiếp đem huyễn ảnh hắc thú trực tiếp ném vào Sơ Lì trong ngực. Mà lúc này huyễn ảnh hắc thú so với sở lì càng là có loại muốn chửi má nó xung động, dù sao mình chỉ là muốn đánh lén một chút Đàm Dạ, nhưng ai có thể tưởng đến kết quả chẳng những bị Đàm Dạ bắt được, bây giờ càng bị cưỡng ép định lập khế ước, nói cách khác bắt đầu từ hôm nay nó đem sẽ mất đi tự do. Bởi vì Đàm Dạ vì bọn họ quyết định là linh hồn thủ hộ khế ước, mặc dù nó không nhất định phải nghe theo với sở lì lời nói, nhưng là lại không thể không bảo vệ nàng an toàn. Nếu như Sở Lì tử vong lời nói, nó linh hồn cũng sẽ theo đồng thời diệt vong. Đàm Dạ sở dĩ sẽ cho Sở Lì quyết định phần này khế ước cũng không phải là chỉ là có linh cảm làm, mà là bởi vì hắn ngoài ý muốn phát hiện chính mình bắt cái này tiểu gia hỏa trên người lại có một loại đặc thù linh hồn năng lực. Mặc dù bị Đàm Dạ bắt sau, nó liền một mực bị Đàm Dạ hạn chế không cách nào sử dụng chính mình lực lượng, nhưng là ở lúc ban đầu trêu đùa nó thời điểm, Đàm Dạ hay lại là thỉnh thoảng bung ra đối với nó hạn chế, mà khi đó Đàm Dạ lại phát hiện nó có thể dung nhập vào người khác ảnh chi chính giữa, quan trọng hơn là nó lại có công kích bóng dáng tới tổn thương linh hồn nhân loại năng lực. Loại này năng lực Đàm Dạ đi qua căn bản là nghe cũng chưa có nghe nói qua, cho nên hắn mới có thể đối cái này tiểu gia hỏa yêu thích không nỡ rời tay. Bút ký hiệu Nam Thu Cát. Vị trên, con cung cấp cho ngài xuất sắc đọc. Mà Sở Lý Linh mặc dù hồn lần trước Đàm Dạ cưỡng ép đem ma tộc kia bộ phận trí nhớ hoàn toàn thanh trừ hết rồi, nhưng là Sở Lý cuối cùng vẫn hoàn toàn cùng kia một đạo ma tộc linh hồn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Bây giờ mặc dù coi như hết thể bình thường, nhưng là Đàm Dạ trên thực tế vẫn còn có chút không quá yên tâm. Dù sao trí nhớ loại vật này giống như là trong ly thủy như thế, mặc dù chúng ta có thể đem thủy hoàn toàn đổ sạch, có thể là ai cũng không biết một ngày nào đó nó có thể hay không bởi vì ngoại giới nguyên nhân mà ở trong ly lần nữa ngưng tụ ra một tích thủy tới. Chính là vì phòng ngừa một điểm này, Đàm Dạ mới có thể cho Sở Lý cùng Huyễn Ảnh Hắc Thú giữa quyết định linh hồn thủ hộ khế ước, bởi vì này dạng khế ước có thể để cho Huyễn Ảnh Hắc Thú có thể càng rõ ràng cảm nhận được Sở Lý trong linh hồn bất kỳ biến hóa nào. Nếu quả thật xảy ra chuyện lời nói, nó cũng có thể mượn từ chính mình lực lượng giúp Sở Lý diệt trừ trong linh hồn nhiều hơn tới dị thường nhân cách. Bất quá, những thứ này Đàm Dạ cũng không có cùng bọn họ song phương nói rõ, là chính là không nên để cho các nàng có dư thừa ý tưởng. Được rồi, có thể cái này rốt cuộc là thứ gì, nó như vậy tiểu chân mới có thể bảo vệ được ta sao? Sở Lý nhận lấy Huyễn Ảnh Hắc Thú sau, mặt đầy kỳ quái nói, nó chẳng lẽ là Huyễn Ảnh Hắc Thú? Cùng ốc tiêu bọn họ như thế, ảnh khi nhìn đến Huyễn Ảnh Hắc Thú trong nháy mắt liền muốn đến nó thân phận, nhưng là nàng như cũ có chút thật không dám tin tưởng, phải biết Đàm Dạ đi thẳng sau lưng bọn họ, nếu như Huyễn Ảnh Hắc Thú công kích bọn họ hoặc là cùng Đàm Dạ chiến đấu lời nói các nàng không thể nào một chút cảm giác cũng không có, trừ phi Đàm Dạ thực lực đã cường đại đến đủ để cho bọn họ không cảm giác chút nào dưới tình huống bắt Huyễn Ảnh Hắc Thú. Nhưng là loại tình huống này thật sẽ xuất hiện sao? Bất kể là hay lại là những người khác dám tin tưởng chuyện này. Này, Đàm Dạ, tại sao chỉ có Sở Lý có sủng vật, ta ư? Tiểu Lôi nhìn Huyễn Ảnh Hắc Thú dáng vẻ, rõ ràng giống như là một cái dễ thương mèo con như thế, cho nên trước tiên liền muốn để cho Đàm Dạ cho cũng nàng bắt một cái. Ngươi, chớ suy nghĩ quá nhiều, bây giờ ngươi hay lại là tận lực tăng lên ngươi đối chính mình năng lực khống chế đi, ta cũng không muốn chờ ngươi cùng ta sau khi trở về nhưng không cách nào sử dụng chính mình lực lượng, nói như vậy ta mặt coi như ném đi được rồi, cho nên gặp phải lúc nguy hiểm sau khi đa dụng ngươi một chút lực lượng, yên tâm an toàn của ngươi ta sẽ bảo vệ tốt. Đàm Dạ lại không để ý đến Tiểu Lôi yêu cầu vô lý, trực tiếp phản bác nàng yêu cầu. Đi, quỷ hẹp hỏi, ta mới không cần ngươi bảo vệ đây. Đối mặt Đàm Dạ không phối hợp, Tiểu Lôi chỉ có thể tự sinh buồn bực đạo. Được rồi, bây giờ các nàng an toàn không có vấn đề, chúng ta có thể tách ra hành động đi, dù sao thành dưới đất loại này địa phương quả thực chưa ra hình dáng gì, ta nghĩ chúng ta hãy nhanh lên một chút tìm tới ta muốn đổ vật sau rời đi đi. Chỉ thấy Đàm Dạ hướng về phía anh nói. Được rồi, ta coi như là biết tại sao chúng ta đi quá mới vừa rồi kia một đường lại không có bị bất kỳ công kích, bất quá có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là lúc nào bắt nó? Anh cười khổ hỏi. Lúc nào sao? Ta muốn hẳn ngay tại chúng ta tiến vào nó chủ yếu không gian hoạt động thời điểm đi. Khi đó nó đột nhiên từ trong bóng tối nhảy ra, ngay cả ta giật này mình không nghĩ tới có đồ lại có thể tránh thoát ta cảm giác công kích ta, cho nên ta dứt khoát trộm tới chơi. Từ vừa mới bắt đầu liền tóm lấy rồi hả? Cái này cũng. Nghe xong Đàm Dạ lời nói sau, anh cũng không biết phải nói gì cho tốt rồi. Bất quá nhờ vào này, sự tình rốt cuộc dễ giải quyết rồi. Tiếp theo ả mủn rời đội đi dò thật sự một cái điều khác, mà Đàm Dạ là mang người hướng đệ ngũ tầng cửa vào đi. Chương 111, hoàng hôn địa hạ thành ngũ đi ở đệ tứ tầng. Lần này Đàm Dạ cũng không có lại muốn yêu cầu liệt huyết bạo phong mạo hiểm tiểu đội xuất thủ. Dù sao gặp ở nơi này phiền toái càng ngày càng nhiều, mà ở trong đó ma thú cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Mặc dù theo Đàm Dạ những thứ này ma thú căn bản cũng không tính là gì, nhưng là nếu quả thật các loại liệt huyết nhân động thủ lời nói, nửa ngày cũng không nhất định có thể giải quyết xuống một cái, cho nên dọc theo đường đi Đàm Dạ bắt đầu chủ động xuất thủ. Chỉ thấy hắn mỗi lần đều cầm một tảng đá, ở gặp ma thú thời điểm, trực tiếp một cái phi thạch đi ra ngoài, chỉ cần hình thể không phải là lớn vô cùng, hơn nữa sinh mệnh lực cũng không có đi đến một đòn bất tử ra hỏa, cơ hồ cũng sẽ bị Đàm Dạ một đòn thật sự chém rớt. Là cùng nhau đi tới Đàm Dạ giống như là bật hực một dạng thẳng đường đi tới chỉ để lại một đường ma thú thi thể, hết thảy các thứ này chỉ nhìn được liệt huyết tiểu đội trận cả mắt lên rồi, thậm chí bọn họ cũng đã bắt đầu hoài nghi Đàm Dạ có phải là hay không nhân loại, dù sao coi như là cường giả thần cấp cũng chưa có nghe nói qua có ai có thể làm được giống như Đàm Dạ đem đi dạo thành dưới đất trở thành đi dạo nhà mình sau hoa viên một loại đơn giản. Cho đến tiến vào đệ ngũ tầng sau, liệt huyết tiểu đội cũng còn không cách nào minh bạch con đường đi tới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Có thể vào mỗi năm tầng sau, Đàm Dạ lại phát hiện nơi này đã không phải là một người bình thường thành dưới đất rồi. Nơi này đã không có thế giới loài người kiến trúc, xuất hiện ở trước mắt hắn nhưng là một cái cự dưới đất không gian, trên mặt đất thực vật tự nhiên tản mát ra nhàn nhạt lam quang, đem toàn bộ dưới đất không gian biến thành một cái mỹ luân mỹ huyễn huyễn thế giới mới. Thật là cái mỹ lệ địa phương, chỉ tiếc này chỉ có thể tồn tại ở thế giới ngầm. Tiểu Lôi nhìn trước mắt cảnh tượng cảm thán nói, nơi này mặc dù rất đẹp, nhưng là ngươi tốt nhất không nên xem thường nó, bởi vì ngoại trừ đệ lục tầng trở ra, này đệ ngũ tầng nhưng là một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, đặc biệt là những thứ kia hình quang trong cỏ, ngươi ngàn vạn lần không nên tùy ý đến gần, bởi vì trong đó thường thường cất giấu đủ để nguy hiểm chí mạng. Ép phải nạ thấy Tiểu Lôi mặt đầy hướng tới dáng vẻ, chỉ có thể cười khổ tẩy rửa sạch sẽ một cái chậu nước lạnh cho nàng, tránh cho nàng sơ ý một chút thật xảy ra chuyện. Quả thật, trong này hoàn cảnh mặc dù coi như rất đẹp, bất quá những thứ kia độc trùng cũng sẽ không cùng bọn họ thật sự sinh ra quang như thế đẹp đẽ. Tiến vào đệ ngũ tầng sau, Đàm Dạm như thế cũng cảm thấy nơi này không bình thường khí tức, đó cũng không phải là cự hình manh thú khí tức, mà là một loại càng thêm rất nhỏ tầng diện bên trên sinh mệnh đang du động cảm giác. Ngay tại Đàm Dạm nói xong sau, vốn là một mực ở tại sở lì trong lực huyễn ảnh hắc thú đi đột nhiên kêu một tiếng sau nhảy xuống. Đàm Dạm, đen tựa hồ muốn mang chúng ta đi một cái địa phương, nó nói nơi đó có nó muốn một loại đồ vật, đáng tiếc lúc trước nó không đánh lại ẩn nút ở nơi đó đồ vật, lần này hắn muốn cho ngươi đi giúp nó lấy, nếu như chúng ta có thể giúp nó lời nói, nó liền dẫn chúng ta đi tìm ngươi muốn những thứ đó. Ngay tại huyễn ảnh hắc thú nhảy ra ngược mình sau, sở lý liền bắt đầu cùng nó tiến hành câu thông, ở linh hồn khế ước dưới sự giúp đỡ, giữa các nàng căn bản cũng không cần nói bất kỳ lời nói, liền có thể hoàn thành một lần tâm linh chuyển động cùng nhau, chỉ bất quá cho tới bây giờ sở lý cũng còn có chút không quá thích hướng loại này không cần nói cảm giác. A, hỏi một chút nhìn, nó muốn cái gì? Lại làm sao biết ta muốn làm cái gì ở nơi nào đây? Đàm Dạ cười hỏi. Nghe xong Đàm Dạ lời nói sau, chỉ thấy huyễn ảnh hắc thú hướng về phía Đàm Dạ đó là một trận kêu gào, hiển nhiên là muốn đối Đàm Dạ biểu đạt chính mình bất mãn. Nó nói nó nếu như muốn hắc ảnh quả, nhưng là bóng đen kia quả lại bị một cái bạch báo đốm chiếm, nếu như nó có thể được hắc ảnh quả lời nói, nó thực lực của chính mình đem sẽ trở nên so với bây giờ mạnh hơn, còn có. Nói xong lời cuối cùng Sở Ly lại ngại nói đi xuống. Còn có cái gì, ngươi đồng thời nói đi, ta sẽ không tức giận. Đàm Dạ cũng biết này tiểu gia hỏa bị chính mình bắt, nhưng thật ra là mang theo cực lớn may mắn thành phần ở bên trong, dù sao khi đó nếu như không phải là nó quá sơ suất, cho là Đàm Dạ cùng nhân loại khác như thế, cho nên căn bản cũng không có sử dụng bất kỳ năng lực liền trực tiếp lấy bản thể gà mì chảo xông về Đàm Dạ lời nói, cũng sẽ không trực tiếp liền bị Đàm Dạ trực tiếp bắt lại, còn bị Đàm Dạ phong cấm rồi toàn bộ đặc thù năng lực. Nó nói chỉ cần mình năng lực tăng lên, lần kế ngươi nhất định phải để mắt. Bút ký hiệu Nam Thu Cát. Bị trệ. Con cung cấp cho ngài xuất sắc đọc. Vậy nó thật đúng là quá ngu loại chuyện này, một khi nói ra ai còn sẽ giúp nó đi lấy đồ vật ta. Bất quá liền như vậy, ta cũng muốn nhìn một chút nó năng lực rốt cuộc có thể tăng lên tới trình độ nào, nếu như nó thật có thể uy hiếp được ta lời nói, vậy thì thật quá thú vị. Vừa nói Đàm Dạ liền đi theo huyễn ảnh hắc thú sau lưng hướng đệ ngũ tầng sâu bên trong đi tới. Rất nhanh ở huyễn ảnh hắc thú dẫn đường hạ, mọi người liền tới đến một con đường ngoại, đây là đang toàn bộ dáng góc to hang động bên cạnh một cái khác cái lối đi, chỉ là cùng bên ngoài khắp nơi tản ra lam quang bất đồng, lối đi chiều đèn kịt một màu, tựa hồ không có bất kỳ một gốc sáng lên cỏ nhỏ có thể ở trong này sinh trưởng. Nhưng là xuyên thấu qua tầng tầng hắc ám, Đàm Dạ có thể rất bén nhạy cảm giác được, lấy hang động sâu bên trong có một đôi con mắt tựa hồ chính nhìn chăm chú bọn họ, hiển nhiên đó chính là huyễn ảnh hắc thú lời muốn nói bạch bào đốm. Có thể là bởi vì Đàm Dạ đoàn người số quá nhiều, cho nên đối phương cũng không có chủ động đi ra công kích bọn họ, ngược lại ẩn nút ở trong bóng tối nhìn bọn họ, tựa hồ muốn làm rõ ràng đám nhân loại kia rốt cuộc muốn làm gì. Các ngươi chờ ở bên ngoài đến đi, ta cùng này tiểu gia hỏa vào xem một chút, dù sao trong bóng tối rốt cuộc cất giấu bao nhiêu nguy hiểm chúng ta bây giờ còn không biết. Biết, chính ngươi cẩn thận một chút. Vừa nói Đàm Dạ liền đi theo huyễn ảnh hắc thú tiến vào trong lối đi. Tiến vào lối đi sau Đàm Dạ tự mình cảm giác rất nhanh liền hướng bốn phía bung thả ra đến, như vậy thứ nhất coi như không có quang, mắt nhìn không thấy hắn cũng có thể đại khái cảm giác trong lối đi tình huống. Rất nhanh Đàm Dạ liền đi tới cuối lối đi, để cho hắn không nghĩ tới là cuối lối đi lại là một cái không lỗ nhỏ huyệt, mà ở trong huyệt động một khối màu đen trên đá lớn lại sinh trưởng một gốc màu đen cỏ nhỏ, mà trên cỏ nhỏ lại treo một viên đen nhánh một loại trái cây. Chỉ là để cho Đàm Dạ lại không có cảm ứng được cái kia bạch báo đốm ở nơi nào, nhưng là trong nháy mắt ở trong bóng tối, Đàm Dạ lại thấy được một cái điểm sáng màu trắng từ trước mặt mình thoáng qua. Có thể còn không có đợi hắn phản ứng kịp đối phương cũng đã biến mất ở rồi trước mặt mình. Mà lúc này huyễn ảnh hắc thú chính mình cũng đã sáp nhập vào chung quanh trong bóng tối, nó cũng không có chủ động đối trên đá lớn trái cây màu đen xuất thủ, hiển nhiên nó cũng biết mình chỉ cần động một cái lời nói, bạch báo đốm sẽ gặp xuất thủ chặn đánh nó. Cho nên nó đang các loại Đàm Dạ cùng bạch báo đốm đánh, chỉ cần một người một thú đánh lời nói, nó sẽ gặp lấy đi viên kia trái cây từ nơi này chạy đi, đây cũng là nó nghĩ đến hố Đàm Dạ biện pháp tốt nhất. Chỉ tiếc Đàm Dạ tiến vào nơi này sau, liền để cho giống như mình sáp nhập vào trong bóng tối. Dù sao có hắc ám ý cảnh hắn đối với hắc ám hiểu căn bản cũng không phải là huyễn ảnh hắc thú cùng bạch báo đốn có thể hiểu được. Như vậy thứ nhất tam phương không có bất kỳ nhất phương chủ động xuất thủ, toàn bộ trong hang động liền lâm vào một vùng tăm tối cùng lúng túng chính giữa. Bất quá hai cái ma thú lúng túng không xấu hổ Đàm Dạ cũng không biết, ngược lại hắn là sẽ không có cảm giác gì. Ngược lại lúc này Đàm Dạ ở đem mình nhận nút đồng thời, lại đã tới đá lớn bên cạnh, chỉ thấy hắn bắt đầu vây quanh đá lớn đi đứng lên, bởi vì hắn ở nơi này khối đá lớn chính giữa cảm thấy phi thường đặc biệt hắc ám lực lượng. Có lẽ ở nơi này khối đá lớn chính giữa thật cất dấu việc của người nào đó bảo vật cũng có nói, nhưng là càng nghiên cứu Đàm Dạ liền càng giật mình, bởi vì đá lớn cũng không có tiết lộ bất kỳ hắc ám khí tức, ngược lại hắn còn có thể cảm giác khối này đá lớn trung vật nào đó tựa hồ đang cố ý hấp thu chung quanh lực lượng ánh sáng, cũng chính vì vậy toàn bộ sơn động mới có thể lộ ra càng thêm hắc ám, mà bên ngoài huỳnh quang thảo cũng mới sẽ vô pháp ở trong này tiến hành sinh trưởng. Đối mặt loại tình huống này, Đàm Dạ nghĩ tới hai loại có khả năng, đệ nhất đó là bên trong chính dựng dục một loại đặc tù nào đó hỗn độn sinh mệnh, khác một loại khả năng đó là một loại ở thiên khung giới cũng coi là hắc ám đến mức bảo đồ vật, Phệ Minh Châu. Phệ Minh Châu là một loại có thể thông qua chiếm đoạt quang tới chế tạo đen ám linh lực đặc thù bảo vật, quan trọng hơn là nó có thể trợ giúp tu luyện hắc ám lực lượng nhân nhanh hơn lĩnh ngộ hắc ám ý cảnh, thậm chí là đến áo nghĩa sau đó, nó cũng có thể là tu sĩ lĩnh ngộ áo nghĩa cung cấp cực lớn trợ giúp. Đàm Dạ rất khó tưởng tượng cái thế giới này lại sẽ có bảo vật như vậy, phải biết nếu quả thật là Phệ Minh Châu lời nói, có lẽ Đàm Dạ những ý cảnh kia chính giữa trước nhất có thể đột phá đến áo nghĩa chính là Hắc Ám ý cảnh, dù sao ý cảnh đến áo nghĩa nhìn như đơn giản, nhưng là chân chính muốn lĩnh ngộ lại phi thường khó khăn, chỉ nhìn Đàm Dạ rõ ràng đã chạm tới thủy chi áo nghĩa lâu như vậy, tuy nhiên lại một mực không cách nào chân chính lĩnh ngộ được thủy chi áo nghĩa liền có thể phát hiện. Áo nghĩa cùng ý cảnh thật không chỉ là kém một điểm nửa điểm. Ở Đàm Dạ quan sát, Đàm Dạ có thể xác định, đa lớn chính giữa ẩn nút đồ vật là Phệ Minh Châu có khả năng vượt qua 90 trở lên. Dù sao hỗn độn sinh vật mặc dù hiếm thấy, mặc dù cũng sẽ chiếm đoạt sáng hay tối, nhưng là cái thế giới này dựng dục hỗn độn sinh mệnh có khả năng thật sự là quá nhỏ. Huống chi trên đá lớn kia châu cỏ nhỏ cũng đã chứng minh Đàm Dạ ý nghĩ của mình, chỉ có Phệ Minh Châu loại này sẽ chiếm đoạt quang lại sẽ thả ra hắc ám áo nghĩa đồ vật, mới có thể sẽ ở bên cạnh mình tạo ra một gốc nhỏ như vậy thảo đến. Nếu như là hỗn độn sinh mệnh lời nói chẳng những sẽ không có khắc thực vật ở chỗ này lớn lên, ngược lại nó còn có khả năng cắn nuốt hết ngoại giới sinh mệnh lực. Biết một điểm này sau, Đàm Dạ có thể nói phi thường kinh hỉ, dù sao bảo vật đối với ai tới nói cũng không thể sẽ chê ít. Chúng chi hay lại là loại này có thể kéo dài tăng lên tự mình bảo vật, có thể nói loại vật này ở toàn bộ thiên khung giới đều là vạn kim khó cầu thứ tốt. Tiểu gia hỏa, mặc dù lần này ngươi là muốn lừa bịp ta một cái, bất quá có thể tìm được tốt như vậy đồ vật, coi như ta thiếu ngươi một phần ân huệ được rồi, cho nên ngoài ra tên kia ta giúp ngươi xử lý điệu nó đi, tâm nhắn mở. Ở trong bóng tối Đàm Dạ cũng biết chỉ bằng chính mình cảm giác đã không thể nào tìm tới ẩn nút với trong bóng tối một con khác ma thú, như vậy phải như thế nào mới có thể tìm được đối phương đây? Phương pháp thực ra vô cùng đơn giản, chỉ cần Đàm Dạ chủ động hiện thân liền có thể đem đối phương hấp dẫn ra tới. Nhưng là một cái thân mang bạch tiêu biểu đồ vật lại có thể ở trong bóng tối đem mình hoàn toàn ẩn nút, coi như là mới vừa rồi Đàm Dạ sợ chứng kiến kia một chút bạch quang cũng chỉ là bởi vì Đàm Dạ đem mình ẩn giấu quá tốt, đối phương không cách nào phát hiện nó, chỉ có thể ở trong bóng tối di động qua Đàm Dạ bên người định tìm tới hắn lúc mới bởi vì khoảng cách quá gần mà để cho Đàm Dạ bắt được nó một chút bóng người. Đối mặt loại tình huống này, Đàm Dạ tự nhiên muốn lo lắng một chút đối phương đánh lén, dù sao tu sĩ nhục thân cũng không có người bình thường trong tưởng tượng như vậy vô địch, coi như là luyện qua đoán thể công pháp, nhân loại thể xác hay lại là quá mức yếu ớt. Có lẽ người bình thường lúc này khả năng chém không mở Đàm Dạ thân thể, nhưng là lực lượng chỉ cần tăng lên tới chiến sĩ cao cấp trình độ, cộng thêm vũ khí sắc bén độ, rất dễ dàng sẽ gặp chém bị thương Đàm Dạ. Mà nhiều chút thú loại móng nhọn cũng không phải là đùa, một đòn là thực sự nắm giữ chém bị thương Đàm Dạ năng lực, cho nên hắn cần thiết muốn mở ra tâm nhãn làm nếu ứng nghiệm đối tập kích chuẩn bị. Chương 112, Hoàng hôn địa hạ thành 6 theo Đàm Dạ tiếng nói rơi xuống, huyền ảnh hắc thú đều ăn sợ phát hiện Đàm Dạ bóng người đã sớm đứng ở đá lớn bên cạnh, nhưng là từ mới vừa rồi bắt đầu bọn họ vẫn đang nhìn chung quanh hết thảy, lại chẳng có cái gì cả thấy qua. Cái này làm cho hai cái ma thú cũng cực kỳ giật mình, phải biết ở trong bóng tối nhưng là thế giới chúng, bọn họ có tuyệt đối hắc ám thị giác năng lực, ở trong bóng tối bọn họ sở chứng kiến sự vật cùng ở dưới ánh sáng mặt không có bất kỳ không giống nhau. Nhưng là Đàm Dạ lại giống như là đi ở trong bóng tối u linh một dạng lại tránh ra bọn họ hắc ám thị giác, nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chúng. Cũng mặc kệ Đàm Dạ là thế nào xuất hiện ở bây giờ vị trí, đối với Bạch Báo Đốm mà nói nó mãi mãi cũng sẽ không cho phép có người đến gần chính mình bảo vật, cho nên ở Đàm Dạ xuất hiện đồng thời, Bạch Báo Đốm một cái phi phát móng nhọn liền mặc Đàm Dạ sau lưng bắt đi. Nhưng là mở ra tâm nhãn Đàm Dạ lại làm sao có thể bị chúng như vậy chiêu đây. Thực ra ở đối phương xuất hiện trước, Đàm Dạ cũng đã cảm thấy cách đó không xa trên mặt tường có một đạo hắc ám sóng gợn ở luật động đến. Chỉ là khi đó Đàm Dạ cũng không có chủ động xuất thủ, bởi vì nó biết thú tính bản năng sẽ để cho đối phương làm ra cùng ban đầu viễn ảnh hắc thú như thế lựa chọn, quả nhiên ở không có bất kỳ suy nghĩ dưới tình huống, Bạch Báo Đốm đối với hắn triển khai công kích. Mà Đàm Dạ ở công kích cần phải rơi vào trên người mình thời điểm, một cái nửa ngồi thân để cho vốn nên đâm vào chính mình lưng móng nhọn nhào hụt. Tiếp lấy hắn lại lấy một cái câu quyền từ dưới đi lên thẳng đánh phía đối phương cổ họng yếu hại. Có thể đối mặt Đàm Dạ một cách này, rõ ràng Bạch Báo Đốm phản ứng có thể so với ban đầu viễn ảnh hắc thú nhanh hơn nhiều lắm, ngay tại Đàm Dạ quả đấm đánh chúng nó trong nháy mắt, nó lại trực tiếp hóa thành một đạo khói đen toàn bộ tiêu tan mở. Tốc độ cùng phản ứng cũng không tệ, nếu như không phải là bởi vì muốn có được nơi này đồ vật, nói chân ngã thật đúng là không quá muốn cùng hắc ám hệ sinh mệnh chiến đấu, dù sao các ngươi phương thức chiến đấu thật sự là quá phiền toái. Đàm Dạ vẫn đứng tại chỗ lẩm bẩm lầu bầu nói. Bất quá giống như Đàm Dạ lời muốn nói như thế, đại đa số hắc ám hệ sinh vật hoặc là tu sĩ đều là thuộc về thích khách loại này hình, mà bọn họ thường thường đều là một đòn không chúng sẽ gặp rút đi, ẩn nút tự mình tìm một chút một lần cơ hội xuất thủ. Cùng loại sinh vật này chiến đấu là phiền phải nhất, huống chi lúc này Đàm Dạ vẫn còn đối phương sân nhà, ở trong bóng tối hắn giống như một chiếc 100 miếng ngói kỳ đà cản mũi đủ để sáng mù mắt người, nhưng đối phương lại vừa vặn ngược lại phảng phất chính là trong bóng tối một tia tóc, muốn tìm lời nói ngươi liền không thể không sợ khắp toàn bộ vị trí. Rất nhanh đợt thứ hai công kích lại tới, mà lần này đối phương cũng không có phát hiện thần, mà là dùng một loại kín đáo nhất công kích thủ đoạn, đó chính là ảnh thứ. Chỉ tiếc loại vật này con nhện tiên ma dùng có thể so với nó thuận tay nhiều, ở ảnh thứ từ dưới đất đâm về phía mình thời điểm, Đàm Dạ thậm chí cũng không có tiến hành phạm vi lớn né tránh, chỉ là nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, đối phương ảnh đâm liền trực tiếp rơi vào khoảng không. Bất quá đây chỉ là đệ nhất kích, tiếp theo Đàm Dạ mỗi lùi một bước trước hắn đứng vị trí đều sẽ có một đạo ảnh thứ xuyên ra, một bước tiếp lấy một bước, cho đến Đàm Dạ từ từ đến gần phía sau mặt từ lúc, một đạo bóng đen to lớn miệng khổng lồ đột nhiên hướng hắn cắn. Nhưng là đối mặt miệng khổng lồ Đàm Dạ chẳng những không có né tránh, ngược lại hắn còn cả người chủ động nhảy vào trong đó, tựa hồ là hắn đó đang chờ giờ khắc này. Mà đang ở Đàm Dạ bị cắn nuốt vào hắc ám trong miệng khổng lồ trong nháy mắt, huyền ảnh hắc thú lại lấy tốc độ cực kỳ nhanh xông về trên đá lớn trái cây màu đen, chỉ là trong nháy mắt nó liền dẫn trái cây từ hang động trong lối đi xông ra ngoài. Như vậy thứ nhất tự nhiên đưa đến trong động bạch báo đốn gầm thét không dứt, chỉ tiếc hắn cũng không có cơ hội đuổi theo cái kia tiểu gia hỏa, bởi vì cho đến đem Đàm Dạ nuốt vào về phía sau, nó mới hối hận. Có thể bên kia viễn ảnh hắc thú căn bản cũng không để ý tới bạch báo đốn gầm thét, đối với nó mà nói hy sinh Đàm Dạ bắt được mình muốn đồ vật mới là tốt nhất, dù sao nhân loại kia nhưng là làm hại nó không thể không suốt đời thủ hộ ở một người bên người, loại chuyện này làm sao có thể không để cho nó cảm thấy tức giận đây. Làm viễn ảnh hắc thú xuất hiện ở ngoài động, cũng lấy tốc độ nhanh nhất dung nhập vào chính mình ảnh đơn độc trong đó sau, sở lý đám người tự nhiên đều rất kỳ quái. Nhưng là bất kể sở lý như thế nào cùng viễn ảnh hắc thú tiến hành câu thông, đối phương cũng không có cho nàng đáp lại, đây cũng là ngang hàng thủ hộ khế ước lớn nhất tệ đoan chỗ. Đó chính là đối phương sẽ bảo vệ nàng cũng không nhất định sẽ nghe nàng lời nói. Trừ phi sau này một người một thú có thể chân chính bồi dưỡng lên ăn ý quan hệ, bởi như vậy lời nói viễn ảnh hắc thú tự nhiên sẽ nghe nàng lời nói, nhưng là muốn chân chính làm được kia một chút cũng không phải một chuyện dễ dàng. Rất nhiều tuần thú sư cuối cùng cả đời cũng không nhất định có thể nắm giữ một cái có thể chân chính giao tâm ma thú, huống chi là sở lý người ngoài người này. Nhưng là đây cũng chính là Đàm Dạ lúc ban đầu cho các nàng phần này khế ước mục đích nơi, chân chính muốn cho một cái ma thú thủ hộ ngươi, cưỡng chế đối phương là không được, dù sao thú có thú tính. Khi có một ngày nó buông tha chính mình sinh mệnh cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận thời điểm, như vậy nhiều hơn nữa khế ước ngược lại có thể sẽ trở thành hạn chế chính ngươi đường sống cơ hội. Hát thú, bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Đàm Dạ đây? Tại sao chỉ có một mình ngươi trốn ra được? Sở Lý Mưu đồ hướng Huyễn Ảnh Hát thú phát hỏi. Rốt cuộc bị truy hỏi được có chút phiền, Huyễn Ảnh Hát thú phát ra cười lạnh nói, liền tiểu tử kia, ta vốn đang cho là hắn có nhiều lợi hại đây, cho quả lại bị bạch báo đốn ướt, nếu không phải ta mắt gấp nhanh tay, lần này khả năng lại cái gì cũng không chiếm được rồi. Làm sao biết, Đàm Dạ như vậy cường đại, làm sao có thể tùy tiện cũng sẽ bị nuốt vào đây? Sở Lý rõ ràng phi thường không tin Huyễn Ảnh Hắc Thú lời nói. Chúng ta linh hồn tương thông, ta lừa ngươi hữu dụng không? Tìm ra hỏa mới vừa rồi ngay tại trước mắt ta bị ăn sạch rồi, ta vốn còn muốn hắn mới có thể chiến thắng bạch báo đúng đây. Xem ra là ta đánh giá quá cao hắn. Huyễn Ảnh Hắc Thú căn bản cũng không có phân nửa bán đồng đội thống khổ, ngược lại lúc này nó tâm tình nhưng là tốt đến không được. Không thể nào, ta muốn bảo xem xuống. Vừa nói Sở Lý liền muốn hướng hắc ám trong lối đi tới. Này, nữ nhân ngốc ngươi nghĩ muốn chết sao? Bên trong tên kia ngay cả ta cũng không phải là đối thủ, các ngươi coi như toàn bộ đều đi vào cũng chỉ là một con đường chết mà thôi, nghe ta một câu, bây giờ các ngươi tốt nhất lập tức rời đi nơi này, nếu không lời nói các loại bên trong tên kia đi ra, chúng ta mọi người cũng phải chết ở chỗ này. Huyễn Ảnh Hắc Thú cũng không nghĩ tới Sở Lý sẽ vì Đàm Dạ ngay cả mạng cũng chuẩn bị không cần. Muốn chạy trốn ngươi liền chính mình trốn, ta muốn đi xem một chút, ta không tin Đàm Dạ sẽ liền chết như vậy. Nhưng ngay khi Sở Lý cần phải tiến vào trong lối đi lúc, lại đụng vào một bóng người bên trên, còn không có đợi nàng phản ứng kịp, một cái thanh âm lại truyền vào trong hai nàng. Sở Lý ngươi làm gì? Nói chuyện không là người khác, dĩ nhiên chính là Đàm Dạ, đang cùng Bạch Báo Đốm chiến đấu mấy cái sau đó, Đàm Dạ rất ngạc nhiên phát hiện, cái kia Bạch Báo Đốm không những có đến thuần túy hắc ám thuộc tính, lại còn có một chút quang thuộc tính, có thể nói nếu như nó có thể đi đến quang ám thăng bằng lời nói, có lẽ nó liền có thể trở thành một cái chân chính hỗn độn thần thú rồi. Chỉ tiếc không biết trên người hắn thuộc tính là thế nào đến, lúc này nó lại bị hắc ám hoàn toàn chủ đạo, quang minh ở trên người hắn căn bản cũng không có hiện ra phân hào tới. Cái này thì để cho Đàm Dạ có chút kỳ quái, cho nên khi đối phương muốn cắn nuốt hết hắn thời điểm, Đàm Dạ liền theo đối phương ý nghĩ tiến vào trong cơ thể nó, cho nên mới có ngay từ đầu Đàm Dạ bị đối phương nuốt trọn hình ảnh. Mà Đàm Dạ bị nuốt lấy sau đó liền tiến vào một cái phiến phi thường không gian tối tăm chính giữa, ở chỗ này ngoại trừ hắc ám trở ra, tựa hồ thứ gì cũng không có, nhưng là Đàm Dạ căn bản cũng không có đi để ý tới trước mắt hắc ám, chỉ thấy hắn giơ tay lúc này liền gạt ra trước mắt tầng tầng hắc ám, rất nhanh một viên tản ra nhàn nhạt bạch quang hạt châu liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng là theo hắn tìm được viên này bạch châu, trung quanh hắc ám lực lượng lại điên cuồng trào động, chỉ thấy số lớn hắc ám khí tức biến ảo thành một cái lại một con hắc báo bắt đầu hướng Đàm Dạ liều chết xung phong. Đối mặt vô số địch nhân, Đàm Dạ cũng không có nương tay, chỉ thấy hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về phía những thứ kia xông về phía mình hắc ám báo đưa ra từng đường kiếm khí. Tại hắn cường đại kiếm khí bên dưới không có bất kỳ một cái hắc ám báo có thể kiên trì nổi, cơ hồ tất cả đều bị hắn một kiếm chém vỡ. Nhưng là những thứ này hắc ám báo lại tất cả đều là do bạch báo đốn trong cơ thể hắc ám lực lượng biến thành, đang bị đánh nát sau đó rất của bọn họ nhanh liền lại lần nữa biến hóa thành tân hắc ám báo. Hơn nữa bởi vì bị Đàm Dạ lần lượt kích phá sau, càng nhiều hắc ám lực lượng ngược lại dung hợp vào nhau, khiến cho phía sau hắc ám báo liền được càng ngày càng cường đại. Chỉ là bất kể những thứ này hắc ám báo tới bao nhiêu, Đàm Dạ cũng không có nhìn tới bọn họ một chút, ngược lại lúc này Đàm Dạ nhưng vẫn ở chuyên chú nhìn mình trước mắt hạt châu này, hoặc là phải nói đây là mỗi hạt châu mạnh vụn, chỉ là bởi vì thiếu xuống bộ phận bị chính nó dùng sức mạnh cho biến ảo rồi đi ra. Thật đúng là thần kỳ đồ vật, không những có đến quang lực lượng, hơn nữa lại còn có thể dung hợp hắc ám, từ đó sinh ra tương tự hỗn độn một vật, chỉ tiếc hắc ám quá mạnh mẽ thời điểm, lại ngược lại bị hắc ám cắn nuốt rồi. Đàm Dạ một bên tra nhìn trước mắt đồ vật, một bên ngạc nhiên nói: "Nhân loại, từ quang chi mảnh vụn bên trên rời đi, nếu không lời nói cũng đừng trách ta không khách khí." Vừa lúc đó toàn bộ hắc ám khí tức rốt cuộc hoàn toàn dung hợp vào nhau tạo thành một cái càng thêm cự đại hắc ám báo, chỉ là sự tình đến bước này, đối phương hiển nhiên cũng đã minh bạch Đàm Dạ cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh bại đối tượng, vốn là bạch báo đốn còn tưởng rằng đem Đàm Dạ chiếm đoạt vào mảnh không gian này đến, chính mình liền có thể mượn từ nơi này vô hạn hắc ám lực lượng đem Đàm Dạ hao tổn chết ở chỗ này, chỉ tiếc sự tình bây giờ ngược lại trở nên so với nó trong tưởng tượng phiền toái hơn. "Tiểu báo tử, bây giờ cho ngươi một lựa chọn, đó chính là đi theo ta rời đi, bởi vì ta đối với ngươi tình huống thật thật tò mò, nếu như ngươi ngoan ngoãn đi theo ta rời đi lời nói, ta sẽ giúp ngươi xử lý bên trong cơ thể ngươi âm dương không vấn đề thăng bằng, dĩ nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt, bất quá cái kia sẽ để cho ngươi càng một chút thống khổ theo ta đi mà thôi, nói đi, nguyện ý, vẫn là không muốn. Đối với Bạch Báo Đốm tình huống thân thể, Đàm Dạ quả thật thật tò mò, cho nên hắn mới có thể dùng tuyệt đối mệnh lệnh giọng buộc đối phương cùng hắn cùng rời đi. Nói nhảm, ta đương nhiên lựa chọn cự tuyệt. Mà Bạch Báo Đốm tự nhiên không thể nào bởi vì Đàm Dạ một đôi lời mà phục tùng hắn, ngược lại nó lấy càng thêm cường đại lực lượng hướng Đàm Dạ triển khai tấn công kích. Ngu xuẩn lựa chọn, bây giờ ngươi liền nếm một chút lựa chọn hậu quả đi. Nói xong đồng thời Đàm Dạ trên người một cổ cường đại ý cảnh lực cũng theo đó tản ra. Chương 113, Hoàng Hôn Địa Hạ Thành thất Đàm Dạ, ngươi không sao chớ, mới vừa rồi hắc thú nó nói ngươi. Thấy Đàm Dạ sau sờ lì vội bằng hỏi, nhưng là nàng lại thật ngại nói mình sủng vật nói Đàm Dạ bị ăn sạch rồi. Nó có phải hay không là nói ta bị ăn sạch rồi, ngươi đừng để ý đến nó, người này hẳn là bị ta bắt có chút giận ta cho nên ở nơi nào chế mà thôi. Đàm Dạ mặt đầy không có vấn đề nói. Chỉ là ở Đàm Dạ lúc nói những lời này sau khi, không có người chú ý tới, vốn là đặc biệt đen nhánh lối đi sâu bên trong, lúc này đã không có nguyên lai đen như vậy ám cảm giác, quan trọng hơn là đang ở cái huyệt động kia trung gian lúc này đã lớn đã tán lạc đầy đất. Cùng lúc đó ở khác một bóng ma không gian chính giữa, một cái màu đen lúc này báo tử lại giống như là một cái như chó chết toàn thân vô lực ngã trên mặt đất, nếu như nhìn kỹ lời còn có thể từ trên người nó thấy một cái màu trắng điểm. Mà cái bóng mở không gian cũng không phải là cái gì đặc thù địa phương, mà là Đàm Dạ bóng dáng, ở lĩnh ngộ không gian ý cảnh sau đó, Đàm Dạ kết hợp ban đầu cùng con nện thiên ma lúc chiến đấu càng ngộ, cho mình sáng lập một cái không gian liền cùng con nện thiên ma mảnh không gian kia không sai biệt lắm, bất đồng duy nhất là lúc này Đàm Dạ còn không khả năng có sức mạnh câu nệ ở ngay ngắn một cái phiến tiểu thế giới cho mình sử dụng, vì vậy mảnh không gian này ngoại trừ một ít đặc thù sinh vật, trở ra thực ra căn bản là không cách nào bỏ vào đảm nhiệm Hà Đông Tây. Đúng rồi, Đàm Dạ cái kia Bạch Báo Đông đây, các ngươi không phải là ở bên trong cùng nó chiến đấu sao? Tại sao chúng ta ở bên ngoài liền một chút thanh âm cũng không có nghe được, ngươi lại đi ra đây? Lúc này Hans cũng tò mò hỏi. Tên kia khi nhìn đến chính mình thủ hộ đồ vật bị cái kia tiểu gia hỏa lấy đi sau, cũng đã chạy, ta cản cũng không ngăn được, cho nên ta cũng liền đi ra. Đàm Dạ cười khổ nói. Hắn sở dĩ sẽ cười khổ, trong đó một nửa là bởi vì mình lúc này đang nói láo, một nửa kia chính là làm cho mình biểu hiện không lúng túng như vậy. Chạy sao? Tìm xem ra trong này còn có khác lối đi, bất quá cũng coi như rồi, chúng ta đây sau đó phải làm gì đây? Hàn Chi cho nên sẽ có nhiều chút thất vọng, là đang ở là cùng nhau đi tới Đàm Dạ ít ỏi sẽ đi gom những thứ kia ma thú thi thể. Mặc dù trong đó là Đàm Dạ ghét bỏ phiền toái nhiều, nhưng là càng nhiều nguyên nhân nhưng là bởi vì Đàm Dạ căn bản là coi thường những thứ kia ma thú trên người đồ vật, nhưng là những thứ này đối với các nàng những thứ này mạo hiểm giả mà nói, nhưng là một nhóm lại một chất tiền vàng a huống chi Bạch Báo Đốm nhưng là liền huyễn ảnh hắc thú đều không cách nào đánh tồn tại, thân thể giá trị chỉ có thể cao hơn, cho nên Hans mới có thể bản năng có chút thất lạc. Sở Lý hỏi một chút tên kia, nhìn một chút nó lời muốn nói tin tức rốt cuộc có đáng giá hay không ta đây một lần vì nó mạo hiểm. Biết, ta lập tức liên hỏi. Ngay tại Sở Lý tìm hỏi Nguyễn Ảnh Hắc Thú tiếp theo bọn họ hẳn đi nơi đó thời điểm, không có người chú ý tới, ở Đàm Dạ trên tay lúc này chính nắm một viên màu đen hạt châu nhỏ, mà hạt châu kia lúc này chính theo Đàm Dạ ngón tay không ngừng lộn biến ảo, tựa hồ nó bản là ở chỗ đó, nhưng lại thật giống như không có ở đây nơi đó, đây chính là Phệ Minh Châu Hắc Cá Mạo Giác năng lực. Mà Đàm Dạ sở dĩ không đem nó thu, ngược lại cầm ở trên tay, chính là vì thông qua nó đem mình Hắc Cá Mỹ cảnh tăng lên tới áo nghĩa mức độ. Dĩ nhiên cái này không thể nào là một thuốc mà nhận được tình, dù sao lúc này Đàm Dạ đã lĩnh ngộ quá nhiều ý cảnh, này cũng sớm đã vượt qua bây giờ hắn vị trí tu vi mới có thể đi đến lớn nhất cực hạn. Đàm Dạ, hắc thú nói dưới đất tầng 6 chắc là ngươi muốn tìm đồ vật, bởi vì từ 3000 năm trước bắt đầu, có một cái cự long liền thẳng một ở nơi nào bảo vệ một thứ gì đó, mặc dù nó không biết đối phương ở thủ hộ cái gì, nhưng có thể nhất định là vật kia nhất định vô cùng trọng yếu, bởi vì ở đó chỉ cự long bên người có một cái có thể vì nó vô hạn cung cấp ma lực ma pháp trận, mượn cái kia trận pháp cái kia cự long ở tam từ ngàn năm nay liền chưa bao giờ từng rời đi tòa thành dưới đất này. Sở Lý đang hỏi xong viễn ảnh hắc thú sau rốt cuộc hướng về phía Đàm Dạ nói, có ý tứ, một cái sống ở trong trận pháp cự long, hơn nữa còn bảo vệ vật gì đó 3000 năm, xem ra kia quả thật rất giống ta muốn tìm địa phương, chẳng qua nếu như có thể thông qua không chiến đấu có được ta yêu cầu đồ vật tốt hơn một chút, cho nên bọn chúng ta một chút ta mù nực rồi, để cho hắn đi cùng cự long câu thông một chút, xem có thể hay không để cho chúng ta an toàn đi vào. Chỉ thấy Đàm Dạ mặt đầy hưng phấn nói, vậy kế tiếp chúng ta làm những gì tốt đây? Tiếp tục đi bọn họ thật sự những thứ kia hiểm địa nhìn một chút, ta đột nhiên phát hiện cái này thành dưới đất có lẽ còn có càng nhiều đồ vật đang chờ chúng ta đi đào. Khi lấy được Phệ Minh Châu sau, Đàm Dạ đột nhiên cảm thấy tự mình đi tới có lẽ thật sai lầm rồi, cái thế giới này có vài thứ có lẽ thật đúng là mình rất yêu cầu. Húng chi từ nơi này sau khi rời đi hắn còn phải lại một lần đối chiến con nhện kia thiên ma, cho nên bây giờ có thể tích trữ thêm một phần lực lượng đều là tốt. Tiếp lấy Đàm Dạ ở dưới sự hướng dẫn, rất nhanh liền tới đến một mảnh hạ trong rừng rậm, là ở nơi này trong địa hạ thành, lại dài ra một mảnh rừng rậm đến, mặc dù rất khó tin tưởng nhưng đây đúng là sự thật. Nơi này là Huyễn Dạ Sâm, dưới đất 5 tầng đáng sợ nhất một trong những địa phương, ở trong truyền thuyết trong rừng rậm tựa hồ có u linh, nhưng là ai cũng không cách nào chân chính nói u linh chân thân là cái gì, mà từ trong rừng rậm còn sống đi ra nhân cơ hồ tất cả đều điên rồi, mỗi một người nói tới cũng không giống nhau, cho nên nơi này mới bị chúng ta liệt vào cấm khu một trong. Ai ở đi tới bên rừng rậm bên trên sau liền bắt đầu hướng Đàm Dạ giới thiệu. Các ngươi ở nơi này chờ một chút, ta vào nhìn một cái là chuyện gì xảy ra, rất nhanh thì đi ra. Nhìn trước mắt rừng rậm, Đàm Dạ giật mình phát nơi này hiện cây cối cùng ngoại giới cây tùng cũng không có gì khác nhau, vấn đề duy nhất là trên cây lại lạc đến một lớp bụi màu trắng vật chất, nhìn tựa hồ cũng không phải là cho bụi một loại đồ vật, lấy tay nhẹ một chút sau đó rất dễ dàng liền có thể cọ sát ra một chút kỳ quái vật chất tới. Bất quá rất nhanh Đàm Dạ liền biết đây là vật gì, đó là một loại nấm mốc, nó đang hấp thu rồi mảnh này thế giới ngầm ma lực, cùng thời điểm sẽ hướng những thứ này thụ cung cấp có thể để cho bọn họ sinh trưởng dưỡng, đây cũng chính là tại sao những thứ này thụ có thể dưới đất thành còn sống nguyên nhân. Có thể theo Đàm Dạ từ từ tiến vào trong rừng rậm sau, hắn dần dần phát hiện, chính mình lại ngửi thấy một cổ kỳ lạ mùi thơm, mà theo này cổ mùi thơm bay tới, Đàm Dạ đột nhiên cảm giác chỉnh người đều có loại vượng vụ vụ. Tiếp lấy hắn liền nhìn một chính mình tựa hồ lại trở về linh sát cảnh trung, chung quanh hết thảy đều dám thay đổi, tối tăm dưới đất sát khí ở lấy mắt trần có thể thấy trạng thái trôi trên không trung, rất nhanh số lớn sát linh liền từ phương xa trên vùng đất điên cuồng hướng hắn chỗ vị trí bọt tới. Đối mặt hướng mình điên cuồng bọt tới sát linh, Đàm Dạ lại không nhúc nhích chút nào, ngược lại hắn không chút do dự hướng linh sát ở quân đi tới, một bước tiếp lấy một bước Đàm Dạ dưới chân cực kỳ kiên định, căn bản cũng không được trước mắt kinh khủng này một màn bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm những thứ kia linh sát vọt tới trước mặt hắn tựa hồ tiếp theo Đàm Dạ sẽ gặp bị linh sát xé nát thời điểm, trước mắt hết thể lại đột nhiên tiêu tan mở, tựa hồ mới vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Ảo ảnh hay lại là hư vọng, không phải là mê miễn loại dược vật, bất quá ngay cả ta đều sẽ chịu ảnh hưởng, không thể không nói này dược vật tới miễn lực thật đúng là đủ cường đại. Đối mặt tiêu tan ở trước mặt mình linh sát ảo ảnh, Đàm Dạ cảm thán nói, bất quá hết thảy tự hồ chỉ là bắt đầu một dạng, tiếp lấy Đàm Dạ lại thấy được đáng sợ hơn tình cảnh, trong đó có băng linh thánh vực trung hung thú đuổi giết, cũng có Lâm Thiên Tinh lấy lực lượng tuyệt đối muốn hủy diệt đi hắn. Nhưng là Đàm Dạ cũng không có chịu ảnh hưởng, như cũ bước đi về phía hung hiểm nhất vị trí, bởi vì nó đã nghĩ tới một loại khả năng tính, chỉ là muốn đến cái loại này có khả năng, liền Đàm Dạ chính mình cũng phi thường kinh ngạc. Bút ký hiệu Nam Thu Các, vị trí, con cung cấp cho ngài xuất sắc đọc. Bởi vì khả năng này coi như là thiên khung giới cũng rất khó thấy, có thể cái thế giới này lại xuất hiện, vậy làm sao có thể không để cho hắn cảm thấy giật mình đây? Đừng đùa, nếu như ta liền cái gì là ảo giác cùng thực tế cũng không cách nào phân biệt lời nói, ta cũng sớm đã chết không dưới hơn 100 lần rồi. Đột nhiên Đàm Dạ mạc danh kỳ diệu nói, điều này sao có thể, một mình ngươi loại làm sao có thể chống cự ở ta thật sự chế tạo huyết tượng, thúng chi những thứ đó cũng đều là nội tâm của ngươi sâu bên trong sợ hãi nhất đồ vật mới được. Ngay tại Đàm Dạ nói xong sau, một đạo ý thức cũng giống vậy giật mình trả lời. Huyết tượng mà thôi có cái gì tốt sợ hãi? Chúng chi trong nhân loại tâm sợ hãi chính là dùng để vượt qua, nếu như ta liền điểm này sợ hãi cũng không có phục dịu phục lời nói, như vậy ta còn như thế nào truy tìm cao cấp hơn tiên đạo đây? Đàm Dạ tự nhiên cười nói, nhân loại, ngươi kết quả muốn thế nào? Lúc này cái này cùng Đàm Dạ câu thông ý thức rốt cuộc có chút hoảng loạn. Ta muốn thế nào? Đây đúng là một nan đề, vốn là ta chỉ là tới nơi này nhìn một chút này địa phương kết quả có vật gì mà thôi, nhưng là ta thật không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp như ngươi vậy linh vật, mặc dù không biết ngươi bản thể là cái gì, nhưng nhìn bây giờ ngươi nắm giữ ảnh hưởng đến ta năng lực, không thể không nói ngươi thật hấp dẫn đến ta, cho nên ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi đây? Không tiếp nhân loại ta sẽ không cho ngươi được có, cho dù chết ta cũng sẽ không cùng nhân loại các ngươi rời đi. Rất hiển nhiên Đàm Dạ dụ quái chiến thuật cũng chưa thành công, mà trước mắt để cho hắn lâm vào huyễn tượng chính giữa đồ vật, chắc là trong truyền thuyết vạn hoa chi linh, đây là tập thiên địa linh khí làm một thể mới có khả năng sinh thành linh vật, nó không những có đến tự mình ý thức, càng có số lớn đặc tu năng lực, nếu như có thể lấy được lời nói, không những có thể trợ giúp tu sĩ tụ hợp thiên địa linh lực tới trồng trọt đủ loại dược vật, cũng có thể làm thành một loại siêu cấp phẩm linh dược sử dụng. Đương nhiên phía sau một loại phương pháp sử dụng là cực độ xa xỉ sự tình, dù sao như vậy linh vật trăm vạn năm cũng không nhất định có thể đủ xuất hiện một gốc, nếu như chỉ lấy làm một lần tính sử dụng dược vật, nhất định chính là lãng phí đến mức tận cùng người mới sẽ làm được. Tiểu gia hỏa ngươi trước khác cự tuyệt được nhanh như vậy, dù sao chuyện gì chúng ta đều tốt thương lượng, huống chi ngươi cũng còn chưa từng nghe qua ta điều kiện, làm sao lại cảm giác mình thật không muốn cùng ta đi đây? Đàm Dạ tiếp tục khuyến dụ đạo. Không cần nói, nhân loại các ngươi vĩnh viễn chỉ có thể gặp người, hơn nữa các ngươi sẽ còn phá hủy nhà ta. Nếu như không phải là các ngươi lời nói ta như thế nào lại sống được một cái như vậy không thấy được ánh mặt trời địa phương đây. Vậy chỉ cần ngươi và ta cùng rời đi lời nói, ta bảo đảm ngươi đem sẽ vĩnh viễn sống dưới ánh mặt trời thế nào. Ngươi là đang gạt tiểu hài đây. Nếu như chỉ là vì sống dưới ánh mặt trời, đã từng đã tiến vào cánh rừng rậm này nhân, ai cũng có thể giúp ta làm được một điểm này, ta tại sao phải lựa chọn ngươi? Hiển nhiên đối phương bắt đầu có chút dao động, dù sao thân là vạn hoa chi linh tiên thiên linh vật, trời sinh nó liền có theo đuổi tự nhiên bản năng, nhưng là ở nơi này thế giới ngầm chính giữa, đừng nói là khá một chút môi trường tự nhiên rồi, ngay cả khiến nó tiếp tục lớn lên cái gì cũng ít lại càng ít. Ta đây đem vật này đưa ngươi như thế nào đây? Vừa nói Đàm Dạ phất tay liền từ không gian giới chỉ chính giữa lấy ra một cái bình đến, chỉ thấy hắn từ từ mở bình ra sau đó, một cổ màu xanh linh khí liền sau đó trôi đi ra. Này, đây là vật gì? Đối phương rất rõ ràng bị Đàm Dạ thật sự lấy ra đồ vật hoàn toàn hấp dẫn. Linh lịch, ở thế giới ta nó là dùng để bồi dưỡng linh giá trị dùng, ta nhớ ngươi cũng cảm thấy, chính mình ở cái này địa phương bất kể ở bao lâu, ngươi linh tính đều đã không cách nào nữa lấy được tăng lên, cho nên ngươi chỉ có đi theo ta cùng rời đi, mới có thể đạt được cao hơn lớn lên, đi hoặc không đi bây giờ hết thảy đều quyết định bởi ngươi, nếu như ngươi thật cam tâm cứ như vậy ở chỗ này cái đen thui không ánh sáng thế giới ngầm, như vậy bây giờ ta liền có thể xoay người rời đi. Chỉ thấy Đàm Dạ cơ cơ trên tay mình trai, cũng xoay người làm ra muốn phải lập tức rời đi dáng vẻ. Chờ một chút, ngươi thật có thể bảo đảm ta có thể an toàn ở bên ngoài sinh hoạt sao? Nếu như có thể mà nói ta đi cùng ngươi. linh vật kia đơn thuần cá tính cuối cùng không thể nào cùng giảo hoạt nhân loại so sánh, huống chi hay lại là dụ bắt năng lực siêu cường đẳng dạng, coi như đối phương không đáp ứng, hắn cũng có thể nghĩ ra được 100 loại biện pháp để cho đối phương đáp ứng. Chương 114, Hoàng Hôn Địa Hạ Thành bắt làm Đàm Dạ lần nữa đi ra cánh rừng kia lúc, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, tại hắn trên vai lại nhiều hơn một cái màu hồng ấm. Mà cái kia lúc này tiểu gia hỏa chính nắm một chai, liền có thể nắm trên cái thế giới này tối bảo vật quý giá một dạng mặt đầy say mê tướng. Đàm Dạ, ngươi thế nào từ nơi đó lượm một cái như vậy tiểu ma vật tới? Thấy tiểu gia hỏa giống như là nấm như thế trưởng giống như, tiểu Lôi trước nhất hỏi. Có thể còn không có đợi Đàm Dạ giải thích, tiểu Lôi lại đột nhiên cảm giác có người nào ở chính mình trong đầu điên cuồng la lên, ai là ma vật rồi, ngươi mới là ma vật đây. Cả nhà ngươi đều là ma vật. Nghe được cái này thanh âm, tiểu Lôi cả người cũng bối rối, có thể tiếp nhận đi xuống nàng nhìn ánh mắt của tiểu ma cô càng là vô cùng kinh hoàng, bởi vì trong chấp nhoáng này nàng liền lâm vào tiểu ma cô vì nàng thật sự chế tạo trong ảo cảnh. Chỉ tiếc tiểu gia hỏa làm rất bí mật, ngoại trừ Đàm Dạ trở ra người khác căn bản cũng không có phát hiện tiểu Lôi dị thường. Không chuyện nhỏ đủ hoa, người này chính là ta tân tìm sủng vật, sau này ngươi sẽ thói quen. Chỉ thấy Đàm Dạ tiện tay vỗ một cái tiểu Lôi bà bay, mà nàng cũng rốt cuộc tinh thần phục hồi lại. Nhưng là hồi tưởng lại mới vừa rồi thanh âm, cùng sau đó nàng sở chứng kiến hình ảnh, tiểu Lôi lúc này cả người cũng còn thuộc về một loại cực độ không thích hướng chính giữa, nếu như không phải là Đàm Dạ một đòn đưa nàng đánh thức lời nói, tiểu Lôi thật rất có thể sẽ bị tiểu ma cô chỉnh lâm vào điên cuồng đi không có thể. Mặc dù Đàm Dạ nói như vậy, nhưng là tiểu Lôi nhìn tiểu ma cô dáng vẻ, hay lại là bản năng lui về phía sau hai bước, bởi vì nàng đã biết mới vừa rồi hết thảy là ai làm rồi. Tiểu Lôi, ngươi làm sao vậy? Thấy tiểu Lôi tình huống sau sợ lì bản năng hỏi. Vật kia, nó. Ngay tại tiểu Lôi muốn nói tiểu ma cô khi có chuyện sau khi, lại thấy tiểu ma cô trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, tiểu Lôi trong nháy mắt liền nói không ra lời. Vật nhỏ, ngươi cho ta an phận một chút, các nàng tất cả đều là bằng hữu ta, ngươi cũng đừng làm qua đầu. Đàm Dạ chỉ có thể cười khổ nói với tiểu ma cô. Ai bảo nàng nói ta là ma vật rồi, phải biết ta nhưng là tập thiên địa tinh hoa cùng kiêm linh vật, là những thứ kia đầy đất chạy loạn ma vật có thể so với sao? Tiểu ma cô cũng rất là ngạo kiêu nói. Được rồi, ngươi là linh vật, nhưng là ngươi cái tên này ta không phải là chuẩn bị cho ngươi một cái miệng với sao? Ngươi làm gì vậy không ở bên trong nhất định phải đứng ở ta trên vai, như ngươi vậy bị người thấy được tự nhiên sẽ hiểu lầm có được hay không? Đàm Dạ bất đắc dĩ nói. Ở thật vất vả đem đối phương lừa gạt tới tay sau, Đàm Dạ liền trực tiếp tìm một cái đem linh vật túi rồi cho nó làm thành trụ sở, nhưng là để cho Đàm Dạ không nghĩ tới là, này tiểu gia hỏa lại ghét bỏ hắn linh túi không thoải mái, nhất định phải đứng ở Đàm Dạ trên vai không thể. Ngươi chuẩn bị cái kia là cái gì? Ngoại trừ có một chút đặc biệt khí tức trở ra, căn bản là một cái bực bội túi, nếu như ta một mực ở bên trong lời nói, còn không đem ta cho chết một sao? Tiểu ma cô lại không chút khách khí nói. Được rồi, các loại trở lại thiên khung giới ta liền cho ngươi tìm một túi linh thảo, bất quá ở cái thế giới này thời điểm ngươi có thể đứng ta trên vai, có thể đến cái thế giới kia lời nói, ngươi phải ở nút, nếu không lời nói ngươi sẽ chờ bị người bắt cầm đi làm thuốc đi. Biết, ngươi rốt cuộc muốn nói bao nhiêu lần a? Tiểu ma cô mặt đầy ghét bỏ nói. Ai, thật không biết ngươi ở nơi này hấp thu bao nhiêu ác linh, tính cách làm sao lại trở nên kém như vậy, phải biết một loại linh vật có thể so với ngươi đơn thuần nhiều. Đàm Dạ cũng là rất bất đắc dĩ, bởi vì tại hắn từ miễn cảnh trung thành công lui ra ngoài sau, thế nhưng là đối với phương chính sống nhờ với một cụ không biết chết đi nhiều nhân loại thiếu niên trên thân thể, hiển nhiên làm thành linh vật đối phương cũng là yêu cầu dinh dưỡng. Nhưng là thông qua hấp thu nhân loại sinh mệnh tới sống sót, nó không có từ linh vật trực tiếp biến chuyển thành ma vật, quả thật có thể cũng coi là vận hạnh, bất quá đem bản thể hay lại là bị linh hồn nhân loại một ít ảnh hưởng, cho nên nó mới có thể trở nên có chút cuồng vọng. Bút ký hiệu Nam Thu Cát. Bị trệ. Con cung cấp cho ngài xuất sắc đọc. Mang theo mọi người Đàm Dạ bọn họ lại tới khác một cái địa phương, bất quá lần này vấn đề lại càng thêm phiền toái, bởi vì nơi này là một nơi dưới đất tổ ong, nhìn những thứ kia chân to cỡ nắm tay tiểu sát nhân phong không ngừng ra vào với một cái to lớn xào huyệt chính giữa, Đàm Dạ cũng là hết ý kiến. Này chính là các ngươi nói cái thứ nhị hiểm địa sao? Đúng, dưới đất sát nhân phong, ngươi chớ nhìn bọn họ đầu tiểu, nhưng là mỗi một con sát nhân phong có thực lực đủ để giết chết một cái cao cấp chức nghiệp giả, có thể nói nơi này là chúng ta mạo hiểm giả không nghĩ nhất tới địa phương. Dù sao sát nhân phong số lượng thật sự là quá nhiều, bất luận kẻ nào nếu như lâm vào trong đó lời nói cũng sẽ trong vòng thời gian ngắn bị bọn họ chiếm đoạt hết sạch, cho nên chúng ta có muốn hay không từ nơi này lui ra ngoài liền như vậy, ta nơi này muốn hẳn. Dân sẽ không có vật gì là ngươi muốn. Hành cho đến hiện còn chưa biết Đàm Dạ kết quả muốn tìm cái gì, nhưng là Đàm Dạ thực lực cường đại quả thật cũng để cho nàng phi thường giật mình, ngay cả tối khiến người sợ hãi cho rằng huyễn dạ rừng rậm đều bị Đàm Dạ giải quyết, bây giờ cho dù có nhân lại tiến vào bên trong cũng sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Đây quả thật là để cho hắn giật mình không nhỏ. Phải biết lúc trước bao nhiêu người đã từng tiến vào huyễn dạ rừng rậm, nhưng là sống lại cơ hồ đều là thánh cấp trở lên cường giả, nhưng là bọn họ cuối cùng lại tất cả đều điên rồi. Đối với cái này nhiều chút hiểm địa trong quá khứ bọn họ nhưng là sợ hãi không dứt. Ừ, nơi này tựa hồ là không có vật gì tốt, hơn nữa những thứ kia vật nhỏ là có hơi phiền toái. Nếu như vậy chúng ta thì đi đi, đến tầng 6 cửa vào đi chờ một chút ạ mùn được rồi. Nhìn tình huống hiện trường, Đàm Dạ cuối cùng làm rời đi quyết định. Nhưng ngay khi hắn xoay người muốn đi thời điểm, Espina lại đột nhiên kéo lại Đàm Dạ tay nói. Chờ một chút, ngươi có thể hay không giúp ta một chút? Giúp ngươi? Có ý gì? Đàm Dạ kỳ quái nhìn Espina hỏi. Espina, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính mình muốn tìm đồ sao? Anh có chút giật mình nhìn Espina nói. Chúng ta cũng không nghĩ tới vật kia lại thật ở sát nhân phong ổ chính giữa, lúc trước chúng ta bởi vì thực lực chưa đủ, cũng không có đi tới quá cái này địa phương, ta thậm chí đã đối tìm tới chúng ta tinh linh tộc chí bảo mất đi lòng tin, nhưng là ngay mới vừa rồi ta thật cảm thấy vật kia tồn tại. Hai vị có thể trước hướng ta giải thích một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Nếu không lời nói ta nhưng là sẽ không giúp bận rộn nha. Chỉ thấy Đàm Dạ cười nói, để cho Esfina cái tự mình tiến tới nói đi, dù sao nàng ban đầu sở dĩ gia nhập chúng ta mạo hiểm giả đội ngũ, cũng là bởi vì nàng muốn tìm một vật, nhắc tới các ngươi thật là có điểm hướng đây. Cũng là vì tìm cái gì mới đến mạo hiểm, mà không giống chúng ta. Có thể nghe được nội tâm của Ernst nhưng thật ra là có một chút thất lạc, mặc dù cho tới nay Esfina gia nhập nàng mạo hiểm đội là cái gì chính nàng cũng rất rõ ràng, nếu như khả năng lời nói nàng cũng rất muốn trợ giúp đối phương đem đồ vật tìm tới, đáng tiếc là các nàng một đội này nhân thực lực ở bên ngoài nhìn mặc dù coi như không tệ, nhưng chân chính đối mặt một ít nguy hiểm giờ địa phương, thực lực của bọn hắn căn bản liền không có một chút tác dụng nào. Mà Esfina cho tới nay cũng làm thành các nàng trong đội thực lực đứng sau nàng tồn tại, nếu như lần này Esfina tìm tới chính mình muốn tìm đồ vật sau, nhất định sẽ rời đi các nàng, như vậy thứ nhất nàng đội ngũ chẳng những thực lực giảm xuống rồi, quan trọng hơn là đã từng đồng thời trải qua mưa gió đồng bạn phải rời khỏi, nàng ít nhiều cũng sẽ có chút thất lạc. Đội trưởng ngươi không cần như vậy, phải biết coi như ta tìm được vật kia, chờ ta đem nó đưa về trong tộc sau đó, ta nhất định sẽ còn tới tìm các ngươi cùng đi mạo hiểm. Esfina lại cười an ủi. Thật sao? Coi như tìm được vật kia ngươi cũng sẽ tiếp tục trở thành một mạo hiểm giả. Dĩ nhiên, dù sao như vậy mấy năm qua ta cũng sớm đã thích ứng bây giờ sinh hoạt, chỉ cần các ngươi không ngại lời nói ta sẽ một mực cùng các ngươi mạo hiểm đi xuống. Vậy thì tốt quá. Nhìn hai người ở một bên chưa tỉnh, Đàm Dạ thật lòng rất bất đắc dĩ, đáng tiếc hắn lại không biết nói cái gì cho phải, dù sao đó là nhân gia giữa hữu tình. Thấy Đàm Dạ mặt đầy buồn chán biểu tình, Esfina rốt cuộc phản ứng kịp, có chút ngượng ngùng nói, "Xin lỗi, Đàm Dạ, bây giờ ta sẽ tới nói rõ một chút chuyện của ta đi." Nguyên lai Esfina sở dĩ rời đi tinh linh tộc, mục đích nơi chính là vì phải tìm hồi tinh linh tộc mấy ngàn năm trước mất một món thánh vật, tự nhiên hoàn quan. Sở dĩ để cho nàng đi ra ngoài tìm là bởi vì Esfina có cùng tự nhiên chi lực thân nhất cùng thể chất, cái này cùng Tiểu Lôi vừa vặn ngược lại, cho nên hắn chính là làm cái này nhiệm vụ tốt nhất nhân tuyển. Mà ở du lịch đại lục tìm mười mấy năm sau, Esfina rốt cuộc đến một tin tức, nói chính là tự nhiên hoàng quan tựa hồ đang 3000 năm trước chính là bị cả Cụ Dạ Đế quốc sở được đến, mà ở cuối cùng thần diện cuộc chiến sau, lại không còn có người thấy qua nó tồn tại. Cho nên hắn suy đoán ra tự nhiên hoàng quan rất có thể bị thần cùng cả Cụ Dạ Đế quốc đô thành đồng thời chôn vào trong địa hạ thành, nhưng là mấy năm nay tới nay các nàng vô số lần tiến vào hoàng hôn địa hạ thành, lại chẳng có cái gì cả tìm tới. Ngay tại nàng đều sắp buông tha thời điểm, Đàm Dạ lại tìm tới. Vốn là Đàm Dạ bọn họ muốn đi tìm trong địa hạ thành cấm địa, Esfina cũng cảm giác lần này là một cái tốt vô cùng cơ hội, nhưng là các nàng ở liên tục đi qua mấy cái địa phương sau, nàng lại một chút cảm ứng cũng không có, khi đó Esfina thực ra đã cảm thấy tự nhiên hoàng quan khả năng căn bản cũng không ở trong này. Có thể ai có thể nghĩ tới, mới vừa rồi sau khi đi tới nơi này, Esfina lại có từng kia cảm ứng, mặc dù không phải rất rõ kia rốt cuộc có phải hay không là tự nhiên hoàng quan, nhưng là nàng đều hy vọng có thể tự mình xác nhận một chút. Nhưng là lấy nàng thực lực của chính mình nếu quả thật cấp sát nhân phong đồ vật, kia căn bản là tại tìm chết, cho nên hắn chỉ có thể đem hy vọng thả vào Đàm Dạ trên người. Sự tình ta hiểu được, bất quá cái này thật đúng là hơi rắc rối rồi, bất quá tên kia cũng có thể cử đi điểm dụng chẳng đi. Shirley, ngươi hỏi một chút hát thú, nhìn một chút nó có phải hay không là có thể đi vào tổ ong chung đi giúp ta một chút tinh linh tộc đồ vật. Đàm Dạ đối với mới vừa rồi hát thú hố chuyện mình nhưng là còn nhớ, cho nên bây giờ có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không để viễn ảnh hát thú không cần. Húng chi thân thể đối phương vừa vặn có thể tiến vào những sát nhân phong đó xào huyệt chính giữa, nếu như có thể len lén hoàn thành một lần hoàn mỹ trộm cắp lời nói, cũng không thi triển một biện pháp tốt. Chương 115, hoàng hôn địa hạ thành cựu chỉ tiếp ý tưởng của Đàm Dạ mặc dù rất tốt, nhưng là một ít tiểu gia hỏa cũng không nhất định sẽ nghe theo lời nói của hắn. Ngượng ngùng Đàm Dạ, ngươi cũng biết ta không có cách nào khống chế nó, khiến nó nghe lời ta, cho nên nó nói không đồng ý giúp đỡ. Sơ Ly bất đắc dĩ nói, a, người này có phải hay không là cảm thấy ta là đang cùng nó thương lương đây? Nếu như nó thật nghĩ như vậy, vậy ngươi liền cùng nó nói, cho nó một cái cơ hội cuối cùng, hoặc là đi ra làm việc, hoặc là ta trực tiếp kéo nó đi ra làm việc, không thời điểm quá đến ta nhưng là không còn có dễ nói chuyện như vậy. Đàm Dạ cười khẽ một tiếng nói. Thấy Đàm Dạ nụ cười sau, tất cả mọi người tại chỗ đều có loại không rét mà run cảm giác, tựa hồ bọn họ cũng đều biết cái kia nguyên ảnh hắc thú nếu quả thật không nghe lời nói, tiếp theo đối phương tuyệt đối sẽ không quá dễ chịu. Đáng tiếc những chuyện này ngoại trừ bên ngoài nhân cảm giác trở ra, nguyên ảnh hắc thú cũng không có cảm giác nào, lúc này nó vẫn còn ở ôm chính mình bên kia tiểu quả thật liếm. Tựa hồ còn có chút không nỡ bỏ trực tiếp ăn một miếng xuống dáng vẻ. Đàm Dạ, nó vẫn là không muốn đi ra. Sở Lý lần này thật chỉ có thể nở nụ cười khổ. Được rồi, ta cũng không có nghĩ qua này vật nhỏ sẽ nghe lời ta, bất quá nó nếu không muốn hỗ trợ, vậy cũng chỉ có thể quái ta không khách khí, ai bảo người này mới vừa rồi còn muốn lừa bịp ta tới đến. Về phần Sở Lý có chút ngượng ngùng, ta muốn đem nó từ ngươi bóng dáng chính giữa lấy ra. Vừa nói chỉ thấy Đàm Dạ thật một cái tay đưa vào Sở Lý bóng dáng chính giữa. Tại chỗ có người giật mình ngay trong ánh mắt, Đàm Dạ lại thật một cái tay đem viễn ảnh hắc thú từ Sở Lý bóng dáng chính giữa bắt lại đi ra. Đối mặt một màn này, người sở hữu cơ hồ cũng trợn mắt hốc mồm nhìn Đàm Dạ. Bởi vì dung nhập vào bóng dáng loại chuyện này, mặc dù cũng không hiếm thấy, số ít cao cấp vị ma thú cùng nhân loại thích khách cũng có thể làm được, nhưng là bọn họ kia cũng chỉ là đem mình nhận nút vào bóng dáng chung, đây là hắc ám cấp cao cấp ma pháp năng lực. Có thể vẫn chưa từng nghe nói có ai có thể đem người hoặc là ma thú từ ẩn nút bóng dáng chính giữa kéo ra ngoài loại chuyện này, dù sao cái này cùng dung nhập vào bóng dáng căn bản cũng không phải là hai chuyện khác nhau, phải biết bất luận kẻ nào đơn độc dung nhập vào bóng dáng chung lúc, đều giống như tiến vào một cái khác thứ nguyên không gian một dạng, chỉ là mỗi một người cũng sẽ không thuộc về cùng một cái không gian là được. Bây giờ Đàm Dạ lại càng giống như là phá vỡ không gian thứ nguyên bách tường một dạng, trực tiếp liền đem thuộc về một không gian khác chung huyễn ảnh hắc thú lấy ra, loại chuyện này đừng nói là nhìn rồi, bọn họ liền nghe cũng chưa có nghe nói qua. Nhìn huyễn ảnh hắc thú ở trên tay mình không ngừng đập đến bốn chi, Đàm Dạ lại không chút khách khí theo hắn trên tay đem viên kia trái cây màu đen cho đoạt lại. Ngay từ đầu Đàm Dạ thật đúng là không nghĩ tới này tiểu gia hỏa cho tới bây giờ cũng còn không có nuốt trọn viên này trái cây màu đen, phải biết vật này một mực ở Vệ Minh Châu bên trên sinh trưởng, mặt trên của nó thực ra đã sớm sáp nhập vào một tia ý cảnh đồ vật bình thường, cho nên tiểu gia hỏa mới có thể như thế muốn có được nó. Bởi vì cắn nuốt nó lời nói, này tiểu gia hỏa thực lực quả thật sẽ có được cực lớn tăng cường, nếu như may mắn lời nói nó thậm chí có thể sẽ xuất hiện một lần biến dị, từ đó thu hoạch được càng thêm cường đại hắc ám hệ năng lực. Đối mặt bị Đàm Dạ cướp đi bảo vật, huyết ảnh hắc thú bây giờ liền từ bỏ ý định cũng sắp có, chỉ tiếc bất kể nó dễ dụa như thế nào lại mới chung vô pháp chạy thoát ra Đàm Dạ bàn tay, cuối cùng chỉ có thể nhìn Đàm Dạ đem vốn thuộc về nó trái cây màu đen thu vào rồi không gian giới chỉ chính giữa. Đàm Dạ, ngươi bắt đến người này làm gì? Nó không phải bình thường cũng ở tại tầng thứ 3 đến đệ tứ tầng cửa vào nơi đó sao? Ngay tại viễn ảnh hắc thú dùng rằng muốn từ Đàm Dạ trong tay chạy trốn lúc, tiểu ma cô lại nhìn nó có chút kỳ quái hỏi. Không có gì, cũng chính là ta đi xuống thời điểm, nó đánh lên ta, cho nên ta trực tiếp bắt nó đem ra cho ta bằng hữu làm cái sủng vật, chỉ tiếc nó tựa hồ còn không có làm sủng vật giác ngộ, lại dám không nghe lời ta, cho nên ta đương nhiên phải đem nó lấy ra đến, tiếp lấy cướp đi nó bảo vật, nếu như nó còn không nghe lời lời nói, ta không ngại trực tiếp đem nó nướng lên ăn. Đàm Dạ mang theo mặt đầy tà ác hướng về phía tiểu ma cô nói. Rất rõ ràng tiểu ma cô cũng là một cái không nghe lời chủ, cho nên Đàm Dạ trực tiếp mượn một cơ hội này tới một cái giết gà dọa khỉ, làm cho mình trên vai tiểu gia hỏa cũng biết không nghe lời sẽ có cái dạng gì kết quả. Hiển nhiên Đàm Dạ lần này làm quả thật phi thường thành công, chỉ thấy tiểu ma cô qua tay giữa liền đem vốn là một mực ôm rất căng linh dịch thu bảo, tiếp lấy vừa cười nói với Đàm Dạ, vậy không biết Đàm Dạ đại nhân có cần hay không ta bang hội sao bận rộn đây? Ngươi là thật lòng muốn giúp bận rộn đúng không? Thấy tiểu gia hỏa kia mặt đầy cẩn thận dáng vẻ, Đàm Dạ cũng rất có thâm ý cười hỏi. Dĩ nhiên, ta làm sao có thể sẽ giống như tên kia như thế không biết lễ phép đây? Phải biết ta nhưng là trong thiên địa ít có linh vật, cũng không giống như những thứ kia không đầu não ra hỏa như thế không biết cảm ơn, cho nên Đàm Dạ đại nhân không cần khách khí, có chuyện gì liền cứ việc giao cho ta làm đi. Lúc này tiểu ma cô hoàn toàn là mang theo một loại như là đang định nọ thái độ nói chuyện với Đàm Dạ, cái này cùng trước căn bản là kém 108.000 dặm. Sở dĩ có thể như vậy, rất hiển nhiên cũng là bởi vì nó ở trong quá trình trưởng thành đã từng chiếm đoạt qua nhân loại sinh mệnh cùng linh hồn quan hệ, để cho nàng có nhân loại một loại khéo đưa đầy cá tính. Bất quá bây giờ Đàm Dạ cũng không có cách nào thay đổi nó, chỉ có thể chờ đợi sau này để cho nàng từ từ bị tự nhiên ảnh hưởng cùng khôi phục. Được rồi, ngươi đã như vậy nghe lời, vậy ngươi liền cùng người này đồng thời tiến vào sát nhân phong trong ổ đi tìm một chút chúng ta muốn tự nhiên hoàng con đi, nếu như các ngươi có thể thuận lợi tìm tới lời nói, ta chẳng những sẽ đem kia tiểu quả thật trả lại cho nó, sẽ còn ngoài ra cho ngươi một chút thứ tốt, ta nhớ ngươi hẳn sẽ thích vật kia. Đàm Dạ tự nhiên cũng biết cho gậy to sau, muốn để cho đối phương nghe lời dĩ nhiên lại muốn cho viên đường đạo lý, cho nên đang để cho hai cái tiểu gia hỏa đi làm việc tình báo đồng thời, Đàm Dạ cũng cho tiểu ma cô khai ra một vài chỗ tốt. Thật sao? Vậy thì tốt quá, ta nhất định sẽ mang theo người này thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Vừa nói tiểu ma cô liền chủ động nhảy tới viễn ảnh hắc thú trên người, tiếp theo làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình xảy ra, vốn là một mực không ngừng dùng rằng viễn ảnh hắc thú lại trong nháy mắt tiến tính lại, chỉ là nó cặp mắt lại ở khi đó mất đi thần luận một dạng toàn bộ hoàn toàn mở đi. Trong chấp nhoáng này Sở Lị là cảm giác rõ ràng nhất một người, bởi vì nàng cùng viễn ảnh hắc thú giữa có linh hồn khế ước, cho nên khi viễn ảnh hắc thú bị tiểu ma cô khống chế lúc, nàng cũng tương tự cảm thấy một loại không khỏi khó chịu. Nhìn hai cái vật nhỏ rất nhanh liền xông ra ngoài, Sở Lý lúc này mới có chút sợ nhìn Đàm Dạ hỏi Đàm Dạ ngươi trên vai cái kia tiểu gia hỏa rốt cuộc là cái gì, tại sao nó lại có thể dễ dàng như thế khống chế được hắc thú. Cái vấn đề này ngươi tốt nhất vẫn là không muốn biết được, dù sao nó tồn tại căn bản cũng không phải là cái thế giới này cấp bậc phân chia có thể giải thích. Đàm Dạ cũng không có qua giải thích thêm, bất quá chỉ từ Đàm Dạ trong khi nói chuyện, Sở Lý liền không khó tưởng tượng tiểu ma cô hiếm hoi tính, dù sao Đàm Dạ cùng nhau đi tới đối với người bình thường mà nói cái loại này cực độ hiếm hoi đồ vật hắn cơ hồ cũng không thế nào quan tâm. Bên kia hai cái tiểu gia hỏa một đường sông thẳng hướng sát nhân phong trong ổ, trên đường huyễn ảnh hắc thú một mực dùng chính mình đen ám năng lực bắt bọn nó ẩn nút, nếu như có sát nhân phong chú ý tới lời nói của bọn họ, tiểu ma cô cũng sẽ rất nhanh liền trực tiếp dùng chính mình năng lực diệt giết chết đối phương. Ở bọn họ khăn khít phối hợp bên dưới, rất nhanh hai cái vật nhỏ liền bọt vào sát nhân phong xào huyệt chính giữa, hết thể tựa hồ cũng phi thường thuận lợi, mà Đàm Dạ bọn họ cũng chỉ cần phải ở bên ngoài chờ là tốt. Đáng tiếc là sự tình tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy, bởi vì rất nhanh Đàm Dạ liền thấy được không nhiều thiên sát nhân phong đang từ xa xa mang một cái to lớn ma thú hướng chính mình xào huyệt bay trở lại, rất hiển nhiên đây là bọn hắn vừa mới đi ra ngoài săn thú trở về. Chỉ nhìn bị săn thú một con kia dáng vóc to ma thú sẽ không khó khăn tưởng tượng những thứ này sát nhân phong rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, có thể phiền toái hơn hay lại là số thiên sát nhân phong trở về, đây cũng không phải là đùa, nếu như kia hai cái tiểu gia hỏa đối phó không lợi hay, nhưng là sẽ trở thành bầy sát nhân phong miệng hạ thì cá. Mẹ kiếp, mấy thiên sát nhân phong, cái này thành dưới đất rốt cuộc là thế nào nuôi đám này đáng sợ ra hỏa. Thấy một màn như vậy Đàm Dạ không tránh được làm lộ một cái thô tục. Đàm Dạ, bây giờ đó phải làm sao đây? Kia hai cái tiểu gia hỏa đến bây giờ cũng còn chưa ra, hiển nhiên hẳn còn không có tìm được đồ vật, nếu như nhiều như vậy sát nhân phong đồng thời công kích lời nói của bọn họ, Chỉ Phong Sở Lý lo lắng nhìn sát nhân Phong Sảo Huyền phương hướng, dù sao cũng là cùng mình hoàn thành linh hồn khế ước tiểu gia hỏa, nàng tự nhiên phi thường lo lắng đối phương tình huống. Không có cách nào trước chúng ta nghĩ rằng có vấn đề, ta cũng không nghĩ tới lớn như vậy điểm Sảo Huyền sẽ có nhiều như vậy sát nhân phòng, ta muốn cái kia Sảo Huyền hẳn so với trong tưởng tượng của chúng ta lớn hơn, thậm chí đã đào rỗng bộ phận dưới đất không gian, bây giờ để cho hai cái tiểu gia hỏa lui ra ngoài đã không còn kịp rồi, còn không bằng khiến chúng nó tiếp tục suy nghĩ biện pháp tìm tới đồ vật mới thôi, dù sao ở Sảo Huyền chính giữa lời nói sát nhân phòng còn không cách nào gây. Công bọn họ, bất quá chờ chúng nó đi ra thời điểm, ta cần thiết phải cho bọn họ tiếp ứng, cho nên các ngươi trước phải từ nơi này lui ra ngoài, hãy đội trưởng các ngươi bảo vệ các nàng hai người rời đi hẳn không có vấn đề đi. Đàm Dạ rất nhanh liền có phán đoán. Hắn suy nghĩ một chút sau liền gật đầu nói, hẳn không có vấn đề, dù sao cùng nhau đi tới ngươi đã giải quyết không ít ma thú, bất quá chúng ta phải đi nơi đó chờ ngươi đấy. Ta nghĩ các ngươi tốt nhất đến dưới đất tầng 6 cửa vào nơi đó chờ ta đi, dù sao ạ mụn đi lâu như vậy, ta muốn cái kia bên hẳn cũng sớm đã giải quyết, mà hắn nếu không có tới tìm chúng ta muốn hắn chắc cũng là đi đệ lục tầng cửa vào. Có hắn ở lời nói các ngươi an toàn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đàm Dạ suy nghĩ một chút rồi nói ra. Bút ký hiệu Nam Thu Cát. Bị chết. Con cung cấp cho ngài xuất sắc đọc. Mà lúc này đám kia sát nhân phong đã đem con cự thú kia rời đến Sảo Huyền ngoại, rất nhanh ở Đàm Dạ giật mình ngay trong ánh mắt, đám kia sát nhân phong lại bắt đầu chia giải lên cự thú đến, vốn là phân giải cự thú cũng không có gì kỳ quái, dù sao cự thú thi thể quá lớn, căn bản là không cách nào cầm vào Sảo Huyền chính giữa đi, mà bên ngoài số lớn ma thú thi thể cũng sớm đã nói rõ bọn họ mỗi một lần đều biết làm giống nhau sự tình. Nhưng là để cho Đàm Dạ giật mình nhưng là một cái có cao 4 mét, dài 6, 7 mét cự thú thi thể, những thứ này sát nhân phong lại chỉ dùng không tới 10 phút liền hoàn thành rồi toàn bộ phân giải quá trình, số lớn máu thịt thi thể rất nhanh thì bị vận vào bọn họ xào huyệt chính giữa, cuối cùng tại chỗ lưu hạ cũng chỉ có một cụ cương triều đại khung xương. Chương 116, sát nhân phong sau chỉ nhìn loại này xử lý thi thể tốc độ, sẽ không khó nhìn ra sát nhân phong chỗ đáng sợ, như vậy cường đại chém cắt móng trước, xé nát ma thú thể xác liền căn cắt ra một trang giấy như thế dễ dàng, này căn bản liền đã không phải là một loại ma thú có thể đối kháng tồn tại. Cũng khó trách cho tới nay các nàng chưa bao giờ tất tùy ý tới nơi này, dù sao đối mặt loại này giết người quái vật, coi như là Đàm Dạ chính mình đi đối mặt cũng có chút tê cả da đầu, phải biết mặc dù hắn có thể giết chết hàng trăm hàng ngàn con sát nhân phong. Nhưng là đối phương số lượng cũng không chỉ có mấy chục mấy trăm con, mà là mấy ngàn thậm chí rất có thể có mấy bạc con, dưới tình huống này Đàm Dạ coi như thả ra ma pháp cũng rất khó tất cả đều hại chết bọn họ, huống chi nơi này là thế giới ngầm, ở chỗ này Đàm Dạ có thể không dám tùy ý thả ra phạm vi lớn ma pháp, bởi vì vậy rất có thể sẽ trực tiếp đem toàn bộ thế giới ngầm hoàn toàn đánh sập. Rất nhanh Đàm Dạ liền cảm thấy tổ ong chính giữa chuyển tới hỗn loạn lung tung ông ông âm thanh, hiển nhiên hai cái tiểu gia hỏa hành động đã bị đối phương phát hiện rồi, chỉ là liền cùng Đàm Dạ ngay từ đầu muốn như thế, bọn họ ở tổ ong chính giữa sát nhân phong rất khó phát huy ra số của bọn họ lượng ưu thế, cho nên đối phương mặc dù một mực ở đuổi giết hai cái tiểu gia hỏa, chung quy lại thì không cách nào chân chính vây bắt ở bọn họ. Ngược lại hai cái tiểu gia hỏa thực lực hoàn toàn không phải một hai sát nhân phong có thể so với, cho nên ở sát nhân phong ổ chính giữa hai cái tiểu gia hỏa một đường chặt chém căn bản cũng không có biện pháp uy hiếp bọn họ, ngược lại còn chết không ít sát nhân phong. Bất quá sát nhân phong số lượng lớn cũng không phải hai cái tiểu gia hỏa có thể giết được xong, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể một đường không ngừng chạy trốn, đồng thời còn phải tiếp tục tìm Đàm Dạ cho chúng nó nhiệm vụ, chỉ là đã tìm nửa ngày bọn họ lại căn bản không có tìm tới cái gọi là tự nhiên hoàng quan ở nơi nào. Này, hát thú ngươi cái tên này cẩn thận một chút được không? Ngươi mới vừa rồi thiếu chút nữa thì để cho ta đầu đụng phải. Tiểu ma cô cưới viễn ảnh hát thú rất là mất hứng la lên. Đáng tiếc viễn ảnh hát thú lại cũng không trả lời nó vấn đề. Bởi vì lúc này viễn ảnh hắc thú đã khôi phục chính mình thần trí, đối với cơ chính mình còn không chế quá chính mình tiểu ma cô nó nhưng là oán hận cực kỳ, nếu như không là bởi vì mình viên kia trái cây vẫn còn ở Đàm Dạ trên tay, nó thật muốn trực tiếp cứ như vậy đem trên người mình ra hỏa bứt bỏ. Chỉ là nói như vậy nó khả năng liền vĩnh viễn cũng cầm không trở về mình muốn đồ, dù sao Đàm Dạ thực lực cho tới bây giờ cũng để cho nó cảm thấy phi thường kinh hãi, cái loại này bị người từ chính mình vị trí trong không gian kéo ra ngoài cảm giác, có thể không phải bình thường đáng sợ. Cho nên coi như ở thế nào không muốn, nhưng là bây giờ nó cũng chỉ có cùng trên người mình đồ vật hoàn thành nhiệm vụ lần này mới có thể cầm lại mình muốn đồ vật, một điểm này cũng là Đàm Dạ trước liền đáp ứng sự tình. Chỉ là tìm kiếm tự nhiên hoàng quan độ khó so với hai cái tiểu gia hỏa trong tưởng tượng càng gian nan hơn, bọn họ ở toàn bộ xào huyệt chính giữa đã tạt qua rồi nửa ngày, nhưng là ở nơi này do như mê cung một loại tổ ong chung, muốn tìm đến một cái một món khả năng chỉ có to bằng đầu người vật nhỏ, hơn nữa vật kia không biết là bị giấu nơi đó dưới tình huống thật rất khó tìm. Nhưng là theo hai cái tiểu gia hỏa càng trốn càng thâm nhập sau đó, bọn họ đột nhiên xông vào tổ ong chung một cái trong gian phòng lớn, nơi này không gian so với chi cuộc chiến người tỉnh cũ hà một cái tổ ong căn phòng càng thêm to lớn, quan trọng hơn là đang ở nơi này bọn họ còn chứng kiến một cái chỉ to lớn sát nhân phong. Chỉ là cùng bên ngoài sát nhân phong bất đồng là, nó cũng không có cánh hoặc là phải nói nó cánh đã sớm thoái hóa đến không cách nào sử dụng trạng thái chính giữa, có thể trên người nó phong trào lại càng thêm to lớn cùng đáng sợ, hơn nữa bụng nó cũng càng là to lớn. Lúc này cái này to lớn sát nhân phong chính nhất miệng tiếp lấy một cái không ngừng nuốt chứng trước mặt mình thịt, đối với hai cái tiểu gia hỏa đến, nó tựa hồ căn bản cũng không có tâm tư lại để ý tới bọn họ, hay hoặc là nói nó chỉ là đem hai thứ cũng nhìn thành chính mình thức ăn cũng khó nói. Này, hát thú ngươi có cảm giác hay không tên kia trên đầu đồ vật chắc là chúng ta muốn tìm tự nhiên hoàng quan đây. Ngay tại muốn của bọn họ đến nếu không phải lặng lẽ từ nơi này chạy trốn thời điểm, tiểu ma cô lại nhìn cái kia to lớn sát nhân phong nói. Mẹ kiếp, sát nhân phong sau, nó lại chính mình đem vật kia cho mang theo đứng lên. khó trách ta nói mấy năm nay đám này sát nhân phong thế nào phát triển được càng lúc càng nhanh đây. Nguyên lai là ông chúa lấy được trang bị. Huyết ảnh hắc thú cũng giống vậy giật mình nhìn phía xa to lớn sát nhân phong nói. Làm sao bây giờ? Người này tựa hồ có thể khó đối phó, hơn nữa nơi này không gian quá lớn, rất nhanh sẽ biết có càng nhiều sát nhân phong đi tới nơi này, nếu như bị vây lời nói chúng ta có thể nhất định phải chết. Tiểu ma cô nhìn chung quanh một chút bất đắc dĩ nói. Nói nhảm, còn có thể làm sao a? Ngươi không phải là cùng bên ngoài tên kia có liên là sao? Thông báo hắn cứu viện, nếu như hắn tới cứu chúng ta lời nói, chúng ta còn sẽ có một chút hy vọng sống, nhưng nếu như hắn không đến lời nói, chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết đi. Hắc thú lại mặt đầy bất đắc dĩ nói. Mà lúc này sát nhân phong sau tựa hồ rốt cuộc chú ý tới hai cái tiểu gia hỏa một dạng, chỉ thấy nó trợn mắt nhìn một đôi mắt kép nhìn hai cái tiểu gia hỏa, ở nơi này một đôi mắt kép chính giữa lộ ra nhưng là một mảnh lạnh lùng, có chỉ là đối với chiếm đoạt mong muốn. Mẹ kiếp, người này cho là nó là ai vậy, dám nhìn như vậy tỷ, xem ta không giết chết ngươi. Đối mặt sát nhân phong sau lạnh lùng nhìn thẳng, tiểu ma cô lại đột nhiên tức giận nói. Theo nó tức giận đồng thời, một cổ màu hồng mê miễn lực lượng cũng bị nó tiện tay quăng về phía rồi sát nhân phong sau. Hiển nhiên tiểu ma cô là nghĩ dùng chính mình lực lượng tới thử đến khống chế đối phương, chỉ cần có thể để cho sát nhân phong sau không cách nào nhúc nhích một hồi lời nói, lấy hắc thú tốc độ bọn họ có rất lớn cơ hội có thể trực tiếp bắt được tự nhiên hoàng quan. Ngu ngốc, đừng làm loạn xuất thủ a. Huyễn ảnh hắc thú lúc này liên tưởng từ bỏ ý định đều có, dù sao tiểu ma cô quanh năm chỉ có thể cư ngụ ở huyễn dạ rừng rậm, đối với tình huống bên ngoài căn bản liền không có hiểu bao nhiêu, nhưng là huyễn ảnh hắc thú cũng không như thế, mặc dù nó thường xuyên ở tại tầng thứ 3 xuống đến 4 tầng bên trong vùng không gian kia, nhưng là ngoại trừ đệ lục tầng trở ra, nó cơ hồ đem toàn bộ dưới đất thành đô đi qua một lần, đối với sát nhân phong hậu sự tình nó ít nhiều đều có hiểu chút ít. Chính là bởi vì có hiểu biết, nó mới hiểu được tiểu ma cô năng lực đối với sát nhân phong sau khả năng căn bản cũng không có dùng, ngược lại cái kia sẽ chọc giận đối phương, mà chọc giận sát nhân phong sau hậu quả cũng không phải là bọn họ có thể chịu được nổi. Sát sát nha nha. Mặc dù tiểu ma cô năng lực cũng chưa hoàn toàn ảnh hưởng đến sát nhân phong sau, nhưng là hay là để cho nó xuất hiện cực độ cảm giác khó chịu, cho nên khi tiểu ma cô năng lực ảnh hưởng đến nó sau đó, sát nhân phong sau liền bắt đầu phát ra một cổ tần số thấp tiếng thét chói tai. Theo này cổ thét chói tai, tiểu ma cô cùng hắc thú cảm giác mình chính mình đại nao giống như muốn nổ tung lên một dạng to lớn kích thích để cho hai cái tiểu gia hỏa trong nháy mắt liền mất đi chiến đấu năng lực, cùng với ngược lại là nghe được âm thanh này sau, số lớn sát nhân phong bắt đầu hướng ong chúa chỗ vị trí tụ họp mà tới. Mà sở dĩ sẽ nguyên nhân như vậy thực ra cũng rất đơn giản, bởi vì sát nhân phong bản thân ý thức cùng linh hồn thực ra tương đối yếu ớt, bọn họ tồn tại chỉ là một loại sinh tồn bản năng khiến chúng nó không ngừng đi giết chóc cùng ướt, cho nên sát nhân phong sau linh hồn công kích ngược lại cũng không có ảnh hưởng đến thủ hạ mình, lại ngược lại để cho hai cái tiểu gia hỏa cảm thấy phi thường khó chịu. Không tiếp, ta nói không muốn làm nhiệm vụ này rồi, này căn bản là đến từ sát. Huyễn ảnh hắc thú chịu đựng cực lớn thống khổ la lên. Bất quá ngoài miệng mặc dù đang kêu loạn, có thể nó hiển nhiên cũng không phải một cái ngồi mà đợi tệ hại ma thú, ngay tại nó phát xong tính khí đồng thời, toàn bộ cũng đồng thời hóa thành một đạo hắc ảnh hướng sát nhân phong sau vào tới. Mà sát nhân phong sau hiển nhiên cũng đã sớm chú ý tới nó, ở nó tiến lên thời điểm, sát nhân phong sau lục căn móng nhọn gần như cùng lúc đó chém về phía hóa thành hắc ảnh huyễn ảnh hắc thú, hơn nữa đó cũng không phải là một loại móng nhọn, chỉ thấy phía trên lộ ra một cổ nhàn nhạt lục sắc phong một bên, rất rõ ràng đó là mang theo mãnh liệt độc tính một đòn. Bất đắc dĩ huyễn ảnh hắc thú không thể làm gì khác hơn là hóa ra nguyên hình, dùng chính mình móng nhọn chặn lại đối phương công kích, đi theo trong nháy mắt lần nữa ảnh hóa ra năm đạo phân thân, tiếp lấy lại một lần nữa xông về sát nhân phong sau. Chỉ tiếc sát nhân phong sau không những có đến độc tính móng nhọn, còn có một thân kỳ quái phòng ngự giáp, làm huyễn ảnh hắc thú móng nhọn từ thân thể đối phương bên trên vạch qua lúc, chỉ thấy lợi trên tay không ngừng thoáng qua một trận tia lửa như vậy ánh sáng, lại căn bản là không có cách thương tổn tới đối phương phân hảo. Người này thực lực cũng không tệ lắm mà, khó trách Đàm Dạ sẽ giữ nó lại, chỉ tiếc từ tình huống bây giờ đến xem nó khả năng thành công tính vẫn là quá nhỏ, xem ra chỉ có thể để cho Đàm Dạ tự mình ra tay. Lúc này tiểu ma cô cũng đã khôi phục một ít, nhìn huyễn ảnh hắc thú cùng sát nhân phong sau chiến đấu ở giữa, nó lại còn có tâm tư đánh giá một cái lần, chẳng qua chỉ là sau nó hay lại là chủ động dùng chính mình trước cùng Đàm Dạ sáng chế xây một chút tinh thần liên lạc, bắt đầu hướng Đàm Dạ phát ra tín hiệu cầu cứu. Mà lúc này ở bên ngoài Đàm Dạ thực ra sớm đã phát hiện bên trong dị thường, dù sao mới vừa rồi sát nhân phong sau linh hồn thét chói tai hắn ở bên ngoài vẫn là có thể rất rõ ràng cảm giác được, chỉ là không biết bên trong chuyện gì xảy ra dưới tình huống, Đàm Dạ thật sự là không thể xuất thủ. Nhưng là theo tiểu ma cô liên lạc đi tới sau, Đàm Dạ đã cơ bản xác định vị trí rồi hai cái tiểu gia hỏa vị trí, tiếp theo cũng chỉ nhìn hắn phải thế nào xuất thủ, dù sao sát nhân phong xảo huyệt giống như hắn lớn như vậy một người có thể vào không được trong đó. Cho nên được tin tức sau đó chỉ thấy Đàm Dạ chập ngón tay như kiếm, một cổ sắc bén khí cùng bất hủ lực bắt đầu quấn quanh ở trên tay hắn, tiếp lấy Đàm Dạ vung tay lên, một đạo cường đại kiếm khí trực tiếp mang theo một cổ lực lượng tuyệt đối chém về phía hai cái tiểu gia hỏa chỗ xảo huyệt vị trí. Theo Đàm Dạ kiếm khí từ tổ ong bên trên càn quét mà qua, vốn là chính chạy tới ong chúa vị trí sát nhân phong rất nhiều căn bản liền tránh cơ hội cũng không có liền trực tiếp bị Đàm Dạ kiếm khí giết chết tử, mà Đàm Dạ kiếm khí cũng cho đến chém ra rồi toàn bộ xào huyệt mới tiêu tan mở. Nhưng là đối mặt bên ngoài chém tới một kiếm này, bên trong ba cái gia hỏa lại toàn bộ ngây dại, bởi vì Đàm Dạ một kiếm này nhưng là trực tiếp chém ra rồi hơn 10m dày sát nhân phong ổ, cuối cùng còn khống chế ở tuyệt đối sẽ không thương tổn tới hai cái tiểu gia hỏa trong lực lượng, như thế lực lượng khống chế người bình thường căn bản cũng không khả năng làm được đi. Đồ vật tìm tới lời nói thì đi đi, ta cũng không muốn từ từ ở chỗ này sát trùng. Xuyên thấu qua chính mình chém ra lối đi, Đàm Dạ trực tiếp nhìn hai cái tiểu gia hỏa nói. Đáng tiếc đáp lại Đàm Dạ cũng không phải hai cái tiểu gia hỏa vui mừng ư, mà là sát nhân phong sau phẫn nộ, dù sao bất kể là ai cũng không thể cao hứng thấy nhà mình bị người chỉnh cái hết thảy là nhị, huống chi làm xong chuyện này hung thủ lúc này còn mặt đầy nhàn nhã đứng ở nơi đó. Đồ vật là tìm được, bất quá nhưng ở tên kia trên đầu. Tiểu Ma Cô bất đắc dĩ hướng Đàm Dạ giải thích. Theo Tiểu Ma Cô tay Đàm Dạ rất nhanh liền chú ý tới, một cái dáng góc to lúc này sát nhân phong đang dùng lạnh lùng mắt kép nhìn hắn, mà hắn trên đầu lúc này chính mang theo đỉnh đầu giống như là dùng thực vật bệnh thành hoàng quan. Chương 117, chạy thoát sát nhân phong bảy nhìn kia đính hoàng quan, Đàm Dạ lại sửng sốt một chút, bởi vì nó lại từ kia đính hoàng quan bên trên cảm thấy một cổ cường đại linh lực. Mặc dù cái thế giới này cũng không phải là không có linh lực, chỉ là nơi này linh lực quá mức hiếm hoi, lại cùng ma lực trộn chung, muốn đơn độc hấp thu căn bản là một món chuyện không có khả năng, cho nên cái thế giới này đồ vật phần lớn cũng hẳn là mang theo mãnh liệt ma lực mới được. Nhưng là Đàm Dạ lại phát hiện trước mắt này đính hoàng quan lại hoàn toàn phá vỡ hắn đối với cái này thế giới lực lượng hệ thống nhận thức, nếu như lấy được này đính hoàng quan sau đó, ở từ phía trên lấy được ra linh lực phương pháp sử dụng, Đàm Dạ sắp có khả năng ở cái thế giới này khôi phục vốn là chính mình toàn bộ thực lực. Như vậy thứ nhất lần kế gặp lại con nhện thiên ma lúc, hắn cũng sắp sẽ không giống lần trước như vậy trở nên như vậy bị động, dù sao trong cơ thể hắn lúc ban đầu lực lượng chính là lấy linh lực làm chủ, mà đi tới cái thế giới này sau, hắn lại không thể không dùng ma lực tới thay thế trong cơ thể mình linh lực, hay lại là cái loại này từ ma hạch trung hấp thu tới ma lực, trong đó hôn tạp đủ loại thuộc tính lực lượng, đối với Đàm Dạ mà nói chủng ma này lực cùng hắn đi qua linh lực so sánh căn bản. Là một cái thiên một cái địa, không có chút nào khả năng so sánh. Hai người các ngươi tránh ra một chút. Thấy tốt như vậy bảo vật, Đàm Dạ tự nhiên không thể nào biết bỏ qua cho, vốn chỉ là muốn VS phải nạ tìm về một kiện đồ vật, lại không nghĩ tới lại có thể tìm tới một món đối với mình mà nói rất hữu dụng đồ vật, cho nên nói nhân có lúc nên lấy giúp người làm niềm vui một chút, bởi vì trợ giúp người khác thời điểm ngươi rất có thể cũng sẽ thu hoạch không tưởng được chỗ tốt. Nghe được Đàm Dạ lời nói sau, hai cái tiểu gia hỏa cũng phi thường tức thời bọn đến một bên, mà nơi này Đàm Dạ một lần nữa đưa ra một đạo kiếm khí, mà kiếm khí mục tiêu không cần phải nói cũng có thể biết chính là sát nhân phong sau. Đối mặt Đàm Dạ đáng sợ hơn một đòn, sát nhân phong về sau lúc rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy nó một lần nữa phát ra giống như lần đầu tiên lúc linh hồn thét chói tai, thanh âm chẳng những nhắm thẳng vào Đàm Dạ, quan trọng hơn là theo nó thét chói tai, số lớn sát nhân phong cơ hồ lấy không muốn sống vẻ phóng túng sông về Đàm Dạ kiếm khí. Bọn họ tựa hồ là muốn dùng chính mình sinh mệnh tới sát nhân phong sau chặn Đàm Dạ một kiếm này, chỉ tiếc bất kể là sát nhân phong sau linh hồn thét chói tai, hay lại là những sát nhân phong đó ngăn trở, cũng không có ảnh hưởng đến Đàm Dạ cùng hắn kiếm khí phân hảo. Nhìn kiếm khí cuối cùng chém ra sát nhân phong sau một khắc kia, toàn bộ sát nhân phong đều giống như điên nhanh chóng xông về bị giết chết ông chúa, nếu như ngươi cho là bọn họ là vì chết đi ông chúa mà cảm thấy thương tâm lời nói, ngươi liền sai hoàn toàn. Bởi vì này nhiều chút sát nhân phong ở đi đến ông chúa phía sau người, căn bản cũng không để ý tới khác đồ vật, ngược lại bắt đầu điên cuồng phân chia đồ ăn nổi lên ông chúa trên người hết thảy, sở dĩ sẽ biến thành thực ra như vậy cũng là cùng sát nhân phong chủng tộc truyền thừa có tương đối lớn liên hệ. Chỉ có nuốt trưởng tử vong ông chúa, bầy ong mới có thể sản sinh ra tân ong chúa đến, mà cái này vị trí nhưng là thống trị toàn bộ sát nhân phong tộc của người lãnh đạo tối cao, bất kỳ một cái sát nhân phong cũng không thể không hy vọng chính mình đạt được cái này vị trí từ đó thu hoạch được vượt xa bình thường sát nhân phong sinh mệnh cùng quyền lợi. Với lúc đó sát nhân phong căn bản cũng không có chú ý tới, một vệt bóng đen cùng đà môn như thế cũng xông về sát nhân phong sau, bất quá cùng những sát nhân phong đó bất đồng là, nó chỉ là một thuận tay liền từ sát nhân phong phía sau bên trên đem tự nhiên hoàng quan cho đoạt lại. Mà cướp đi tự nhiên hoàng quan chính là huyễn ảnh hắc thú, bởi vì nó biết vật này nhưng là nó từ Đàm Dạ trên tay đổi về chính mình viên kia trái cây màu đen hy vọng duy nhất, cho nên bắt được đồ vật sau đó nó liền dẫn tiểu ma cô nhanh chóng xông về Đàm Dạ chỗ vị trí. Chỉ là lúc này nó đối với Đàm Dạ sợ hãi càng gia tăng thêm vài phần, dù sao nó đem hết toàn lực cũng không có tổn hại đến sát nhân phong phần sau điểm, nhưng là Đàm Dạ tiện tay một đòn liền trực tiếp chém giết, thực lực như thế trên lệch đã khiến nó không sinh được phản kháng chi tâm, bây giờ nó chỉ muốn cầm lại bản thuộc về mình đồ vật cũng đã phi thường thỏa mãn. Mà mặc dù sát nhân phong ở mất thử con chúa thân thể, nhưng là đối với Đàm Dạ bọn họ những kẻ xâm lấn này tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Ngay tại giành ăn hoàn ong chúa trong nháy mắt, số lớn sát nhân phong bắt đầu hướng Đàm Dạ bọn họ liều chết xung phong. Đàm Dạ đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế mặc cho đối phương đuổi giết hắn môn, chỉ thấy hắn vây tay một cái, từng đường kiếm khí không đoạn chạm hướng những sát nhân phong đó, chỉ là đây là nhiều cũng chỉ có thể ngăn lại đã bị hắn bổ ra chính diện bộ phận, nhưng là toàn bộ tổ ong to lớn cơ hồ khắp nơi đều là lối đi, cho nên rất nhanh sát nhân phong liền bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng hắn công tới. Nhanh lên một chút chúng ta phải đi. Đối mặt nhiều như vậy sát nhân phong Đàm Dạ chính mình cũng có chút tê cả da đầu, cho nên chỉ thấy vội vàng thúc giục nổi lên hai cái tiểu gia hỏa, mà huyễn ảnh hắc thú tự nhiên cũng biết đối mặt số lượng làm chủ sát nhân phong, chính mình sinh mệnh nhưng là cùng nguy cơ rồi. Rốt cuộc cuối cùng Đàm Dạ thành công bắt lại bọn họ, tiếp lấy trực tiếp một cái thuấn di liền trốn ra sát nhân phong lưới bao vây, mà đột nhiên không tìm được bọn họ sát nhân phong chỉ có thể bắt đầu tản ra khắp nơi tiến hành sát lục. Mà Đàm Dạ lần này thuấn di đi ra vị trí, cũng chính là ban đầu tiểu ma cô chỗ như vậy rừng rậm, chỉ là để cho Đàm Dạ không nghĩ tới là bọn họ vừa mới rời đi cánh rừng rậm này không bao lâu, nhưng là trước mắt rừng rậm lại giống như là trải qua mấy trăm năm một dạng lại hoàn toàn hủ hóa thành một nhóm bụi bặm. Tiểu Marco, đây là chuyện gì xảy ra? Nơi này không phải là ngươi lúc trước ở cánh rừng kia sao? Thế nào nhưng bây giờ hoàn toàn hủ hóa? Nhìn trước mắt hết thảy, Đàm Dạ mặt đầy kỳ quái hỏi. Bởi vì hắn lựa chọn nơi này trở lại, chính là bởi vì ở trong rừng rậm bọn họ có thể tốt hơn che giấu mình, nhưng là ai có thể nghĩ tới cánh rừng rậm này lại biến thành bụi bặm, lần này căn bản là không cách nào dùng để che chở bọn họ. cũng còn khá trong thời gian ngắn sát nhân phong cũng không khả năng tìm được bọn họ, nhưng là Đàm Dạ lại muốn mượn điểm này thời gian trước nghiên cứu một chút tự nhiên hoàng quan, nhưng khi nhìn bộ dáng bây giờ, hắn làm sao còn có thể an tâm nghiên cứu đây? Ai, ta cũng biết, cánh rừng rậm này đi qua nhưng thật ra là bị lực lượng của ta ảnh hưởng, mới có thể một mực giữ lại, bởi vì ta cho tới nay cũng để cho bọn họ sống ở một cái hư nguyên thế giới chính giữa, hơn nữa nguyên lai nấm cung cấp cho chúng nó một chút xíu dinh dưỡng, mới không có khiến chúng nó chết tại đây cái thế giới đen thui không ánh sáng bên trong, chỉ tiếc ta theo đến ngươi sau khi đi, không có lực lượng của ta ủng hộ, bọn họ khả năng cũng từ rất dài trong hư ảo tỉnh lại, nhưng lại không thể nào tiếp thu được chân chính thực tế, cho nên bọn họ đều hóa thành bụi bặm. Tiểu Ma Cô có chút thương cảm ngồi xuống nắm một cái trên đất bụi bặm sau bất đắc dĩ nói. Nghe xong nó lời nói sau, Đàm Dạ suy tư một chút liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, bởi vì tương tự sự tình ở thiên khung giới vẫn có ghi lại, đó chính là nhân loại có thể dùng hư viễn trận pháp để cho một cái không gian vĩnh viễn giữ một cái thời kỳ trạng thái, nhưng khi thời gian chạy qua quá dài, mà trận pháp lại đột nhiên hư hại sau, thế giới quy tắc sẽ gặp đột nhiên ép hương cái này địa phương, cuối cùng bọn họ sẽ gặp trở thành chính mình muốn nên biến thành dáng vẻ. Mà Tiểu Ma Cô chính mình liền giống như là một cái trận pháp một dạng, nó một mực cũng đang dùng chính mình năng lực duy trì ban đầu cánh rừng kia, chỉ tiếc ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới chính mình rời đi sẽ để cho rừng rậm nhanh như vậy bước vào hủy diệt. Được rồi, ngươi cũng đừng thương tâm, dù sao đây là tự mình của bọn họ vận mệnh, coi như ngươi không rời đi một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ theo thời gian mà hủy diệt, bây giờ chúng ta mới vừa chạy ra khỏi sát nhân phong địa bàn, nếu như không muốn bị bọn họ đuổi giết được lời nói, hãy nhanh lên một chút đi thôi. Vừa nói Đàm Dạ liền muốn rời đi, nhưng là Đàm Dạ vừa định bước, huyết ảnh hắc thú lại trước một bước vọt tới trước mặt hắn, đồng thời còn giơ cái kia tự nhiên hoàng quan, rất là phách lôi hướng về phía Đàm Dạ chỉ tay ra hiệu, mặc dù không cách nào cùng nó tiến hành câu thông, bất quá Đàm Dạ chỉ nhìn nó dáng vẻ liền đã hiểu, này vật nhỏ là muốn cho tự cầm ban đầu viên kia trái cây để đổi tự nhiên hoàng quan. Đối mặt người này dáng vẻ, Đàm Dạ cũng không nói nhảm, trực tiếp phất tay liền đem trái cây từ chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra, bất quá hắn cũng không có trực tiếp cho huyễn ảnh hắc thú, ngược lại ở huyễn ảnh hắc thú nhìn mình trên tay trái cây lúc chỉ thấy hắn vung tay lên, vốn là hẳn giữ tại huyễn ảnh hắc thú trên tay tự nhiên hoàng quan liền tới đến trên tay hắn. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho huyễn ảnh hắc thú toàn bộ cũng bối rối, ngay tại nó muốn nổi lên công kích Đàm Dạ thời điểm, cuối cùng một tia lý trí rốt cục vẫn phải khiến nó nhịn xuống, dù sao Đàm Dạ rất có thể một ngón tay liền có thể nghiền ép từ nó, nếu quả thật phản kháng lời nói, nó thật có thể ngay cả chính mình là thế nào chết cũng không biết. Cho nên nó rốt cuộc thay đổi trước phách lối dáng vẻ, ngược lại hướng về phía Đàm Dạ túi người gật đầu, tựa hồ là ở thỉnh cầu Đàm Dạ tha thứ. Người này thật đúng là chẳng có một chút gan dạ, Đàm Dạ ngươi đừng để ý đến nó đem đồ vật cũng thu được rồi, ngược lại là ngươi đã nói sẽ cho ta ít đồ, bây giờ có thể hay không để cho ta biết là cái gì đây? Ngay tại Đàm Dạ suy nghĩ có muốn hay không đem đồ vật cho Huyễn Ảnh Hắc Thú thời điểm, Tiểu Ma Cô lại mặt coi thường nhìn Huyễn Ảnh Hắc Thú nói, nhưng là nó căn bản cũng không có chú ý tới, chính mình thực ra cùng Huyễn Ảnh Hắc Thú căn bản là kẻ giống nhau, mà đối mặt hai cái này kẻ dở hơi, Đàm Dạ cũng coi là biết cái gì gọi là không biết xấu hổ liền vô địch thuyết pháp. Hai người các ngươi đồ vật ta đều truyền thống cho các ngươi, bất quá hắc thú lời nói ta có thể nói trước ở trước mặt, ta cho ngươi cùng Sở Ly định lập khế ước, chính là vì cho ngươi bảo vệ tốt nàng thần hồn, nếu như sau này ngươi làm ra chút gì gây bất lợi cho nàng sự tình đến, cũng đừng trách ta không khách khí, về phần Tiểu Ma Cô phải cho ngươi chính là như vậy đồ vật, chính ngươi cầm đi nghiên cứu một chút được rồi. Chỉ thấy Đàm Dạ nói xong câu đó sau, liền vây tay đem hai món đồ vật phân biệt ném cho hai cái tiểu gia hỏa. Mà trái cây màu đen tới tay Huyễn Ảnh Hắc Thú lần này rốt cuộc không có ở đây không nỡ bỏ ăn, ngược lại là mới từ Đàm Dạ cầm trên tay đến đồ vật, nó liền trực tiếp một cái nuốt xuống, bất quá nó vẫn nhớ Đàm Dạ nói chuyện, cho nên nuốt vào đồ vật sau vội vàng hướng về phía Đàm Dạ gật đầu một cái sau, liền học Tiểu Ma Cô dáng vẻ chạy tới Đàm Dạ bên kia trên vai đi ngủ. Thấy nó như vậy, Đàm Dạ cũng không biết nói cái gì cho phải, bất quá đối với nó chiếm chính mình bả vai sự tình Đàm Dạ ngược lại là không có nói gì nhiều, dù sao hắn cũng biết Huyễn Ảnh Hắc Thú nuốt viên kia trái cây sau, rất có thể muốn đi vào một đoạn thời gian quá trình tiến hóa, mà cùng nó tiến hành linh hồn khế ước Hở Ly lại không ở nơi này, cho nên nó chỉ có thể tạm thời ở tại Đàm Dạ trên vai. Về phần bên kia lúc này Tiểu Ma Cô lại nắm Đàm Dạ cho đồ vật mặt đầy thất vọng ngốc tại chỗ, bởi vì Đàm Dạ cho nó không đặc biệt đồ vật, mà là thiên khung giới thảo dược mầm ống, sở dĩ cho nó cái này là chính là khiến nó thích hứng một chút, dù sao tương lai Đàm Dạ cũng phải cần nó giúp mình bồi dưỡng số lớn thảo dược. Chỉ là Tiểu Ma Cô lại không thể nào hiểu được Đàm Dạ ý tứ, chỉ bất quá nó vẫn có thể từ nơi này nhiều chút loại chỉ bên trên cảm giác một cổ rất đặc biệt khí tức, cho nên nó cũng không có trực tiếp đem đồ vật vứt bỏ, ngược lại là lấy đồ nhìn Đàm Dạ hy vọng hắn có thể cho mình một cái giải thích. Những vật này là ta cái thế giới kia thảo dược mầm ống, đến tương lai ngươi liền sẽ rõ ràng bọn họ đối với ngươi mà nói là trọng yếu bao nhiêu, chỉ cần ngươi có thể thật tốt bồi dưỡng tốt lời nói của bọn họ, đến thời điểm lực lượng ngươi không những có thể tiến một bước tăng cường, quan trọng hơn là bọn họ sẽ vì ngươi mang đến càng nhiều vui mừng ngoài ý muốn. Đàm Dạ cũng không có qua đi nhiều giải thích, dù sao hắn hiện tại nói nhiều hơn nữa cũng không có cách nào cùng Tiểu Ma Cô chính mình thử qua sau đó càng có sức thuyết phục. Mà mặc dù Đàm Dạ nói rất hay nghe, nhưng là Tiểu Ma Cô lại mặt đầy không thể nào hiểu được nhìn hắn, bất quá cuối cùng nó cũng không có đem đồ vật vứt bỏ, ngược lại còn thu vào. Chương 298, đối với Tiểu Ma Cô phản ứng, Đàm Dạ cũng không có làm nhiều để ý tới, ngược lại chỉ thấy hắn bắt đầu vừa đi vừa nghiên cứu trên tay tự nhiên hoàng quan, rất nhanh hắn liền có chút thất vọng, bởi vì hắn phát hiện tự nhiên hoàng quan bên trên quả thật có rất tinh khiết linh lực, nhưng là những thứ này linh lực nguồn lại hoàn toàn là do hoàng quan bản thân tài liệu, cũng chính là bệnh nó thực vật sinh thành. Đem mặc dù chung có chút địa phương quả thật liên lụy đến rồi thế giới quy tắc, nhưng là đây càng giống như là thế giới này trồng trọt vật mình đã bị rồi thế giới đồng ý một loại cảm giác, mà không phải là nó thay đổi quy tắc làm cho mình có linh lực, cho nên vật này đối với Đàm Dạ mà nói như thế cũng không có chỗ ích gì. Thấy loại tình huống này, Đàm Dạ có chút dở khóc dở cười, vốn là còn tưởng rằng có thể tìm được một loại làm cho mình lực lượng khôi phục biện pháp, có thể kết quả lại căn bản không có bất cứ manh mối nào. Bất quá Đàm Dạ hay lại là thử đem vật này mang ở trên đầu mình, mục đích nơi chính là muốn thông qua loại phương thức này xem có thể hay không cảm thụ một chút trong đó linh lực, hoặc là mượn dùng trong đó linh lực cho mình sử dụng. Làm Đàm Dạ đem tự nhiên hoàng quan mang ở trên đầu mình sau, để cho Đàm Dạ không nghĩ tới là một cổ mát lạnh linh lực lại từ từ xuyên vào chính mình đại não, làm cho mình toàn bộ đại não trở nên phi thường thanh tỉnh. Đàm Dạ thậm chí có thể rất rõ ràng cảm giác mình lúc này ngộ tính đều được không nhỏ tăng lên. Phát hiện điểm này, Đàm Dạ thật là giật mình không thôi, bởi vì tăng lên ngộ tính đồ vật nhưng là bệ tỷ thăng tu vi loại đồ vật càng thêm thiết ít. Dù sao tu sĩ tu luyện qua cùng chính giữa ngộ tính nhưng là vô cùng trọng yếu, giống như Đàm Dạ nếu như không phải là ngộ tính lịch thiên lời nói, cũng không khả năng ở ngưng thần cảnh lĩnh ngộ ra nhiều như vậy loại ý cảnh tới. Nhưng là bây giờ lại có đồ vật còn có thể tăng thêm một bước chính mình ngộ tính, này căn bản là không cách nào tưởng tượng, nếu như mình mang theo vật này trở lại thiên khung giới lời nói, có phải là thật hay không có thể mượn nó năng lực làm cho mình ở ngưng thần cảnh thì thật lĩnh ngộ được áo nghĩa đây. Một nghĩ tới chỗ này, Đàm Dạ đều có loại muốn nuốt riêng xuống vật này ý nghĩ, bất quá cuối cùng Đàm Dạ hay lại là cười khổ chuẩn bị đưa nó lấy xuống, bởi vì này đồ vật đối với hắn hiện tại mà nói cũng không có bao nhiêu chỗ dùng, lấy Đàm Dạ chính mình ngộ tính cũng đã đủ dùng rồi, huống chi ở cái thế giới này hắn bị giới hạn quy tắc là không có khả năng lĩnh ngộ ra áo nghĩa. Nhưng là ngay tại Đàm Dạ chuẩn bị đem tự nhiên hoàng quan lấy xuống thời điểm, một cái thanh âm lại đột nhiên tại hắn ngay trong óc vang lên. Nhân loại, mặc dù ta không biết ngươi là thế nào bắt được tự nhiên hoàng quan, bất quá ta có thể cảm nhận được ngươi trên người có một cổ phi thường cường đại lực lượng, quan trọng hơn là ngươi cũng không phải là một cái có tư tâm nhân, ngược lại có người thường xa không cách nào so với chính trực chi tâm, cho nên ta hy vọng ngươi có thể tự mình đem tự nhiên hoàng quan mang về tinh linh tộc chung, ta sẽ tự mình làm ngươi giải đáp trong lòng ngươi một ít nghi vấn. Nghe xong cái này âm thanh kỳ quái, Đàm Dạ quả thật rất giật mình. Vì vậy thanh âm cũng không phải là tự nhiên hoàng quan chính giữa sinh ra linh trí mà chủ động nói chuyện cùng hắn, mà là do một cái ý chí cường đại xuyên thấu qua cùng tự nhiên hoàng quan giữa liên lạc, xuyên qua không biết bao xa khoảng cách cùng hắn tiến hành trực tiếp câu thông. Mà loại này năng lực ở thiên khung giới cũng không phải là không có ai biết, ngược lại chỉ cần một cá nhân tu luyện đến hợp thần cảnh đều có thể nắm giữ tương tự năng lực, chỉ là dưới bình thường tình huống rất ít sẽ có hợp thần cảnh cường giả biết sử dụng, nếu như thực lực càng cường đại một chút lời nói thậm chí có thể thông qua tương tự không gian xác định vị trí một loại năng lực làm cho mình phân thân trực tiếp hạ xuống đến Đàm Dạ bên người cũng không phải là không thể sự tình. Để hỏi cho vấn đề được không? Ngươi là ai? Ngươi lại biết ta là người như thế nào sao? Đàm Dạ cũng không có trực tiếp đáp ứng đối phương yêu cầu, ngược lại nó đối với đối phương thân phận chân thật càng hiếu kỳ hơn một ít. Ta là ai cũng không trọng yếu, ta duy nhất có thể nghĩ đến là, bây giờ cũng chỉ có ngươi mới có thể cứu cái thế giới này trong nguy nan, cho nên ta thỉnh cầu ngươi nhất định phải tới nơi này ta một chuyến, bây giờ ta ý thức đã không cách nào đang để cho ta và ngươi nhiều trao đổi, ta đang mong đợi chúng ta tương lai sẽ có gặp nhau lúc. Dần dần đối phương tiếng nói từ từ biến mất ở rồi Đàm Dạ ngay trong óc, làm thanh âm hoàn toàn biến mất thời điểm, Đàm Dạ cũng cuối cùng đem tự nhiên hoàng quan cho cầm đi xuống, lúc này hắn cũng không biết là có nên hay không tin tưởng đối phương lời nói, phải biết cái thế giới này nếu quả thật lâm vào nguy nan lời nói, có thể mang đến nguy nan Đàm Dạ duy nhất có thể nghĩ đến cũng chỉ có con nhện ma thần tên kia. Nhưng là tên kia mới vừa bị chính mình bị thương nặng, huống chi chính mình kiếm lúc này ở lại đối phương trong cơ thể, con nhện kia thiên ma muốn trong thời gian ngắn khôi phục như cũ lời nói căn bản là chuyện không có khả năng, trừ phi nó có thể tìm được một cái quy tắc càng thêm hoàn chỉnh thế giới, còn muốn tìm đến càng nhiều đủ để cung cấp nó lực lượng đồ vật. Mà ở trong cái thế giới này Đàm Dạ quả thực rất khó nghĩ đến có cái gì địa phương có thể thỏa mãn những điều kiện này, nhưng là nghe đối phương mới vừa nói ra, tựa hồ cũng không đang nói đùa dáng vẻ, chẳng lẽ cái thế giới này còn có thứ gì có thể so sánh con nhện thiên ma đáng sợ hơn sao? Ai, xem ra nơi này sự tình sau khi xong, ta còn muốn đi một chuyến tinh linh tộc mới được, thật là một thân mệt nhọc mệnh à, những người này chẳng lẽ lại không thể cho ta ngừng một chút không? Đàm Dạ chính mình lúng túng tự rêu nói. Đàm Dạ ngươi mới vừa rồi thế nào, tại sao ta sẽ đột nhiên cảm giác có một cổ thập phần cường đại tự nhiên ý thức đột nhiên hạ xuống trên người của ngươi đây? Nghe xong Đàm Dạ tự giễu sau, Tiểu Ma Cô lại mặt đầy giật mình nhìn Đàm Dạ hỏi. Lúc này Đàm Dạ mặc dù không có cùng Tiểu Ma Cô ký kết bất kỳ khế ước, tuy nhiên lại cũng ở đây giữa hai người tạo lập được một chút tinh thần liên tiếp, cho nên Đàm Dạ trên người mỗi một tia khí tức biến hóa Tiểu Ma Cô cũng có thể cảm thụ được. Ngươi cũng cảm thấy tự nhiên ý thức sao? Ta đây nghĩ tới ta nghĩ rằng cũng sẽ không sai lầm rồi, vật này nguyên sơ chủ nhân hẳn là một cái cùng ngươi không sai biệt lắm vạn hoa sinh mệnh, chỉ là một nhỏ như vậy thế giới lại có thể đồng thời nắm giữ hai cái vạn hoa sinh mạng thể, trong đó một đạo thực lực còn đủ để hòa hợp thần cảnh đủ sánh bằng. Điều này không khỏi làm cho ta có chút giật mình, đã như vậy ta thì càng phải đi gặp một chút đối phương. Đàm Dạ có chút giật mình nói. Vốn là hắn còn tưởng rằng chỉ là chính mình cảm giác có chút, nhưng là nghe xong Tiểu Ma Cô lời nói sau, Đàm Dạ liền có thể khẳng định, đối phương nhất định cũng là một đạo sống sót rồi không biết bao nhiêu vạn năm vạn hoa chi linh, đẳng cấp cao như vậy tồn tại Đàm Dạ tự nhiên rất nhớ đi nhìn một chút. Ừ, ta cũng muốn đi gặp một chút đối phương, bởi vì ta có thể cảm giác nó tựa hồ có thể vì ta mang đến lớn vô cùng chỗ tốt, so với ngươi kia mấy viên tiểu mầm ngốc ngốc chừng phải tốt hơn nhiều. Tiểu Ma Cô cuối cùng mặt đầy mất hứng nói. Hiển nhiên nó là cảm giác mình mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi hoàn thành nhiệm vụ, Đàm Dạ lại chỉ cho nó mấy viên mầm ngỗng, đây hoàn toàn chính là một loại lừa dối hành vi, cho nên so với Đàm Dạ những thứ kia không có dùng đồ vật, nó cảm thấy một cái cũng giống như mình tồn tại, có lẽ càng có thể mang cho nó rất nhiều chỗ tốt đi. Đối mặt tiểu ma cô lời nói, Đàm Dạ cũng chỉ có thể cười khổ mà chống đỡ, bởi vì nó căn bản cũng không biết chính mình cho nó kia mấy viên mầm mống rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu, mặc dù bây giờ nơi này nó không cách nào nuôi trồng kia mấy viên mầm mống, nhưng là chỉ cần trở lại thiên khung giới lời nói, kia mấy viên mầm mống đem có thể cho nó mang đến chỗ tốt vô cùng. Được rồi, ngươi sự tình sau này ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, bây giờ còn là để cho chúng ta đi tìm một chút những người khác đi. Vừa nói Đàm Dạ liền không có lại để ý tới tiểu Marco, mà là trực tiếp mang theo nó hướng đệ lục tầng cửa vào đi tới. Chương 299, dưới đất tầng 6 đi tới đệ lục tầng lối vào lúc, liền cùng Đàm Dạ muốn như thế, A Mụn sớm đã đi tới nơi này, chỉ là để cho Đàm Dạ cảm thấy kỳ quái là nơi này còn xuất hiện một cái khác khuôn mặt mới, đó là một cái trưởng giống như sặc sỡ đại mỹ nữ. Càng làm cho Đàm Dạ giật mình là đối phương lại mặt đầy thỏa mãn bao bọc cả một tay, tựa hồ giữa hai người có cái gì không thể cho ai biết bí mật. A Mụn, ngươi đi kiểm tra 4 tầng hiểm địa như thế nào đây? Còn ngươi nữa, bên người đại mỹ nữ là ở đâu tới? Đàm Dạ nhìn A Mụn hỏi. Giống như ngươi thấy, nơi đó cũng không có gì đặc biệt đồ vật, mà nàng chính là cái kia song đầu minh xà. A Mụn bất đắc dĩ giải thích. Mẹ kiếp, ngươi cái tên này, ta là cho ngươi đi điều tra một chút bên kia tình huống, không phải là gọi ngươi đi tìm lão bà, mặc dù các ngươi long tộc tính dâm, nhưng ngươi cũng cho ta khắc chế một chút được không? Đàm Dạ mặt đầy bất đắc dĩ nói. Không phải là ta, là nàng. A Mụn muốn còn muốn giải thích chút gì, nhưng là còn không có đợi hắn nói xong, bên cạnh hắn song đầu minh xà lại giành trước một bước la lên. Này, xú tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đấy? Ta cùng A Mụn nhưng là hai ngực tương duyệt, chúng ta chung một chỗ lại ngại đến ngươi cái gì? Ngươi dựa vào cái gì ở nơi nào đại hống đại thiếu? U huyết, ngươi chớ nói bậy bạ. A Mụn rất là ngang ngược hét. Ngươi tại sao có thể như vậy? Ta mới đi theo ngươi bao lâu, ngươi liền vì một cái như vậy xú tiểu tử, ngươi lại liền giống ta. Nữ tử giả bộ làm mặt đầy khổ giống như nói. Hiển nhiên A Mụn sở dĩ kéo dài lâu như vậy cũng không có đi tìm Đàm Dạ bọn họ, chính là bởi vì hắn và song đầu minh xà xảy ra một ít không thể cho ai biết sự tình, nhưng là bây giờ đối mặt Đàm Dạ A Mụn cũng không dám loạn giúp mình tân vui mừng nói chuyện. Phải biết Đàm Dạ thực lực hắn chính là vô cùng rõ ràng, một cái không tốt Đàm Dạ tiện tay liền có khả năng diệt bọn hắn hai cái. Được rồi, A Mụn, nàng sự tình chính ngươi quản tốt là được, chúng ta tiếp theo hướng đệ lục tầng đi xem một chút, nếu như cái này tiểu gia hỏa không có gạt chúng ta lời nói, có lẽ phía dưới còn ngươi nữa một vị thúc thúc bá bá loại ở phía dưới canh chừng. Đàm Dạ cũng không để ý tới A Mụn cùng Ú biết sự tình, chỉ phong hắn đem viễn ảnh hắc thú ném cho Shirley sau, liền trước nhất hướng dưới đất đệ lục tầng đi tới. Không thể không nói đi tới nơi này, Đàm Dạ chỉ là sơ lược cảm giác một chút, ít nhất cũng đã cách dưới đất có mấy bàn thước, ở sâu như vậy dưới đất lại có thể sinh thành như thế bảng dưới đất thành, không thể không nói trong đó ma pháp đưa đến rất cường đại làm dùng. Nếu như không phải là bởi vì nắm giữ ma pháp lời nói, muốn thành lập được đáng sợ như vậy một tòa thành phố dưới đất cũng không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi trong này tựa hồ tạo thành một cái tự có sinh thái vòng một dạng số lớn sinh vật lại có thể ở trong này cuộc sống tự do đến, không thể không nói này chính là một cái như kỳ tích tồn tại. Cũng mặc kệ là loại này kỳ tích là như thế nào thành tựu, lúc này nó đối với Đàm Dạ đám người mà nói cuối cùng không phải là một cái thích hợp thời gian dài ngây ngô địa phương, trừ phi bọn họ nghĩ tới đến dã nhân một loại nguyên thủy sinh hoạt, nếu không trên đất mới là nhân loại chân chính hẳn sinh hoạt địa phương. Ngay tại Đàm Dạ xuống phía dưới lúc đi, Ép Phải Nạ rốt cuộc không nhịn được đi tới Đàm Dạ bên người hỏi Đàm Dạ, tự nhiên hoàng quan ngươi đã tìm được chưa? Bởi vì Đàm Dạ đã sớm đem đồ vật ném vào hắn không gian giới chỉ chính giữa, để cho Ép Phải Nạ một mực không cách nào cảm nhận được tự nhiên hoàng quan lực lượng, cho nên hắn mới có thể khẩn trương như vậy tới tìm hỏi Đàm Dạ. Lấy được rồi, hơn nữa ta còn chính mình thử một chút, cảm giác vật này hẳn không có không tốt, bất quá có một cái âm thanh kỳ quái xuyên thấu qua nó, nói để cho ta nắm vật này đi các ngươi tinh linh tộc, cho nên ta mới có thể không có nói trước đưa cho ngươi. Đàm Dạ cười một bên đem đồ vật đưa cho Ép Phải Nạ. Ngươi nói có người xuyên thấu qua tự nhiên hoàng quan cùng ngươi tiến hành câu thông. Điều này sao có thể chứ? Coi như là tinh linh nữ hoàng cũng không thể nào làm được một điểm này, huống chi tân nhất nhậm tinh linh nữ hoàng căn bản cũng không có tiếp xúc qua tự nhiên hoàng quan, nàng không thể nào cùng tự nhiên hoàng quan sinh ra bất kỳ liên lạc nào mới được. Ép Phải Nạ mặt đầy không thể tin được nói. Cái này ta thì không rõ lắm, bất quá ta nghĩ có khả năng nhất cũng còn là chế tạo vật này cái kia tồn tại, dù sao chúng ta xa ngoài vạn dặm thế giới ngầm chính giữa, nếu như không phải là bởi vì vật này dùng là nó thân thể của mình một bộ phận làm, nó cũng không khả năng xuyên thấu qua điểm này liên lạc mà nói chuyện với ta. Đàm Dạ đem suy đoán của mình nói ra. Có thể nghe xong Đàm Dạ suy đoán sau, Ép Phải Nạ thì càng thêm ngây ngẩn, dù sao thân là một cái tinh linh nàng tự nhiên biết tinh linh hoàng quan người chế tạo là ai, đó là hết hệ tinh linh tộc mà nguồn, tinh linh mẫu thụ dùng chính mình chân quý nhất một cái nhánh cây thật sự bền thành. Nhưng là Đàm Dạ không biết là tinh linh mẫu thụ đã có mấy ngàn năm không có cùng tinh linh tộc tiến hành qua bất kỳ trao đổi, thậm chí rất nhiều tinh linh tộc đều cảm thấy tinh linh mẫu thụ đã hoàn toàn trở về tự nhiên, không hề thủ hộ tinh linh nhất tộc. Đàm Dạ, ngươi nói là thật sao? Ngươi thật nghe được một cái thanh âm cho ngươi tự mình đem tự nhiên hoàng quan cho đưa trở về sao? Ép Phải Nạ rất là khẩn trương hỏi. Lúc này đối với nàng mà nói bất kể Đàm Dạ là lừa nàng, còn là nói Đàm Dạ thật nghe được một cái thanh âm, chỉ cần có một phần bạn có khả năng, Ép Phải Nạ cũng sẽ nghĩ biện pháp đem Đàm Dạ mang về tinh linh tộc, bởi vì Đàm Dạ có lẽ chính là các nàng tinh linh tộc phục hưng hy vọng duy nhất. Dĩ nhiên một điểm này ta không cần thiết lừa ngươi. Đàm Dạ rất là tùy ý đáp. Vậy dĩ nhiên hoàng quan ngươi trước thu được rồi, các loại trở lại trong tộc lại do ngươi đem nó lần nữa trả lại được rồi. Vừa nói Ép Phải Nạ một lần nữa đem tự nhiên hoàng quan lần nữa đưa trả lại Đàm Dạ trong tay. Lần này ngược lại là Đàm Dạ có chút không sợ được đầu óc, dù sao vật này nhưng là tương đối chân quý, phải biết có thể tăng lên một cá nhân ngộ tính, coi như là Đàm Dạ cái này ngộ tính lịch thiên tồn tại đều rất muốn chiếm là tự có, nhưng là bây giờ hắn lòng tốt trả lại cho đối phương, ai có thể nghĩ tới Esfina nhưng bởi vì hắn một đôi lời lại đem đồ vật trả lại cho hắn. Như vậy thật có thể không? Phải biết vật này đối với các ngươi tinh linh tộc mà nói không phải là vô cùng trọng yếu sao? Đàm Dạ ngược lại có chút ngượng ngùng nói, có thể, ngược lại ngươi không phải đã nói ngươi muốn đích thân trả lại sao? Đã như vậy thả ở chỗ của ngươi nó sẽ an toàn hơn một ít, dù sao thực lực ngươi ta muốn ở trên thế giới này chân chính có thể từ trên tay ngươi cướp đi đồ vật cũng không có mấy người, ngược lại là thả ở chỗ này của ta khả năng nguy hiểm hơn một ít. Esfina mặt đầy vui vẻ cười nói. Thấy như vậy Esfina Đàm Dạ càng là có chút ngây ngẩn, bởi vì từ vừa mới bắt đầu thấy Esfina lên, Đàm Dạ cũng có thể từ trên người Esfina cảm nhận được một loại nặng nề cảm, đó là một loại bị áp lực thật lớn ép tới hít thở không thông cảm giác, nhưng là bây giờ tựa hồ ép ở trên người nàng toàn bộ áp lực trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, cả người chẳng những nhìn trở nên dễ dàng không ít. Quan trọng hơn là nàng ta vui vẻ dáng vẻ tựa hồ cũng không chỉ là bởi vì nàng tìm về tự nhiên hoàn quan đơn. Giản như vậy. Bất quá đối với ý tưởng của Esfina Đàm Dạ đương nhiên sẽ không biết, lúc này hắn cũng chỉ có thể tiện tay đem tự nhiên hoàn quan thu nhập chính mình không gian giới chỉ chính giữa, dù sao Esfina buông lỏng, có thể là chính bản thân hắn vẫn còn không cách nào chân chính buông lỏng. Hắn còn phải nghĩ biện pháp tìm về nhà đường, càng phải nghĩ biện pháp đối phó bên ngoài con nện tiên ma, bất kể là kia một món đều là ép ở trên người hắn không nhỏ trách nhiệm, chỉ là nghĩ một hồi cũng đã để cho Đàm Dạ cảm thấy phi thường mệt mỏi. Theo càng ngày càng đến gần đệ lục tầng, Đàm Dạ có thể cảm giác một cổ hơi nóng đang không ngừng từ lối đi phía dưới bắt tới, hiển nhiên đệ hạ tầng 6 không còn là một người bình thường thế giới ngầm, rất có thể là một cái nóng bằng ngủ. Rất nhanh Đàm Dạ suy đoán liền lấy được chứng nhận, liền cùng hắn muốn như thế, toàn bộ dưới đất tầng 6 căn bản là một cái bị nham tương thật sự nuốt vẻ địa ngục, khắp nơi đều là nóng bỏng nham tương, ngay cả hô hấp chính giữa đều có thể cảm giác hơi nóng bức người. Anh đội trưởng, các người đi qua có hay không xuống đến đệ lục tầng qua đây? Nhìn giống vậy mặt đầy giật mình ảnh, Đàm Dạ bất đắc dĩ hỏi. Không có. Chúng ta ở đệ ngũ tầng thời điểm cũng cần thiết vô cùng cẩn thận, nếu không chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ có người khả năng tử vong, càng không cần phải nói xuống đến đệ lục tầng tới. Lúc này hắn giống vậy phi thường kinh hãi nói, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới dưới đất tầng 6 lại sẽ là một mảnh biển tương địa ngục, cũng còn khá đi qua mặc dù các nàng tìm được tiến vào đệ lục tầng biện pháp, tuy nhiên lại cho tới bây giờ không có đến phía dưới này đã tới. Shirley, tìm ra hòa đây. Vẫn còn ở tiến hóa chính giữa, trong thời gian ngắn khả năng không cách nào tỉnh lại. Shirley tự nhiên biết Đàm Dạ vì sao lại hỏi nàng, dù sao ban đầu nói đệ lục tầng khả năng có cự long thủ hộ, lại có Đàm Dạ muốn tìm cái gì chính là huyễn ảnh hấp thú cái tên kia, chỉ tiếc người này nhưng bây giờ tiến vào tiến hóa trạng thái, trong thời gian ngắn căn bản cũng không có thể sẽ tỉnh tới. Thật là sẽ cho nhân gây phiền toái ra hỏa, nếu không trông cậy nổi nó lời nói, như vậy các ngươi liền ở chỗ này chờ được rồi, nếu như không chịu nổi lời nói liền lui về lối đi chính giữa, tiếp theo đường liền do ta cùng ạ mụn chính mình đi được rồi. Đàm Dạ không chút do dự an bài đến. Dù sao đối mặt một mảnh biển tương nơi, những người khác thực lực quả thật quá yếu, căn bản cũng không đủ để đến giúp cái gì, ngược lại có thể sẽ kéo bọn họ chân sau. Cho nên để cho những người khác lưu lại, hai người bọn họ một mình đi mới là biện pháp nhanh nhất. Tại sao? Ta không nên để lại, ta cũng phải cùng các ngươi cùng đi. Nhưng là lúc này U Huyết lại cùng Đàm Dạ hát lên rồi phản điều tới. U Huyết, ta không phải đã nói rồi sao? Nếu như ngươi còn muốn đi theo ta lời nói, phải nghe theo Đàm Dạ an bài. À Mùn một lần nữa bất đắc dĩ nói. Tại sao ngươi như vậy cường đại lại nhất định phải nghe một người lời nói đây? Ngươi chẳng lẽ liền không có một chút cường giả giác lộ sao? U có chút tức giận Huyết nhìn mình nam nhân nói. Bởi vì Đàm Dạ cũng không phải là người yếu, mà là một cái so với ngươi nghĩ giống như trùng càng thêm mạnh mẽ và đáng sợ tồn tại, cho nên đừng nữa định nghi ngờ lời nói của hắn, hắn không phải là ngươi có thể hoài nghi nhân. Đối mặt U Huyết một lần lại một lần nghi ngờ Đàm Dạ, A Mùn rốt cuộc bất đắc dĩ nói, phải biết làm thành một cái cường giả, tại chính mình ái nhân trước mặt nói một người khác so với chính mình càng cường đại, dù sao không phải là một món đơn giản sự tình, bởi vì này sẽ tổn thương tự mình ở trước mặt ái nhân tôn nghiêm, cho nên ngay từ đầu A Mùn cũng không có bất kỳ hướng U Huyết giải thích gì tứ. Nhưng là nghe xong A Mùn lời nói sau, U Huyết quay đầu nhìn một chút Đàm Dạ, lại mặt đầy không tin nói, hắn mạnh hơn ngươi. Điều này sao có thể? Tiếp nhận thực tế đi, chúng ta ngay từ đầu cũng cho tới bây giờ không có nghĩ đến, Đàm Dạ sẽ nắm giữ so với một cái cự long còn phải cường đại lực lượng, nhưng là con đường đi tới này, Đàm Dạ cũng sớm đã chứng minh một điểm này. Với lúc đó Ens cũng giúp A Mùn hướng U Huyết giải thích. Có thể coi là nghe xong Ens giải thích, U Huyết lại vẫn còn có chút thật không dám tin tưởng, nhưng là Đàm Dạ cũng biết nếu như không để cho trước mắt nữ nhân biết rõ mình rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, chuyện này sợ rằng nửa ngày cũng không nhất định có thể nói xuôi được, cho nên chỉ thấy Đàm Dạ đi lên phía trước lấy một cái tay nhẹ nhàng khoác lên U Huyết trên vai. Nhưng là Đàm Dạ như vậy nhẹ nhẹ một dựng, ở U Huyết cảm giác chính giữa lại giống như là mình bị ngay ngắn một cái ngọn núi lớn đè ở một dạng, cả người thậm chí muốn hóa hồi thú hình đều không cách nào làm được. Chương 300, lão Viêm Long cuối cùng U Huyết chỉ có thể vô lực ngồi chồm hổm ở rồi trên mặt đất, hai mắt chính giữa mang theo từng tia sợ hãi. Bởi vì ngay mới vừa rồi Đàm Dạ trực tiếp dùng chính mình sát ý và khí thế chen ép ở trên người nàng, loại này lực lượng tuyệt đối bên trên chen ép, căn bản cũng không phải là nàng một cái thánh cấp tà hữu ma thú có thể chống cự được. Ai, nữ nhân, chính là phiền toái, nhất định phải chịu khổ một chút đầu mới có thể hiểu cái gì là đáng sợ. A Mùn có chút dở khóc dở cười nói. Ngươi còn có mặt mũi nói, ta cũng không biết ngươi cái tên này làm sao chạy đến nhân ra nơi đó, lại trực tiếp liền đem nhân cho lửa chạy rồi, chẳng lẽ này hơn 3.000 năm tới nay, ngươi cũng không có đi tìm khác ma thú bạn lữ sao? hay lại là gần đây cho ngươi uống long huyết có chút quá nhiều, ngươi hỏa khí thăng được so với thực lực ngươi còn mạnh hơn nhiều lắm. Nhìn Á Mùn kia mặt đầy cảm khái dáng vẻ, Đàm Dạ lại không chút khách khí nói, không có cách nào ít nhiều đều có điểm, vốn đang có thể áp chế ở, nhưng là một cùng ngươi tách ra, lại vừa bạn gặp có thể dùng, cho nên cuối cùng không nhịn được. Á Mùn phi thường ngượng ngùng giải thích, được rồi, giữ nàng lại bảo vệ các nàng cũng tốt, chúng ta tiếp tục hướng phía trước, hy vọng lần này không muốn ra lại vấn đề là tốt. Đàm Dạ có chút bất đắc dĩ nói, cùng nhau đi tới mặc dù Đàm Dạ được không ít thứ tốt, nhưng là cũng đưa tới không ít phiền toái, tiếp theo nếu như có thể dễ dàng đột phá lời nói, hắn tự nhiên là cao hứng nhất. Có thể Đàm Dạ, nơi này khắp nơi là nham tương, các ngươi dự định làm sao đi đây? Nhìn toàn bộ mặt đất tất cả đều là bộc lộ tài năng nham tương dáng vẻ, Tiểu Lôi có chút hiếu kỳ hỏi. Quả thật, nhìn khắp nham tương địa ngục, tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì dạng, nhưng là Đàm Dạ lại có thể cảm giác, bởi vì không gian bị hạn chế nguyên nhân, toàn bộ nham tương bầu trời một mực trôi một cổ đáng sợ nóng bỏng độc khí, muốn từ bên trên bay đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng, coi như không bị độc khí độc chết, cũng phải bị hơi nóng cho nhiệt chết. Cái này đơn giản, ngươi xem được rồi. Mặt đối với vấn đề này, tự nhiên khó khăn không tới Đàm Dạ, chỉ thấy hắn tiện tay hất một cái, một đạo to lớn ma pháp cột băng liền từ trên tay hắn phi ra, rất nhanh cột băng liền đụng vào nham tương phía trên, lạnh nóng tương giao bên dưới, trong nham tương rất nhanh liền xuất hiện một mảng nhỏ vững chắc màu đen cố định điểm. Mà Đàm Dạ cũng không chút do dự nào, một cái phi thân liền rơi vào đốt, chỉ thấy hắn một cước nhẹ một chút tại chính mình chế tạo điểm dừng chân bên trên, tiếp lấy lại xuống phía dưới một cái chỗ rơi mà lại, rất nhanh hắn liền tới đến khoảng cách cửa ra là gần một khối trên bình đài. Cùng lúc đó, A Mùn cũng giống vậy với sau lưng hắn vượt lên rồi sân thượng. Cũng đang lúc bọn hắn rơi vào sân thượng không lâu sau, Đàm Dạ thật sự chế tạo điểm dừng chân liền lần nữa bị nham tương nuốt mất rồi, trong đó những lạc đó chân điểm chỉ ủng hộ không tới mấy chục giây, dưới tình huống này những người khác thật đúng là không có lòng tin mình có thể giống như Đàm Dạ bọn họ như thế phi vượt qua. Nhưng là theo không ngừng thâm nhập dưới đất nham tương lại bắt đầu càng ngày càng không an phận, có lúc Đàm Dạ mới vừa chế tạo một cái điểm dừng chân, nhưng là nham tương chính giữa lại có khả năng quần quật một chút sẽ đem cái điểm kia cho trong nháy mắt nuốt mất. Hay hoặc là hai người chính tầng trời thấp bay vọt thời điểm, phía dưới lại đột nhiên toát ra một đạo nham tương trụ xông về bọn họ, mà loại thời điểm này liền phi thường khảo nghiệm cá nhân ứng biến năng lực, tránh thoát tự nhiên hết thảy đại cát, không tránh khỏi vậy thì trở biến thành heo quay đi. Đương nhiên Á Mùn cái kia nướng long nếu như muốn dùng điểm này, nham tương là có thể nướng thành lời nói cũng không phải là một món đơn giản sự tình, thậm chí Đàm Dạ nhiều lần đều thấy Á Mùn hoàn toàn không thấy nham tương đánh vào, coi như bị đốt các loại đến một cái an toàn địa phương, chỉ thấy hắn vỗ một cái là tốt, cảm giác lạc ở trên người hắn đồ vật căn bản cũng không phải là nham tương, càng giống như là ven đường cho bụi. Nhưng bất kể có nhiều khó khăn, hai người rất nhanh liền đến gần bên trong nhất vị trí, mà ở nơi đó Đàm Dạ cùng Á Mùn đều có thể thấy, một cái to lớn trên bình đài, một cái hồng sắc cự long chính bản ngủ với trên bình đài. Chỉ nhìn đối phương không nhúc nhích dáng vẻ, thật rất khó để cho người ta tin tưởng đối phương thẳng đến lúc này cũng đều còn sống, bất quá chỉ nhìn trên bình đài ma lực không ngừng ở cự long trên người lưu động đến dáng vẻ, Đàm Dạ cùng Á Mùn đều có thể khẳng định đối phương quả thật còn sống. Á Mùn, cái kia cự long ngươi biết sao? Đàm Dạ thử hỏi. Chỉ thấy Á Mùn lắc đầu một cái rồi nói ra, không biết, dù sao chỉ nhìn đối phương dáng vẻ, ít nhất cũng là sống 5000 năm trở lên lão long rồi, bọn họ thế hệ trước ở thời điểm có chút giá hỏa mấy năm cũng không thể sẽ động một cái, huống chi hắn ban đầu không nhất định sinh hoạt tại trên long đảo, cũng có khả năng giống như ta là đang ở bên ngoài cự long. Chúng chi cảm giác hắn đang ở đi về phía sinh mệnh chung kết, này biểu thị hắn thật sống được có chút quá lâu. Quả thật, mỗi một con cự long cũng có cực dài tuổi thọ, nhưng là bọn họ tuổi thọ đúng là vẫn còn sẽ có đi tới cuối một ngày, giống như Á Mùn loại này đã có tam thiên thuế cự long thực ra đã có thể được xem là bước vào trung nhân rồi. Nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, hắn tối đa cũng sẽ thấy sống sót 2000 năm sẽ tiến vào tuổi thọ chung kết kỳ, mà trước mắt cự long rất rõ ràng chạy tới rồi một bước cuối cùng, nếu như Đàm Dạ bọn họ mượn cái 80-100 năm lời nói, đối phương có lẽ thật có thể sẽ lúc đó yên lặng tử vong ở chỗ này. Phong Long tộc tiểu gia hỏa, là cái gì đem ngươi chỉ dẫn đến nơi này? Ngay tại Đàm Dạ cùng Á Mùn bàn luận đối phương thời điểm, vốn là một mực nằm cự long lại ngẩng đầu nhìn về phía rồi bọn họ. Sở dĩ có thể như vậy, cũng chính bởi vì Á Mùn từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có thu liễm quá chính mình bất kỳ khí tức gì, mà Long tộc đối với bổn tộc khí tức tự nhiên phi thường nhạy cảm, có lẽ Đàm Dạ bọn họ còn chưa tới nơi này, đối phương liền đã phát hiện bọn họ cũng có nói. Tôn kính Viêm tộc trưởng người, chúng ta là lấy được nghịch thần giả chỉ dẫn mới đến nơi này, bởi vì một đời mới nghịch thần giả hy vọng có thể được tiền nhân chỉ dẫn trở về thế giới tự mình. Nếu đối phương chủ động tìm hỏi, Á Mùn tự nhiên trả lời, một đời mới nghịch thần giả. Điều này sao có thể, chẳng lẽ nghịch thần giả lại muốn vì cái thế giới này mang đến không cách nào huyền hồi thai nạn sao? Chỉ thấy đối phương phẫn nộ gầm hết lên. Nghe được nghịch thần giả danh hiệu sau, đối phương chẳng những không có bất kỳ vui vẻ, ngược lại từ trong lời nói của đối phương, Đàm Dạ có thể cảm giác một cổ thật sâu phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Ai, bây giờ ta nói những thứ này thì có ích lợi gì đây? Năm đó sự tình là tự chúng ta lựa chọn, hắn chỉ bất quá làm muốn môn tỉnh cầu hắn làm việc mà thôi, hết thảy đều chỉ là chúng ta chính mình sai đúng sao? Không, chúng ta không có sai, nếu như không phản kháng thần tộc lời nói, chúng ta mãi mãi cũng chỉ có thể trở thành trên tay bọn họ đồ chơi, cho nên chúng ta không có sai, sai là những thần tộc đó. Ngay tại Đàm Dạ cùng Á Mùn còn không có điểm không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra thời điểm, chỉ thấy Lao Viêm Long lại chính mình giống như là nổi điên một dạng tự hỏi tự trả lời vừa nói một ít để cho bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu lời nói. Tựa hồ đối với phương chính đang tự trách năm đó làm sự tình, dù sao toàn bộ thiên địa dị biến, đối với cả thế giới quả thật tạo thành ảnh hưởng cực lớn, nếu như có cái tiêu cự long vì vậy mà không bỏ được lời nói, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Lão gia hỏa, ta không biết ngươi đối với nghịch thần giả có ý kiến gì, hay hoặc là ngươi đối với năm đó phản kháng thần tộc sự tình sinh ra hối hận, những thứ này cũng không trọng yếu, ta chỉ muốn hỏi ngươi, sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao các ngươi không có một lại trở lại Long đảo, chẳng lẽ năm đó trận chiến ấy, Long tộc tất cả đều chết hết sao? A Mùn có chút khẩn trương hỏi. Chết, là chết rất nhiều Long, lúc ấy trên bầu trời tán lạc xuống ngoại trừ Long thi thể, còn có thần tộc thi thể, số lớn tử vong, không gian bể tan cảnh, cả thế giới quy tắc đều bị thay đổi, vì không hủy diệt cả thế giới, nghịch thần giả cuối cùng lựa chọn cùng thần tộc thỏa hiệp, toàn bộ còn sống cự Long đều đi theo nghịch thần giả đi trước một cái khác càng cao cấp hơn thế giới, nhưng bọn họ đi, ta lại muốn lưu lại. Vậy tại sao khi đó chưa có trở lại Long đảo đem chúng ta cũng đồng thời mang đi? Nhìn lão Long điên bị điên đỉnh núi dáng vẻ, A Mùn lại dị thường phẫn nộ hỏi. Long đảo? Ha ha ha, khi đó ai còn có thể trở về, thiên địa dị biến vạn vật mất đi, chỉ có hắn rời đi cái thế giới này mới có thể được cứu, khi đó ai còn có thể trở về Long đảo, coi như là ta cũng vậy bị hắn trực tiếp truyền tống tới nơi này, từ khi đó ta cũng chỉ có thể bị nhốt ở đây, suốt đời không cách nào rời đi, đây cũng là thế giới đối với chúng ta phản kháng thần tộc thật sự hạ xuống trừng phạt. Lão Viêm Long bắt đầu tan nát tâm can la lên. Thật không nghĩ tới, trận chiến ấy sẽ thảm liệt như vậy, khó trách cái thế giới này quy tắc sẽ như thế không lành lặn. Đàm Dạ nghe xong đối phương lời nói sau lại trầm tư một hồi nói. Rất hiển nhiên lão Viêm Long lời nói mặc dù chúng có rất nhiều nghe càng giống như là lời nói điên khủng, nhưng là Đàm Dạ lại dựa vào chính mình kia cực cao nộ tính trả lại như cũ lúc ấy trận chiến ấy một bộ phận sự thật, trong đó thần tộc cùng cuối cùng lịch thần giả lần lượt thoát đi cái thế giới này nguyên nhân hắn không sai biệt lắm cũng có thể biết. Là một cổ không thuộc về cái này thế giới lực lượng, lại gia nhập cái thế giới này cao cấp nhất lực lượng cuộc chiến lúc, cường đại lực lượng trực tiếp liền hủy diệt cái thế giới này quy tắc. Khi đó thế giới vì cầu được từ sở hữu, chỉ có thể đem tất cả lực lượng vô cùng nhân vật mạnh mẽ tất cả đều từ chính mình thế giới đá ra khỏi đi ra ngoài. Đây là thế giới đối với tự bảo vệ mình một loại bản năng, mà khi đó cái thế giới này Long tộc cũng coi là một cái rất cường đại chủng tộc, vì vậy cũng cùng theo một lúc bị đuổi ra khỏi cái thế giới này, khó trách Đàm Dạ vẫn còn tự trách mình vị tiền bối kia làm sao biết chủ động mang đi nhiều như vậy cự Long, nguyên lai hết thảy đều là bị bất đắc dĩ, nếu như hắn không mang đi bọn họ lời nói, kia bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể giống như trước mắt lao hỏa Long như thế vĩnh viễn bị khốn đốn. Một cái địa phương chọn đời không cách nào chạy khỏi nơi này. Đàm Dạ, ngươi có phải hay không là minh bạch ban đầu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? A Mùn nghe xong Đàm Dạ lời nói sau thử hỏi. Phần trăm chi 50 tả hữu có thể muốn lấy được, về phần các ngươi, nếu như ta đoán không nói bậy, các ngươi quả thật rất may mắn, bởi vì các ngươi thành công tránh thoát cái thế giới này lớn nhất một trận tai nạn, mà đương thời bọn họ quả thật không phải là không muốn đi đón các ngươi, mà là bởi vì không có điều kiện kia, bởi vì thế giới tiến vào hủy diệt bên, bọn họ đã không có bất cứ cơ hội nào lưu lại trợ giúp các ngươi. Đàm Dạ đơn giản giải thích. Thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao. Hiển nhiên A Mùn phi thường tin tưởng Đàm Dạ nghĩ rằng, nhưng là đối với mình bị khắc Long tộc ném xuống chuyện này, hắn bao nhiêu vẫn là không cách nào đơn giản muốn lái. Chỉ nhìn cái này Hỏa Long bị phong bế ở chỗ này 3000 năm, ngươi thì nên biết, bọn họ quả thật không có bất kỳ cơ hội đi tìm các ngươi. Đàm Dạ cuối cùng khẳng định nói. Mà nghe xong Đàm Dạ lời nói sau, A Mùn rốt cuộc thở ra một hơi thật sâu, tựa hồ rốt cuộc đem chuyện này cho để xuống. Chương 301, Viêm Long cầu tử chiến đối với A Mùn có thể đem cái này tâm sự buông xuống, Đàm Dạ cũng phi thường vì hắn cảm thấy cao hứng. Dù sao có quá mức nặng nề gánh nặng trong lòng lời nói, đối với A Mùn tương lai con đường tu luyện cũng không phải là một chuyện tốt. Lão nhân gia, ta có thể hay không nhắc một cái vấn đề đây? Đàm Dạ bắt đầu thử hỏi. Nhân loại, ngươi chính là tìm cái tân nghịch thần giả sao? Tại sao ta không cách nào từ trên người ngươi cảm nhận được giống như hắn lực lượng đây? Ngươi xác nhận chính mình thật là nghịch thần giả nhất tộc nhân loại sao? Viêm Long có chút kỳ quái hướng Đàm Dạ hỏi. Giống như ngươi tự mình biết như thế, bởi vì thiên địa biến đổi lớn, không chỉ có chính ngươi bị kẹt ở nơi này, ngay cả ta ở rơi vào cái thế giới này sau đó cũng giống vậy mất đi mình nguyên lai lực lượng, bây giờ ta trên người lực lượng hoàn toàn là ta lấy một biện pháp khác đem ma lực chuyển hóa thành tới, mặc dù có chút không quá hảo dùng, nhưng ít nhất còn có thể để cho ta có chút tự vệ năng lực. Chỉ thấy Đàm Dạ cười giải thích. Quả thật, thiên địa dị biến, ta vốn tưởng rằng không thể nào còn nữa nghịch thần giả sẽ đến cái thế giới này, thật không nghĩ tới lại có tân nghịch thần giả có thể lần nữa hạ xuống với cái thế giới này. Viêm Long hơi xúc động nói. Đây đúng là nhiều vô cùng tình cờ kết hợp với nhau mới sinh ra một cơ hội, ta muốn sau này như vậy sự tình cũng không khả năng lại xuất hiện rồi, cho nên ngươi có thể yên tâm đi, thế giới các ngươi đã sẽ không lại bị hủy diệt. Thật sẽ như thế sao? Viêm Long có chút không quá khẳng định hỏi. Mặt đối với vấn đề này, Đàm Dạ cũng trầm mặc, bởi vì hắn cũng không cách nào trả lời đối phương cái vấn đề này, dù sao tình cờ vĩnh viễn sẽ không chỉ xuất hiện một lần, coi như xác suất như thế nào đi nữa tiểu, sẽ chuyện phát sinh ai cũng không khả năng tránh thoát được. Lão nhân gia, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, trước nghịch thần giả thật ở cái thế giới này để lại trở lại chúng ta cái thế giới kia phương pháp sao? Lúc này Đàm Dạ rốt cuộc hỏi ra trong lòng mình muốn lấy được nhất vấn đề. Ngươi vấn đề ta không cách nào trả lời, bởi vì ta đối với nghịch thần giả hiểu cũng không nhiều, ta là ở cuối cùng mới gia nhập vào toàn bộ phản kháng thần tộc trong chiến tranh đi, bất quá hắn đã từng nói, đằng sau ta hang động có hắn đi tới cái thế giới này sau toàn bộ ghi chép, nếu như hắn thật đem trở lại thế giới các ngươi phương pháp lưu lại, ta đây muốn hẳn đang ở bên trong. Thật sao? Kia ngươi có thể hay không để cho chúng ta tiến vào bên trong đi kiểm tra một chút đây? Đàm Dạ có chút hưng phấn nói. Ha ha, ngươi nghĩ đi xem một chút đồ bên trong thật sao? Ừm. Ngượng ngùng không thể nào, trừ phi ngươi có thể từ ta trên thi thể bước qua đi qua. Đàm Dạ vốn là còn tưởng rằng dựa vào Ạ Mùn Long tộc quan hệ cùng mình lịch thần giả thân phận, muốn đi vào cái kia ghi chép hắn về nhà biện pháp hang động không khó lắm mới là, có thể ai có thể nghĩ tới Lao Viêm Long lại giống như điên hướng hắn nói lên bước qua hắn thi thể điều kiện, ý tứ dĩ nhiên chính là muốn Đàm Dạ giết hắn đi. Này, đối mặt cái yêu cầu này, Đàm Dạ quả thật không biết ứng nên như thế nào trả lời mới phải. Đàm Dạ, ngươi đáp ứng hắn đi, mặc dù ta không biết tại sao hắn không cách nào rời đi nơi này, nhưng là có một chút ta có thể minh bạch là, chúng ta Long tộc so với bất đắc dĩ chết ở chỗ này, hay lại là càng muốn chết ở một cái cường giả chân chính trên tay. Với lúc đó Ả Mùn nhưng từ bên cạnh hướng về phía Đàm Dạ nói, ngươi lại cũng như vậy nói, ngươi cần phải biết rằng hắn chính là giống như ngươi đồng tộc à, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn mau cứu hắn sao? Đàm Dạ càng phát ra bất đắc dĩ nói, thiếu niên, ngươi đừng nhiều lời, coi như ngươi thật có thể cứu được ta, ta cũng sẽ không khiến ngươi cứu, ta cuối cùng nhiệm vụ chính là nơi này thủ hộ, mà ta cuối cùng nguyện vọng chính là muốn chết ở các ngươi nghịch thần giả trên tay, ngươi sẽ để cho ta xem một chút, nghịch thần giả lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đi. Mặt nói với Đàm Dạ muốn cứu mình lời nói, Viêm Long ngược lại không cần thiết chút nào nói. Đối mặt loại tình huống này, Đàm Dạ quả thật không biết phải làm thế nào cho phải rồi, một cái một lòng muốn chết nhân, lại để cho hắn làm là cái này đạo phụ, bất kể là ai trong lòng cũng sẽ rất không thoải mái, dù sao cái này cũng giết chết chính mình địch nhân căn bản là hai loại không đồng tình huống. Cho nên Đàm Dạ đúng là vẫn còn lựa chọn yên lặng, bởi vì hắn căn bản cũng không biết dưới tình huống này chính mình đứng nên mở miệng như thế nào mới tốt, không giết chết đối phương lời nói, chính mình liền không cách nào bắt được trước một cái nghịch thần giả lưu đi xuống tin tức, nhưng là giết chết đối phương lời nói, nhưng lại vi phạm chính mình cho tới nay sự quy tắc. Tỉnh lại đi đi, thiếu niên. Bây giờ ta còn sống cùng chết còn có thể có cái gì khác biệt, Long tộc nên chết ở cường giả trên tay, đây là chúng ta số mệnh, cũng là ta lớn nhất hy vọng, chẳng lẽ ngươi môn nghịch thần giả liền điểm này năng lực cũng không có sao? Đối mặt Đàm Dạ do dự, chỉ thấy Viêm Long vẫn nộ hướng về phía hắn gầm hết lên. Đàm Dạ làm thành một người bạn thỉnh cầu, ngươi thì giúp một chút hắn đi. A Mùn cuối cùng nhìn Đàm Dạ kiên định nói. Lúc này Đàm Dạ đã không thể nào hiểu được ý tưởng của Long tộc rồi, có lẽ chính vì vậy ban đầu hắn và A Mùn gặp nhau thời điểm, A Mùn mới có thể cùng hắn liều mạng như thế đi, dù sao cùng cường giả chiến đấu chính là Long tộc thiên sinh hứng thú. Có thể chết ở trong tay cường giả tự nhiên cũng so với chết giả để cho bọn họ cao hứng hơn một ít. Ta hiểu được, vậy hãy để cho chúng ta tới đại chiến một trận, cũng cho ta nhìn một chút đời trước cự long rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đi. Đàm Dạ cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa mãn đối phương nguyện vọng, dù sao làm thành một cái cường giả, Đàm Dạ bao nhiêu cũng có thể hiểu đối phương muốn chết loại tâm tình này, nếu như hắn giữ vững phải cứu đối phương lời nói, chỉ sẽ để cho chính mình lộ ra giống như một thánh mẫu kỹ nữ như thế. Được, ta cũng biết nghịch thần giả không có một sẽ là hèn nhát, đến đây đi, cho ta xem một chút nghịch thần giả rốt cuộc có bao nhiêu cường đại lực lượng. Nghe được Đàm Dạ sau khi đáp ứng, Viêm Long cơ hồ là muốn giống như điên, hưng phấn đứng lên hướng về phía Đàm Dạ giống to. Vừa lúc đó, để cho Đàm Dạ không nghĩ tới là, Ạ Mùn Chi lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn nói, "Đàm Dạ, trận chiến này ta không cách nào cùng ngươi đồng loạt ra tay, cho nên ta hy vọng làm ngươi cho hắn một kích tối hậu thời điểm, ngươi có thể dứt khoát một ít, đừng để cho hắn ở có dư thừa đau khổ." "Ta minh bạch." Nói xong ba chữ kia sau, Đàm Dạ một cái phi thân liền rơi vào Viêm Long chỗ trên bình đài, mà lúc này Viêm Long đã tại hoạt động thân thể hắn, dù sao bị vây ở chỗ này 3000 năm. Hắn ngoại trừ ngủ trở ra căn bản cũng không biết làm thế là tốt hay không nữa. Mà theo hắn hoạt động, Đàm Dạ có thể rất rõ ràng cảm giác toàn bộ trong hang động giống như là nhấc lên một trận nóng bỏng gió báo một dạng cường đại gió nóng thậm chí thiếu chút nữa để cho quần áo của Đàm Dạ bốc cháy, cũng còn khá Đàm Dạ kịp thời dùng chính mình lực lượng tách rời ra gió nóng đối với mình xâm nhập. Mặc dù ta rất muốn dùng bản thể cùng ngươi tiến hành chiến đấu, không nơi này quá không gian thật sự là không thích hợp, cho nên ta cũng dùng người hình để chiến đấu được rồi. Vừa nói chỉ thấy Viêm Long trong nháy mắt liền hóa thành một cái vị quần áo đỏ lão giả. Mặc dù hóa thân làm một ông lão, nhưng là từ trên người đối phương bắp thịt quấn quýt dáng vẻ đến xem, đem có thể bộc phát đi ra lực lượng tuyệt đối sẽ không so với Ả Mùn nhục thân yếu đi nơi nào, ngược lại Đàm Dạ ở trên người đối phương cảm nhận được một cổ nóng bỏng khí tức, hắn lực lượng khả năng càng ở Ả Mùn trên, cái này hoặc giả cũng là hắn từng ấy năm tới nay dùng ma pháp trận để duy trì tự thân thật sự sinh ra hiệu quả, đó chính là hắn thân thể bắt đầu hướng năng lượng hóa chuyển đổi. Chính giữa, nếu như hắn có thể lĩnh ngộ ra ý cảnh lực lời nói, có lẽ mượn từ trên thân thể năng lượng biến chuyển, hắn có lẽ thật có thể một mình đánh phá không lúc này đi thiên khung giới cũng có nói, chỉ tiếc ý cảnh không phải là tốt như vậy lĩnh ngộ. Chúng chi hay là ở như vậy một cái quy tắc thiếu sót trên thế giới. Được rồi, sẽ để cho ta tới nhìn một chút nghịch thần giả lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đi. Còn không có đợi Đàm Dạ từ phân tích chính giữa tinh thần phục hồi lại, Viêm Long cũng đã lấy xét đánh nhanh không kịp đỡ tốc độ một quyền đánh về phía hắn, mà một quyền cũng không phải phổ thông một quyền, chỉ phong nắm đấm kêu bên trên bao quanh một tầng ngọn lửa, huy kích chính giữa liền không gian tựa hồ cũng có chút khởi động sóng dậy. Không phải đâu, Ả Mùn tên kia nuốt bao nhiêu long huyết mới có tương tự lực công kích, này lao Viêm Long lại tiện tay liền có thể so với Ả Mùn càng cường đại. Nhìn đối phương một quyền kia, Đàm Dạ cũng không khỏi không giật mình nói. Bất quá giật mình thuộc về giật mình, Đàm Dạ phản ứng hay lại là thật nhanh, chỉ thấy Đàm Dạ một cái ngồi xổm xuống liền tránh thoát đối phương một quyền, tiếp lấy một cái tủi trò đánh về phía đối phương bụng dưới. Viêm Long hiển nhiên cũng nghĩ đến Đàm Dạ phương thức phản kích, cho nên đánh ra đi quả đấm cũng không trở về thu, ngược lại là một cái tay khác ngăn trở Đàm Dạ tủi trò đồng thời, đánh ra đi quả đấm lại ngược lại ép xuống trực kích trước người mình Đàm Dạ. Về phần Đàm Dạ cũng giống vậy tới một cái né người xoay ngược lại, do chính diện trong nháy mắt chuyển tới sau lưng đối phương, tiếp lấy một quyền liền đánh phía đối phương phần lưng. Hai người cứ như vậy triển khai cự ly chủ thượng lực lượng đối công, có thể đụng liền như thế cự đại lực lượng sóng trùng kích vẫn là đem chung quanh toàn bộ không gian cũng đánh không ngừng run rẩy, thậm chí chung quanh viêm tương cũng vì vậy có cần phải bộc phát tích lượng. mà ở một bên vẫn nhìn hai người chiến đấu A Mùn mình cũng phi thường giật mình, phải biết cho tới nay hắn đều cảm giác mình thực lực đã rất tốt, huống chi gần đây bởi vì cắn nuốt số lớn chân long chi huyết nguyên nhân, thực lực của hắn cơ hồ là đi qua mười mấy lần trở lên. Hắn thấy mình lúc này thực lực hẳn vượt xa chính mình cha chú mới là, nhưng là lúc này nhìn Đàm Dạ cùng Viêm Long chiến đấu ở giữa, A Mùn lúc này mới phát hiện chính mình thật sự là quá mức ngây thơ. Có lẽ ở trên cao đồng lứa cự long rời đi cái thế giới này sau đó, thực lực của hắn quả thật coi như rất mạnh, nhưng là hắn cũng không biết là, bởi vì thế giới quy tắc thiếu sót, chính hắn lực lượng lớn lên thực ra cũng sớm đã bị thế giới ảnh hưởng. Hắn thấy chính mình kia cường đại vô cùng lực lượng, có thể tại chính thức thế giới sinh hoạt tại quy tắc kiến toàn long tộc xem ra, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới, nếu như không phải là Đàm Dạ xuất hiện, lúc này hắn khả năng vẫn còn mình có thể vô địch với cả thế giới ảo tưởng chính giữa. Mà lúc này Viêm Long lực lượng càng là trực tiếp đem hắn đi qua kiêu ngạo đánh thương tích đời mình, có thể càng như thế ạ mủn đối với Đàm Dạ lời muốn nói cái thế giới kia thì càng thêm hướng tới. Bởi vì hắn biết còn có một cái thế giới có so với Đàm Dạ bây giờ bọn họ biểu hiện ra lực lượng càng thêm nhân vật mạnh mẽ. Thiên cung giới, ta nhất định phải đi nhìn một chút, bất kể là vì mình vẫn là vì chúng ta cự long tộc, ta đều muốn biết ở cái thế giới kia ta rốt cuộc có thể lớn lên đến mức nào. Đối mặt trước mắt cường đại lực lượng, A Mùn chẳng những không có nổi giận, ngược lại lúc này hắn kiên định hơn tín niệm mình. Chương 302, Viêm Long mất đi cùng A Mùn giật mình bất động, lúc này Đàm Dạ lại càng bình tĩnh hơn, bởi vì hắn cũng không có chân chính thả ra chính mình toàn bộ lực lượng, dù sao đối thủ hiếm thấy hắn cũng muốn nhìn một chút cự long nhất tộc ở xa suốt trước rốt cuộc có thế nào lực lượng. Có thể so sánh với Đàm Dạ có nhận có dư, nói thật lao lúc này Viêm Long quả thật rất khiếp sợ, bởi vì hắn có thể rất rõ ràng cảm giác, Đàm Dạ trên người lực lượng căn bản là không cách nào cùng trước nhất vị nghịch thần giả như nhau, nhưng là Đàm Dạ cường đại không chút nào không thua với trước nhất vị nghịch thần giả. Thậm chí trên nhiều khía cạnh, Đàm Dạ năng lực đều vượt xa trước nhất vị nghịch thần giả, dù sao hắn chính là sử dụng kém xa trước nhất vị nghịch thần giả lực lượng, lại đánh ra đáng sợ hơn công kích. Nhưng càng như thế Viêm Long liền càng hưng phấn, bởi vì chính mình có thể chết ở một cường giả như vậy trên tay, như thế mới có thể chân chính thể hiện ra hắn đã từng sống trên thế giới này giá trị. Nghịch thần giả, nóng người đã hoàn thành, tiếp theo thả ra lực lượng ngươi cho ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đi. Viêm Long hưng phấn hướng về phía Đàm Dạ hét lớn. Mà lúc này trên người hắn lực lượng cùng thời điểm một lần nữa nhấc thăng lên, cự đại lực lượng thậm chí dẫn động chung quanh viêm tương trùm lên trên người hắn, lúc này Viêm Long nhìn giống như là một cái toàn thân hy đốt hỏa nhân. Long viêm lịch hỏa, đây không phải là Viêm Long tộc đã sớm thất truyền trung cực lực lượng sao? Thật không nghĩ tới cái này lão gia hỏa lại còn ẩn tàng như vậy cường đại một chiêu. A Mùn khi nhìn đến Viêm Tương hướng Viêm Long thời điểm liền phi thường ăn nói. Đối mặt cái này một cái toàn thân bị ngọn lửa bao trùm đối thủ, Đàm Dạ cũng minh bạch một loại lúc này công kích đã có không tới bất kỳ làm dùng, cho nên chỉ là trong nháy mắt Đàm Dạ trên người cũng tương tự thả ra một cổ bất hủ bất diệt lực lượng. Chỉ thấy số lớn màu xám lực lượng rót vào trên người hắn rồi mỗi một xó xỉnh, nhưng mà này còn chỉ là một bắt đầu. Theo bất hủ ý cảnh gia trì, Đàm Dạ trên người một cổ không gian chi lực cũng đồng thời buông thả ra tới. Có thể nói đây là Đàm Dạ lĩnh ngộ không gian ý cảnh sau đó, lần đầu tiên thử đem trên người mình không gian chi lực kết hợp không gian ý cảnh cùng đi sử dụng, mà bất hủ ý cảnh làm dùng xong toàn bộ chính là dùng để duy trì tự thân lực lượng ổn định sử dụng, bởi vì Đàm Dạ lo lắng cho mình một cái không khống chế tốt sẽ đem toàn bộ không gian đánh ra một lỗ hổng tới. Đáng sợ, thật quá đáng sợ, đây chính là một đời mới nghịch thần giả thực lực sao? Ha ha ha, vậy hãy để cho ta tới làm chứng ngươi một chút phần này cường đại đi. Viêm Long cũng không nghĩ tới khi hắn thả ra chính mình cuối cùng tuyệt chiêu sau đó, Đàm Dạ lại có thể thả ra so với chính mình càng thêm cường đại lực lượng, hơn nữa hắn có thể cảm giác Đàm Dạ trên người lực lượng cũng không một dạng đó là đủ để đem mình xé nát lực lượng. Đến đây đi, đây là ta ở cái thế giới này có thể thả ra tối cường lực lượng, mặc dù còn có chút thiếu sót, bất quá cũng có thể để cho ngươi lão nhân ra thỏa mãn đi. Thả ra không gian chi lực sau, Đàm Dạ vừa nói không còn một ngống cơ một quyền. Chỉ thấy một đạo hư ảo bóng dáng ở Viêm Long bên người trong nháy mắt càn quét mà qua, nhưng là Viêm Long nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được một cổ cường đại ba động từ bên cạnh mình quét qua, mà hắn không cần xoay người đi nhìn, cũng có thể cảm giác được phía sau mình đã bị Đàm Dạ tùy tiện đánh ra một cái rất nhỏ lại tương đối thâm cái hở. Được, không vỡ làng địch thần giả, vậy ngươi cũng tới thử một chút lực lượng của ta đi. Mặc dù biết mình không phải là Đàm Dạ đối thủ, nhưng là Viêm Long hay là muốn để cho Đàm Dạ nhìn mình một chút lực lượng, cho nên ở Đàm Dạ thả ra hoàn hắn lực lượng sau, Viêm Long cũng hóa thân làm một đạo ngọn lửa cự long xông về Đàm Dạ. Mà Đàm Dạ cũng không có lùi bước, lấy không gian lực lượng bao trùm tự thân, Đàm Dạ mãnh liệt cùng Viêm Long một lần nữa hướng đụng vào nhau. Lần này tình thế đã không có trước cái loại này lực lượng tương đương dáng vẻ, ngược lại Đàm Dạ mỗi nhất kích cơ hồ cũng có thể đem bao trùm ở Viêm Long trên người một bộ phận viêm tương đánh tan mở, mà Đàm Dạ chính mình nhưng bởi vì không gian lực lượng cách nhau, hoàn toàn sẽ không thụ đến nóng bỏng lực lượng ảnh hưởng. Theo chiến đấu càng đánh càng lâu, Viêm Long lực lượng rõ ràng bắt đầu nhược hóa lại đi, dù sao hắn đã là một cái sống vượt qua 5000 năm lão long rồi, thân thể cũng sớm đã đến tuổi thọ cuối. Cuối cùng ở Đàm Dạ một chiêu không chấn chi hạ, cường đại không gian lực lượng trong nháy mắt liền đem toàn bộ bao trùm ở Viêm Long trên người viêm tương đánh tan mở, mà Viêm Long cả người cũng chỉ có thể nằm ở địa không ngừng hạ huyết. Thấy loại tình huống này, Đàm Dạ tự nhiên cũng không có tiếp tục động thủ, chỉ thấy hắn ngừng lại, tựa hồ là hy vọng Viêm Long có thể vào lúc này buông tha chiến đấu, coi như chỉ có thể sống thêm tam 40 năm, nhưng là đó đã là một người bình thường cả đời, Viêm Long làm sao có thể tùy tiện buông tha cho chứ? Nhưng là Đàm Dạ không nghĩ tới là, Viêm Long chẳng những không có buông tha, ngược lại trên mặt hắn chỉ có vô tận hưng phấn. Thoải mái, thật sự là quá đã, nhưng là như thế vẫn chưa đủ, ta vẫn chưa hết, coi như dùng hết ta toàn bộ sinh mệnh, ta cũng phải để cho trận chiến này vẽ lên một cái chung kết, cháy lên đi ta cuối cùng hết thảy. Thân thể ta cùng ta linh hồn phóng thích các ngươi tất cả lực lượng, cho ta xem một chút ta sinh mệnh cực hạn rốt cuộc sẽ có nhiều cường đại đi. Viêm Long vẫn không có bất kỳ buông tha ý tưởng, điên cuồng gầm hét lên. Mà theo hắn điên cuồng gầm hét, Đàm Dạ có thể thấy thân thể của hắn lần này là thật bắt đầu cháy rừng rực, không chỉ như này Đàm Dạ còn có thể cảm giác một cổ linh hồn lực lượng đang điên cuồng thả ra. Lao ra hỏa, ngươi điên rồi sao? Thiêu đốt thân thể và linh hồn ngươi sẽ hoàn toàn mất đi với cả thế giới. Lúc này Á Mún là thực sự có chút bối rối, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Viêm Long cuối cùng lại sẽ liều mạng đến loại trình độ này, phải biết cái này cũng không phải là một lần chân chính địch ta sinh tử tương sát, hắn chỉ là hy vọng Đàm Dạ thỏa mãn đối phương nguyện vọng mà thôi, nhưng là làm đến bước này liền thật có điểm quá mức. Tử vốn chính là một loại tiêu tan, mà ta sống nhiều năm như vậy, là chính là trận chiến này, chỉ có đánh cuộc ta hết thảy, mới có thể chứng minh ta tồn tại, gió giật tộc tiểu Long tổng có một ngày ngươi sẽ hiểu ta làm như vậy chân chính lý do, bây giờ ngươi liền nhìn cho thật kỹ đi. Viêm Long lại cười đối Á Mún cuối cùng nói, thật sự tất yếu phải làm được một điểm này sao? Đàm Dạ cười khổ nói, có, ta hiểu được, sẽ để cho chúng ta dùng một chiêu cuối cùng để chấm dứt hết thảy các thứ này đi. Lúc này Đàm Dạ đều có điểm hối hận tự có trước tại sao không có sử dụng toàn lực, nếu như hắn muốn lời nói, quả thật có thể dùng đơn giản hơn phương pháp kết thúc cuộc chiến đấu này, chỉ tiếc hắn vẫn không có buông tha để cho Viêm Long sống tiếp hy vọng, nhưng là bây giờ hết thảy đều đã không có hối hận cơ hội. Bất kể bị giết không giết đối phương, Viêm Long cũng sẽ chết ở chỗ này, đã như vậy còn không bằng dứt khoát một chút đưa đối phương vào đường. Cảm ơn ngươi, một đời mới nghịch thần giả, chúc ngươi có thể ở bên trong tìm tới về nhà biện pháp đi, Viêm Long gầm thét. Viêm Long cuối cùng cười hướng Đàm Dạ thả chính mình một thân tất cả lực lượng. Đối mặt này cổ thiêu đốt đối phương sinh mệnh lực lượng, Đàm Dạ đều không thể không cảm giác phi thường kinh hãi, dù sao đây chính là một cái long cuối cùng điên cuồng, ẩn chứa trong đó lực lượng đủ để đem toàn bộ thành dưới đất quanh cái xuyên qua rồi. Mà Đàm Dạ đối mặt hết thảy các thứ này, lại cũng chỉ làm kiếm, ở Viêm Long gầm thét đánh trúng chính mình trước, một đạo không chém cuối cùng từ Đàm Dạ trên tay bạch ra, cường đại kiếm ý cùng không gian lực lượng trực tiếp liền đem hết thảy lực lượng hoàn toàn chém ra. Không chỉ như thế, cường đại lực lượng thậm chí cắt ra toàn bộ không gian, vốn là đủ để hủy diệt hết thảy lực lượng cũng trong nháy mắt bị không gian liệt phùng hoàn toàn nuốt vào, mà sức mạnh còn sót lại cũng trực tiếp đem Viêm Long cả người chia ra làm hai chém ra. Chỉ là lúc này Viêm Long đã sớm không thể cũng coi là một cái nục thân cự long rồi, đang cháy rồi chính mình hết thảy sau, hắn duy nhất lưu lại cũng chỉ có chính mình một tia chấp niệm. Mà một tia chấp niệm nhìn mình cuối cùng lực lượng bị Đàm Dạ một kiếm đưa vào một không gian khác, Viêm Long cuối cùng cười từ từ hóa thành điểm một cái quang mang, cuối cùng hắn hoàn toàn tiêu tan ở trên cái thế giới này. Nhìn Viêm Long ở trước mắt mình tiêu tan mở, Đàm Dạ lại nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, mà hắn khỏe mắt cũng đồng thời chảy xuống một giọt bất đắc dĩ nước mắt, cái này hoặc giả chính là hắn đối với một đời cự long cường giả cuối cùng đưa tiễn. Chương 303, đi tinh linh tộc Viêm Long tử vong để cho Đàm Dạ cùng A Mùn phi thường thương tâm, nhưng là bọn họ cũng không có dừng lại quá lâu, rất nhanh liền tiến vào rồi Buồn Bã Thiên Lâm ban đầu lưu hạ cứ điểm chính giữa. Ở bên trong Đàm Dạ quả thật tìm được Buồn Bã Thiên Lâm lưu đi xuống đồ vật, trong đó liên quan tới trở lại thiên khung giới biện pháp, theo như Buồn Bã Thiên Lâm lời muốn nói trực tiếp trở lại độ khó quá lớn. Nhưng là hắn lại thành công xác định vị trí một cái cùng thiên khung giới càng tương cận tiểu thế giới, chỉ cần lợi dụng hắn không gian trận pháp, liền có khả năng mở ra thông hướng cái thế giới kia lối đi. Chỉ là một vấn đề khác tới, làm như vậy lớn nhất khó khăn nhưng ở với năng lượng, là nếu như muốn rời đi lời nói, liền cần muốn phi thường năng lượng cường đại ủng hộ, có thể nhường cho Đàm Dạ tuyệt vọng là ở cái thế giới này hắn thiếu hụt nhất chính là năng lượng. Mặc dù trên người hắn còn giữ hết thể linh thạch, nhưng là những linh thạch này căn bản cũng không đủ để khởi động tầm cực xa không gian truyền tống trận pháp tiêu hao. Bất quá Buồn Bã Thiên Lâm lại nghĩ tới một loại khác phi thường tà ác biện pháp. Đó chính là dùng sinh mệnh tới mở cái này trận pháp, chỉ cần có thể để cho nắm giữ thực lực cường đại tồn tại tử vong ở phụ cận trận pháp, liền có thể thông qua đặc thù lực lượng hấp thu phương pháp những cường giả kia tử vong lực lượng, dùng những lực lượng này lời nói cũng đủ để mở ra một cái đủ lối đi an toàn. Nhìn đến đây Đàm Dạ coi như là minh bạch Buồn Bã Thiên Lâm vì sao lại chủ động cùng thần tộc chiến đấu, rõ ràng làm thành một cái tu sĩ nếu hắn không nghĩ ở cái thế giới này dừng lại lời nói, dưới bình thường tình huống hắn cũng sẽ không làm ra như thế có triển vọng tiên đạo sự tình tới. Vì không đi bên trên đối phương đường xưa, Đàm Dạ chỉ có thể tự bắt đầu phân tích, rất nhanh Đàm Dạ liền lấy được một cái để cho hắn dở khóc dở cười kết luận, đó chính là Buồn Bã Thiên Lâm thực lực mặc dù có nguyên hải cảnh tả hữu tu vi. Đáng tiếc hắn ngoại trừ ở trên trận pháp thiên phú càng thêm cường đại một chút, nhưng ở khác phương diện nhưng cũng không là phi thường một trội, cho nên đang bị nhốt với cái thế giới này lúc, hắn duy nhất nghĩ đến tự nhiên đó là mượn dùng trận pháp trở lại thiên cung giới, cũng đang bởi vì này dạng hắn cuối cùng mới có thể mang theo một đoàn long tộc rời đi cái thế giới này. Nhưng là Đàm Dạ cùng hắn không giống nhau. Đàm Dạ ngộ tính cùng ý cảnh mới là hắn chân chính cường hạng, cho nên Đàm Dạ rất nhanh lấy được một cái kết luận, vậy thì chỉ dùng của mình lực lượng mang theo bản thân một người rời đi lời nói, căn bản cũng không có cần phải dùng như vậy cường đại lực lượng. Có thể lực lượng mặc dù có thật sự giảm bớt, nhưng là lấy bây giờ Đàm Dạ tu vi vẫn như cũ khó mà làm được, ít nhất cũng phải làm cho thực lực của hắn tăng lên tới hóa nguyên cảnh mới có thể, nhưng là một nghĩ tới vấn đề này, Đàm Dạ thì không khỏi không nhức đầu. Bởi vì thế giới này nguyên nhân đặc biệt, lúc này mặc dù hắn đã sớm đã đạt đến ngưng thần cảnh đỉnh phong, nhưng là chân chính muốn đột phá lại căn bản là không có cách làm được. Cuối cùng Đàm Dạ thu thập tất cả mọi thứ, mang theo Ả Mùn trở lại lối vào, mà lúc này những người khác cũng sớm đã thối lui đến rồi đệ ngũ tầng, bởi vì ở đệ lục tầng thời điểm, Đàm Dạ cùng Viêm Long chiến đấu trực tiếp thì đem bọn hắn làm cho sợ choáng váng. Bởi vì sợ sẽ phải chịu Đàm Dạ bọn họ chiến đấu dính líu, cho nên bọn họ cuối cùng lựa chọn thối lui đến đệ ngũ tầng, cũng đang bởi vì này Dạ mới cứu bọn họ, dù sao Đàm Dạ cùng Viêm Long chiến đến cuối cùng lúc, toàn bộ đệ hạ tầng 6 cơ hồ đều có viêm tương bạo loạn. Cuối cùng Đàm Dạ mang theo người sở hữu cùng rời đi rồi Hoàng Hôn Địa Hạ Thành. Hai đội trưởng, lần này thật cảm ơn các ngươi. Nếu như không phải là các ngươi lời nói, chúng ta còn không biết muốn ở trong địa hạ thành chuyển bao lâu đây. Đàm Dạ cười nói với Ernst. Phải biết không vào đi thật không cách nào tưởng tượng, nhưng là đi vào dưới lòng đất thành sau, Đàm Dạ mới thật sự hiểu rõ bên trong rốt cuộc có bao nhiêu, lớn như vậy một vùng không gian, coi như là hắn và A Mụn muốn hoàn toàn do thật sự lời nói, ít nhất cũng phải dùng hơn nửa tháng trở lên, nhưng là lần này chỉ tốn 2-3 ngày, liền hoàn thành rồi hắn lần này mục đích nơi, quan trọng hơn là hắn còn thu hoạch không ít thứ tốt. Đàm công tử ngươi quá lo lắng, lần này hẳn là chúng ta cảm tạ ngươi mới là, phải biết bởi vì có các ngươi hỗ trợ chúng ta lần này lại là lần đầu tiên hoàn toàn toàn bộ thành dưới đất do thật sự. Chúng chi chúng ta còn chiếm được nhiều đồ như vậy, này căn bản là chúng ta chiếm quá nhiều chỗ tốt. Hải cũng cười nói, cái này cũng không có gì trọng đại, chỉ cần tất cả mọi người cao hứng liền có thể, vậy kế tiếp chúng ta liền muốn ở chỗ này phân biệt. Được, chúc các vị ở sau đó trên đường cũng lên đường xuôi gió. Đàm Dạ đám người và các nàng mạo hiểm tiểu đội phân biệt sau, Đàm Dạ liền dẫn những người khác ngồi A Mụn trực tiếp hướng tinh linh tộc đi, dọc theo đường đi Đàm Dạ bắt đầu suy nghĩ sau đó phải như thế nào mới có thể làm cho mình thực lực đi đến nguyên hải cảnh. Trong đó tối biện pháp đơn giản đó là đi thần giới. Cũng chính là cái thế giới này thần tộc sinh tồn cái kia dị thế giới, bởi vì nơi đó rất có thể nắm giữ càng thêm hoàn chỉnh quy tắc, chỉ là đối phương sử dụng rốt cuộc là linh lực còn là nói vẫn là ma lực, đây là một cái phi thường phiền toái vấn đề. Nếu như hay lại là ma lực lời nói, kia Đàm Dạ thật chẳng lẽ phải dùng ma lực tới hóa nguyên sao? Không nói trước có thể thành công hay không, trọng yếu nhất hay là hắn phải như thế nào đi thần giới đây? Là trực tiếp đánh vào Quang Minh Giáo hội Thánh Sơn, để cho bọn họ đem hắn chuyển tống đi qua sao? Khả năng này cũng quá thấp. Không nói trước những thứ kia phàm nhân có biết hay không tiến vào thần giới biện pháp, coi như hiểu biết chính xác đạo bọn họ sẽ giúp mình sao? Rất khó, dù sao tín ngưỡng thần gia hỏa một loại đều là một đám phong tử, giống như lần trước tìm phiền phái cho mình thôi nhóm người kia như thế. Đương nhiên Đàm Dạ cũng nghĩ tới ở tinh linh tộc trung tìm tới đột phá biện pháp, dù sao chế tạo tự nhiên hoàng quan mẫu thụ có cường đại linh lực, nếu như có thể từ trên người nó tìm tới làm cho mình khôi phục linh lực biện pháp, chỉ cần lực lượng khôi phục kia Đàm Dạ liền có hy vọng hóa nguyên, dù sao trên người hắn hay lại là giữ lại không ít linh thạch cùng linh dược. Đàm Dạ, ngươi mau nhìn, nơi đó chính là chúng ta tinh linh tộc chỗ tinh linh chi sâm rồi. Vừa mới thấy tinh linh chi sâm Esfina liền cao hứng hướng về phía Đàm Dạ nói. Nhưng là cùng Esfina hưng phấn bất đồng, tiểu lôi chi mặt đầy mất hứng, dù sao nàng ở tinh linh tộc chúng cũng không được hoan nghênh, vì thế Đàm Dạ thậm chí mua cho nàng một bộ đầy đủ che tránh quần áo, cùng thời điểm cùng Esfina nói một lần tình huống. Mà Esfina vì có thể để cho Đàm Dạ trở lại trong tộc, tự nhiên không thể nào phản đối Đàm Dạ các nàng yêu cầu, dù sao tiểu lôi chỉ là một dị hóa tinh linh, nếu như nàng thật không muốn trở về đến tinh linh tộc chúng lời nói, Esfina cũng sẽ không cưỡng ép nàng trở về. Là ở đâu sao? Ta quả thật cảm thấy một cổ càng thêm đậm đà linh lực tồn tại, chẳng lẽ ngươi môn tinh linh tộc sử dụng cũng không phải là ma lực sao? Đàm Dạ có chút hiếu kỳ hỏi. Ngươi nói ta có chút nghe không hiểu lắm, bất quá chúng ta tinh linh tộc sử dụng lực lượng quả thật cùng nhân loại có chút không quá giống nhau, chúng ta sử dụng là tự nhiên chi lực, chỉ có ở trong rừng rậm chúng ta mới có thể chân chính phát huy thực lực của chính mình, ở bên ngoài lời nói chúng ta liền không thể không sử dụng cùng tên tới thay thế tự nhiên chi lực. Ad phải nạ thử giải thích. Tự nhiên chi lực? Chẳng lẽ ở trong rừng rậm các ngươi có thể khống chế cây cối tới cho các ngươi chiến đấu sao? Đàm Dạ thử hỏi. Bởi vì Esfina lời nói, để cho Đàm Dạ nghĩ tới một cái khả năng, đó chính là thuộc tính linh lực chính giữa một linh lực, ban đầu hắn thử tự nhiên hoàng quan thời điểm liền đã phát hiện, tự nhiên hoàng quan chính giữa linh lực chỉ có một loại một linh lực, mà không phải là linh lực lăn lộn hợp thể. Mà một linh chủ trương gắng sức thực hiện muốn đặc điểm đó là khống chế tự nhiên vật, cho nên Đàm Dạ mới là thử tìm hỏi Esfina, nếu như hết thể cùng hắn muốn như thế, như vậy ở tinh linh tộc chúng có lẽ thật tồn tại có thể để cho hắn khôi phục linh lực biện pháp, chỉ cần có thể khôi phục linh lực lời nói, Đàm Dạ thì có biện pháp để cho cái thế giới này quy tắc không cách nào tiếp tục ảnh hưởng đến hắn. Ừ, chúng ta có thể để cho cây cối quấn quanh đối thủ, có lúc thậm chí có thể cùng cây cối câu thông biết trong rừng rậm đại khái tình huống, bất quá để cho chúng ta cảm thấy kiêu ngạo hay là chúng ta thật sự trồng trọt đi ra thụ nhân, bọn họ có cực kỳ cường đại chiến đấu năng lực, đồng thời nhưng lại có thể đưa đến thủ hộ rừng rậm làm dùng, cũng chính bởi vì vậy những thứ kia thèm thuồng chúng ta tinh linh tộc nhân loại mới có thể không cách nào tiến vào tinh linh tộc nội bộ. Esfina cao hứng hướng Đàm Dạ giải thích. Thì ra là như vậy, vậy xem ra các ngươi sử dụng quả thật chính là một linh lực, xem ra lần này ta tới đến các ngươi tinh linh tộc khả năng thật là tới đúng rồi. Đàm Dạ có chút cao hứng nói. Tại sao nói vậy đây? Chẳng lẽ Đàm Dạ ngươi cũng có thể sử dụng một linh lực sao? Nhưng là ta cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua nhân loại sử dụng cùng chúng ta tinh linh như thế lực lượng. Esfina có chút hiếu kỳ hỏi. Dù sao Đàm Dạ nhưng là có khả năng có được rồi mẫu tân thụ thừa nhận, nếu như Đàm Dạ thật có thể sử dụng một linh lực lời nói, Esfina có lẽ thật không sẽ quá giật mình. Dù sao Đàm Dạ thực lực thật sự là quá cường đại, ngay cả trong truyền thuyết cự long cũng thừa nhận mình không phải là Đàm Dạ đối thủ, như vậy đối với Đàm Dạ mà nói còn có chuyện gì là không có khả năng đây. Không kém bao nhiêu đâu, nếu như lần này có thể mượn các ngươi tinh linh tộc khôi phục lực lượng của ta, ta cũng không ngại hoàn thành cái kia đã từng cùng ta câu thông người lời muốn nói yêu cầu. Đàm Dạ tự tin cười nói. Chỉ tiếc cái thanh âm kia cùng mình nói qua cái gì, Đàm Dạ cũng không có cùng Esfina đề cập tới, đối với Esfina mà nói, vậy chỉ cần mang theo Đàm Dạ trở lại trong tộc. Nếu như Đàm Dạ thật có thể đánh thức mâu thân thụ lời nói, kia Đàm Dạ đối với tinh linh tộc mà nói chính là tối đại ân nhân. Dần dần Đàm Dạ giật mình thấy ở phương xa trong rừng rậm, một cây đại thụ che trời cứ như vậy đứng thẳng với đại địa trên, từ đại thụ bên trên tản mát ra lực lượng càng làm cho Đàm Dạ giật mình, bởi vì này cây đại thụ lại có ảnh hưởng cái thế giới này quy tắc năng lực, thậm chí Đàm Dạ có thể rất nhỏ bé cảm giác đối phương tựa hồ đang ở sửa đổi cái thế giới này quy tắc. Thế giới thụ. Điều này sao có thể, một cái tiểu thế giới chính giữa lại sẽ nắm giữ như thế bảo vật, cái thế giới này cũng quá làm người ta giật mình đi. Chỉ thấy Đàm Dạ giật mình nói, mà nhìn Đàm Dạ giật mình ánh mắt, Esfaina lại che miệng khẽ nở nụ cười, dù sao gặp Đàm Dạ lâu như vậy, Đàm Dạ đối mặt rất nhiều chuyện cũng phi thường ung dung ổn định, bây giờ có thể là Đàm Dạ giật mình nhất lúc. Đó chính là tinh linh tộc mẫu thụ, cho tới nay nó đều bảo vệ toàn bộ tinh linh tộc không chịu ngoại giới lực lượng quấy rầy, thậm chí trong truyền thuyết thần tộc có thể hạ giới thời điểm, cũng không dám tùy tiện chọc giận nó, chỉ tiếc 3000 năm trước, thế giới hỗn loạn sinh ra thời điểm, mẫu thụ vì duy trì cả thế giới thăng bằng cuối cùng hoàn toàn lâm vào ngủ say chính giữa, chính vì vậy chúng ta tinh linh tộc mới có thể trở nên càng ngày càng yếu, mà giống như tiểu lôi như thế dị hóa tinh, linh cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều. Đang cùng Đàm Dạ giải thích xong hết thảy sau, trong lòng Esfaina lại không tránh được một thương cảm một chút, dù sao đã từng tinh linh tộc cũng coi là nhất phương cường đại thế lực, có thể theo thế giới biến đổi lớn còn có mâu thụ ngủ say, toàn bộ lúc này tinh linh tộc lại luân lạc làm cái thế giới này nhị đẳng thế lực, thậm chí có không ít tinh linh tộc còn bị nhân loại thật sự bắt được, cho nên lúc ban đầu Esfaina khi nhìn đến tiểu lôi thời điểm mới có thể lo lắng nặng có phải hay không, là cũng là bị nhân loại thật sự bắt. Chỉ là Esfaina căn bản cũng không biết trong lòng Đàm Dạ chân chính kinh ngạc nguyên nhân rốt cuộc là cái gì, bởi vì kia căn bản cũng không phải là cái thế giới này nhân loại hoặc là tinh linh tộc bản thân có thể hiểu được đồ vật. Chương 304, tinh linh tộc thế giới thụ, lại có thể được gọi là thế giới sinh ra chi sơ sinh mệnh nguyên điểm, nó tồn tại có thể vì một thế giới mang đến cự đại sinh mệnh lực, vốn có thế giới thụ mới có thể nắm giữ lớn lên năng lực. Giống như thiên khung giới cũng có thế giới tự mình thụ, chỉ là kia một thân cây ngay từ lúc mấy triệu năm trước cũng đã không biết biến mất đã đi đâu. Bất quá bây giờ còn có một chút thế giới thụ biên giác ở thiên khung giới lưu truyền, mà những thứ đó giá trị đủ để cho số lớn tu sĩ điên cuồng, chỉ sợ chỉ là một nhánh cây nhỏ cũng đủ để cho hai cái thần hồn cảnh cường giả ra tay đánh nhau, từ nơi này liền có thể tưởng tượng được thế giới thụ trình độ chân quý. Đương nhiên cái thế giới này thế giới thụ hoàn toàn không cách nào cùng thiên khung giới thế giới thụ so sánh, nhưng là có thể nắm giữ một viên thế giới thụ, liền chứng minh cái thế giới này là một cái tiềm lực phi thường to lớn thế giới, mà không phải là một loại phổ thông thế giới có thể so với. Cũng chính vì vậy, lúc này Đàm Dạ cũng rốt cuộc hiểu rõ. Rõ ràng cái thế giới này cho hắn cảm giác cũng chưa ra hình dáng gì, nhưng là cái thế giới này lại như thế mang đến cho hắn không ít kinh hỉ, nguyên nhân khả năng chính là bởi vì thế giới thụ tồn tại. Lúc này Đàm Dạ rốt cuộc hiểu rõ, tại sao cái thế giới này lại có thể có người có thể ở xa như vậy trong khoảng cách cùng mình câu thông, hiển nhiên cái này cùng hắn câu thông chính là trước mắt thế giới thụ. Đàm Dạ, phía dưới tựa hồ có một đám tinh linh, chúng ta phải thế nào là đi xuống hay là trực tiếp đi tinh linh tộc mâu thụ đây? Ngay tại Đàm Dạ cảm khái với thế giới thụ tồn tại lúc, Á Mùn lại đột nhiên nói với hắn. Nghe được Á Mùn lời nói sau, Đàm Dạ rồi mới từ long lưng bên trên nhìn xuống dưới, chỉ thấy trong rừng rậm từng đạo bóng người đang không ngừng qua lại trong rừng rậm, trong đó có mấy cái thậm chí đã dùng cung tên nhắm ngay Á Mùn, hiển nhiên là chính phòng bị đột nhiên đến tự long. Esfaina, ngươi tộc nhân đã phát hiện chúng ta, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Làm thành khách nhân Đàm Dạ chọn lọc tự nhiên nghe Esfaina, dù sao lần này bọn họ cũng không phải là tới đánh nhau, mà là tới tinh linh tộc tiến hành hữu hảo phỏng vấn. Ừ, ta cũng nhìn thấy, giao cho ta đi, ta sẽ dùng chúng ta tinh linh tộc phương pháp đặc thù thông báo bọn họ. Vừa nói chỉ thấy Esfaina từ trên người lấy ra vật gì đó, tiếp lấy chỉ thấy hắn kích hoạt vật gì đó sau, liền trực tiếp từ trên người Á Mùn đem đồ vật ném xuống. Rất nhanh Đàm Dạ liền thấy, Esfaina ném xuống đồ vật tựa hồ sinh trưởng thành một gốc đặc thù thực vật, mà thấy bội cây kia thực vật sau các tinh linh rốt cuộc thu hồi đối Á Mùn địch ý được rồi, bây giờ có thể đi xuống. Làm Á Mùn từ không trung rơi xuống mặt đất sau, một đám tinh linh dùng giật mình ánh mắt nhìn bọn họ, bất quá khi Esfaina từ trên người Á Mùn nhảy xuống lúc, đám này tinh linh thì càng giật mình. Mặc dù trước nàng cũng đã để cho phía dưới tinh linh biết có tinh linh ở cự long trên người, nhưng là khi đó tinh linh tộc còn có chút thật không dám tin tưởng. Dù sao cự long tộc thực lực có thể mạnh mẽ hơn tinh linh quá nhiều, một cái tinh linh làm sao có thể ngồi ở cự long trên người đây? Esfaina, thế nào lại là ngươi? Chỉ thấy một cái tinh linh mặt đầy không thể tin được nhìn Esfaina hỏi. Hạ Lâm, thật cao hứng ngươi có thể tới nơi này thế ta. Được rồi, bây giờ Esfaina cũng không phải là đùa thời điểm, tại sao ngươi sẽ ngồi một con cự long trở lại đây? Ngươi nói là cái này à? Thực ra ta tìm tới tự nhiên hoàng quan rồi, bất quá sự tình có chút ngoài ý muốn, chân chính lấy được tự nhiên hoàng quan nhân hy vọng có thể đem hoàng quan tự mình đưa về đến chúng ta trong tộc, cho nên ta liền cùng đối phương đồng thời trở về rồi. Esfaina nói đơn giản đạo. Tìm được, ngươi nói là thật sao? Chỉ thấy Hạ Lâm mặt đầy không thể nghĩ ý hỏi. Đúng, ta thật thành công. Đối mặt Esfaina nghiêm túc trả lời, toàn bộ tinh linh cũng kích động. Thật là quá tốt, Esfaina, ngươi cũng không biết gần đây chúng ta cũng khẩn trương chết, bởi vì mẫu thân thụ không biết tại sao bắt đầu sinh ra một tia biến hóa. Nhưng là không có tự nhiên hoàng quan chúng ta căn bản là không cách nào cùng mẫu thân thụ tiến hành câu thông, nhưng là lần này chúng ta rốt cuộc có thể trọng tân hòa mẫu thụ đạt được liên lạc. Hạ Lâm cao hứng nói. Liên quan tới một điểm này, ta muốn cùng nữ hoàng thân tự trò chuyện một chút, bởi vì tự nhiên lúc này hoàng quan cũng không tại trên tay ta, mà là ở trên tay hắn. Chỉ thấy Esfaina chỉ đi theo nàng đi xuống Đàm Dạ. Tận đến giờ phút này đối mới phát hiện rồi, với sau lưng Esfaina Đàm Dạ đám người. Là hắn đó ngươi nói cái kia lấy được tự nhiên hoàng quan người sao? Nhìn Đàm Dạ, Hạ Lâm hơi nghi hoặc một chút nói. Không sai, đi thôi. Trên đường ta sẽ cho ngươi giải thích hết thảy. Lúc này Esfaina cũng không có nói quá nhiều, mà là trực tiếp mang theo Đàm Dạ đám người đi theo một đám tinh linh tộc hướng thế giới thụ đi tới. Mặc dù ở trên trời lúc bọn họ đã thấy thế giới thụ, nhưng là hai cái địa phương giữa khoảng cách thực ra như cũ phi thường xa xôi, mà ở trên đường Esfaina cũng hướng bằng hữu của mình giải thích hết thảy. Nhưng là đối mặt Esfaina từng nói, Đàm Dạ là một cái phi thường nhân loại cường đại một điểm này, tại chỗ tinh linh tộc cũng phi thường hoài nghi, bất quá tinh linh tộc cũng không có hết sức rõ ràng biểu hiện ra, dù sao tự nhận là cao quý vô cùng các nàng cũng sẽ không giống nhân loại như thế thô lỗ. Rất nhanh ở đi tới thế giới thụ hạ, ở chỗ này nhìn, thế giới thụ khổng lồ căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng được, mà ở thụ chung quanh tinh linh tộc cũng tạo lập được một cái tự nhiên thành. Nơi này hết thể hoàn toàn là sử dụng cây cối tự nhiên biến hóa tạo thành, con đường đó là to lớn thân cây, đàn cái cũng sẽ hóa thành đủ loại tinh mỹ trang sức, nhà là do nhánh cây cùng lá cây thật sự đan chéo tạo thành. Đàm Dạ thậm chí trên tảng cây thấy được một cái do thụ cái máng tạo thành không trung dòng sông, mà thủy chính là bắt nguồn ở thế giới thụ chót đỉnh, cuối cùng toàn bộ thủy cũng sẽ tập hợp đến thế giới thụ phần gốc tạo thành một cái to lớn hồ. Như thế cảnh đẹp, coi như là Đàm Dạ cái này ở thiên khung giới xem quen rồi đủ loại như tiên cảnh nhân đều cảm thấy sợ đi không dứt. Theo một cái dáng góc to nhánh cây thật sự cấu thành đạo đường, rất nhanh Đàm Dạ đám người liền tới đến một tòa xây dựng ở thế giới thụ trung tâm cung điện ngoại, đang tìm bên trong Đàm Dạ rốt cuộc thấy được trong truyền thuyết tinh linh nữ hoàng. Chỉ thấy đối phương giải tinh linh nhất tộc đặc hữu tinh mỹ gương mặt, lãnh đạm mái tóc dài màu xanh lục từ đầu kéo đến dưới chân, một thân màu trắng áo đầm giống như tân nương mặc áo cưới, tiết lộ ra một cổ cao quý thêm lãnh diễm khí chất. Esfaina, nghe nói ngươi thật tìm về tự nhiên hoàng quan đúng không? Chỉ thấy tinh linh nữ hoàng bình tĩnh hỏi. Là nữ hoàng điện hạ, bất quá hoàng quan cũng không tại trên tay ta, mà là ở tên nhân loại này trên tay, bởi vì hắn nói qua là mẫu thân thụ muốn cho hắn tự mình đem hoàng quan mang về, cho nên ta. Esfaina vốn là muốn giải thích một chút, nhưng là lúc này nàng nhưng không biết phải giải thích như thế nào. Dù sao ban đầu Đàm Dạ vừa nói như vậy nàng liền tin, căn bản cũng không có cơ hội tìm hỏi qua Đàm Dạ chi tiết cụ thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngươi không cần nói, chỉ cần có thể mang về hoàng quan, để cho một ít người ngoài tiến vào trong tộc cũng không phải không thể, nhân loại bây giờ có thể hay không xin ngươi đem tự nhiên hoàng quan trả lại cho ta đây. Chỉ thấy tinh linh nữ hoàng nhìn Đàm Dạ hỏi. Mà lúc này Đàm Dạ như cũng chìm đắm trong thế giới thụ hạ một hệ linh lực chính giữa, thậm chí Đàm Dạ đã cảm thấy, nếu như lúc này hắn thật đem thể nội ma lực bài không, mà lần nữa hấp thu nơi này linh lực lời nói, có lẽ hắn thật có khả năng thoát khỏi hoàn thành toàn bộ lực lượng chuyển đổi. Chỉ là Đàm Dạ cũng không có lập cùng làm như vậy, bởi vì hắn còn có lớn hơn nguyện vọng, đó chính là đột phá hóa nguyên cảnh, nhưng là chỉ dựa vào trước mắt thế giới thụ hạ một hệ linh lực có thể vô pháp hoàn thành một điểm này. Cho nên khi tinh linh nữ hoàng tìm hỏi hắn thời điểm, Đàm Dạ lại cười nói, trả lại cho các ngươi dĩ nhiên có thể, bất quá xin ta mượn trước dùng một chút, dù sao có người đem ta kêu đến nơi này, ta đương nhiên trước phải hỏi một chút nàng rốt cuộc muốn làm gì. Vừa nói Đàm Dạ rất nhiều tinh linh nhất tộc giật mình ngay trong ánh mắt đem tự nhiên hoàng quan mang ở trên đầu mình. Nhân loại ngươi làm sao dám như vậy làm đục tự nhiên hoàng quan, ngươi không muốn trở thành vi tinh linh tộc địch nhân lời nói, liền đem tự nhiên hoàng quan cho giao ra. Tinh linh nữ hoàng cực là phẫn nộ nói. Mà cùng lúc đó chung quanh số lớn tinh linh cũng bày ra muốn động tay tư thái, dù sao tự nhiên hoàng quan nhưng là tinh linh nhất tộc cấp bậc cao nhất tượng trưng, đừng nói là một cái nhân loại rồi, liền coi như là bình thường tinh linh tộc cũng là không thể tùy tiện mang theo nó. Đối mặt một đám khẩn trương tinh linh tộc, Đàm Dạ lại căn bản cũng không có để ý tới các nàng. Không nói trước những thứ này dáng dấp trắng trắng mềm mềm ra hỏa có phải hay không là chính mình đối thủ, chỉ nhìn các nàng muốn động thủ sau, ạ bùn trực tiếp thả ra chính mình uy áp cũng đã để trong này 90 tinh linh nhất tộc mất đi chiến đấu năng lực, duy nhất còn có thể động mấy cái cũng chỉ có tinh linh nữ hoàng cùng nàng sau lưng mấy cái trưởng lão. Những lời này hẳn là ta đối với các ngươi nói mới là, các tinh linh nếu như không muốn chết lời nói tốt nhất bình tĩnh một chút, ngược lại ta muốn vật này ta cũng sẽ không dùng quá lâu. Vừa nói Đàm Dạ trực tiếp nhắm hai mắt lại. Mà trong chốc nhoáng này Đàm Dạ toàn bộ ý thức hoàn toàn tiến vào tự nhiên hoàng quan chính giữa, ở chỗ này Đàm Dạ lần này rốt cuộc gặp được một bóng người, chỉ thấy đối phương dáng vẻ cùng tinh linh nữ hoàng giống nhau đến mấy phần, bất quá tại khí chất bên trên lại càng thêm ôn hòa người thời nay, hơn nữa toàn bộ nhân khí chất cũng càng là sâu thẳm. Chào mừng ngài đến dị thế giới cường giả. Chỉ thấy thế giới thụ ý thức thể chậm rãi nói, người đã biết thân phận ta, như vậy chúng ta cũng sẽ không nói nhảm, ta yêu cầu khôi phục lực lượng của ta, còn có đạt được càng nhiều lực lượng, ngươi cần gì? Đàm Dạ trực tiếp nói thẳng vào vấn đề đạo. Ngươi thật đúng là rất trực tiếp, ta đây cũng không nói nhảm, ta hy vọng ngươi và ma thần lần kế chiến đấu có thể thoát khỏi cái thế giới này, dù sao thế giới ta đã không chịu nổi các ngươi cường giả như vậy tùy ý phung phí. Xin lỗi, một điểm này cũng không phải là ta có thể lựa chọn, dù sao tên kia bây giờ đang ở nơi đó ta cũng không biết, hơn nữa ta xem hắn tựa hồ rất muốn chiếm giữ cái thế giới này, ngươi căn bản cũng không cần lo lắng hắn sẽ phá hủy cái thế giới này đi. Đàm Dạ có chút kỳ quái hỏi. Quả thật, trước nhất chiến trung làm Đàm Dạ vận dụng vô cùng cường đại lực lượng lúc, con nhện kia thiên ma liền trực tiếp đem hắn hút vào rồi chính mình trong tiểu thế giới. Dùng cái này tới bảo vệ thế giới bên ngoài, cái này rất rõ ràng chính là một món phi thường không bình thường sự tình, cũng gián tiếp chứng minh hắn đối với cái thế giới này coi trọng. Nếu như ta nói hắn giống như ngươi, cũng phát hiện ta tồn tại, ngươi cũng có thể minh bạch hắn vì sao lại liều mạng bảo vệ cái thế giới này đi. Thế giới thụ ý thức lại cười phản hỏi. Chương 305, thế giới thụ chỉ là trong nháy mắt, Đàm Dạ liền nghĩ rõ thế giới thụ trong lời nói ý tứ. Một cái nắm giữ thế giới thụ, giống như một cái hội vô hạn thành thế giới trưởng một dạng mà dạng thế giới cũng không thường gặp, thậm chí có thể nói là cực kỳ hiếm hoi. Mà lúc này Chi Chu Thiên Ma đã có thể chuyển hóa thế giới là tự dùng năng lực, hắn cái kia đã từng đem Đàm Dạ vây cuốn vào trong đó tiểu thế giới liền chứng minh một điểm này, nếu quả thật để cho hắn lấy được trước mắt cái thế giới này, tiếp lấy hắn trở về đến thiên khung giới lời nói, kia đối với thiên khung giới tu sĩ mà nói hắn sẽ trở thành tu sĩ một cái ác mộng. Cho nên bất kể sử dụng phương pháp gì, Đàm Dạ đều phải ngăn cản đối phương khống chế cái này tiểu dị thế giới, chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản hắn trở thành cái thứ nhì thiên ma. Ta có thể lý giải lời nói của ngươi, nhưng là ta không hiểu nếu hắn sớm đã biết ngươi tồn tại, vậy tại sao đã nhiều năm như vậy, hắn lại không có xuống tay với ngươi đây? Đàm Dạ quả thật có chút kỳ quái một điểm này. Vừa vặn ngược lại, hắn không phải là không có ra tay với ta, mà là ở phát hiện ta trước tiên cũng đã đối với ta tay ra, chỉ là khi đó hắn vừa mới rơi vào cái thế giới này, chẳng những trên người mang theo trọng thương, quan trọng hơn là khi đó nó còn không có thích ứng cái thế giới này, mà ta lại hoàn toàn phù hợp với cái thế giới này, cho nên hắn ở khi đó bị ta đánh thương càng thêm thương, cuối cùng mới để cho thần tộc tiến một bước trọng thương, nếu không lời nói hắn cũng sẽ không ngủ say. Nhiều năm như vậy, thì ra là như vậy, khó trách ta liền nói năm đó thần thoại nếu quả thật có như vậy cường đại có thể trực tiếp trọng thương tên kia lời nói, ma tộc hẳn đã sớm không tồn tại ở trên cái thế giới này mới là, hiển nhiên ban đầu trọng thương hắn không phải là bọn họ mà là ngươi. Lúc này Đàm Dạ rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ nói, quả thật, ban đầu Chi Chu Thiên Ma ở rơi vào cái thế giới này thời điểm trên người liền dẫn tổn thương to lớn, nhưng là cùng một loại thiên ma tộc không giống nhau, Chi Chu Thiên Ma nắm giữ sáng tạo hạ vị ma tộc năng lực, lấy hắn lúc ấy cái loại này năng lực, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên muốn chế tạo ra một cái phản kháng thần tộc lực lượng căn bản liền không phải cái việc gì khó khăn. Dĩ nhiên, ban đầu mặc dù ta đánh bại hắn, nhưng là chính ta nhưng cũng bị tổn thương không nhỏ, chính vì vậy ở 3000 năm kia một trận cơ hồ hủy diệt thế giới trong chiến đấu, ta mới không có thể ngăn cản thần tộc cùng ngươi đồng tộc chiến đấu. Thế giới thụ nhiều chút bất đắc dĩ nói, đối với cái này một chút ta chỉ có thể nói phi thường xin lỗi, bất quá ta đồng tộc năm đó chẳng lẽ cũng chưa có phát hiện ngươi tồn tại sao? Không có, dù sao ta khi đó thương còn chưa lành, cũng không có thả ra quá nhân vật mạnh mẽ cảm, hơn nữa ta có thể cảm giác được hắn tiềm lực xa xa không cách nào cùng ngươi so sánh, hắn ở cái thế giới này duy nhất mạnh hơn ngươi có lẽ chính là cái kia một thân lực lượng. Một điểm này ta ngược lại thật ra không phủ nhận, chẳng qua nếu như hắn làm thời điểm phát hiện ngươi, ta nhớ ngươi bây giờ cũng sớm đã bị ta cái thế giới kia cắt cường giản ướt, mà bây giờ ngươi đem mình bại lộ cho ta, ngươi lại biết tướng này ý vị như thế nào sao? Sự tình hàn huyên tới nơi này, Đàm Dạ lại mỉm cười nói. Nhưng khi nhìn Đàm Dạ kia người hiền lành như vậy đủ cười, thế giới thụ cũng hiểu được Đàm Dạ ý tứ, đó chính là nói một khi hắn rời đi cái thế giới này sau, đem tới hắn rất có thể đem đối phương tồn tại sự tình nói cho càng thêm nhân vật mạnh mẽ, thậm chí có một ngày Đàm Dạ chính mình trở nên mạnh hơn sau, cũng giống vậy có thể trở lại cái thế giới này cũng chiếm giữ cái thế giới này cùng nàng. Ta cũng minh bạch một điểm này, nhưng là ta không có lựa chọn nào khác, không dựa vào lời nói của ngươi, lập tức một lần hắn lúc xuất hiện lần nữa sau khi, ta cũng như thế cũng không cách nào ngăn cản hắn. Đã như vậy ta chỉ có thể đánh cược ngươi sẽ không làm như vậy. Thế giới thụ cười khổ nói. Đối mặt như thế thành thực thế giới thụ, ngược lại là Đàm Dạ có chút ngượng ngùng, dù sao bây giờ hắn nhưng là chuẩn bị mượn đối phương tới khôi phục chính mình lực lượng, mà dạng làm hậu quả thậm chí có thể sẽ thương tổn tới đối phương, hắn như thế nào lại có ý để cho đối phương bước vào hủy diệt khốn cảnh đây. Không thể không nói ngươi thành công thuyết phục ta, đã như vậy lời nói ta cũng không nói nhảm, ta thành công đánh bại cái kia thiên ma có khả năng cơ hồ là số 0, bởi vì thế giới này đối với ta hạn chế quả thực quá nhiều, ngược lại lần trước sau khi chiến đấu hắn cũng đã núp vào. Tiếp theo chỉ là muốn tìm được hắn đều rất khó, mà nếu như hắn thật xuất hiện lời nói, như vậy cũng liền có nghĩa là thực lực của hắn trở nên so với ban đầu mạnh hơn, mà ở không hủy diệt cái thế giới này điều kiện. Tiết quyết, ta thật sự là rất khó tìm giết chết khác biện pháp. Đàm Dạ nghiêm túc nói. Thực ra một điểm này ngươi không cần quá lo lắng, bởi vì ta bình thường mặc dù lâm vào ngủ say chính giữa, nhưng là đối với cái thế giới này hết thảy, ta còn là có hiểu biết, quan trọng hơn là ngươi tiếp theo chiến trường rất có thể cũng không ở cái thế giới này, mà là ở thần giới. Ý ngươi là kia thiên ma tiến vào cái kia cái gọi là thần giới. Sẽ không nói cái kia thần giới cũng nắm giữ giống như ngươi thế giới thụ đi. Đàm Dạ có chút giật mình nói. Rất đáng tiếc cũng không có, mặc dù cái thế giới kia so với thế giới ta cao cấp hơn, nhưng là kiếp nhưng là một người bình thường cao cấp thế giới, cũng không tồn tại lớn lên, có khả năng, cũng chính vì vậy những thần kia cũng không biết ta chân chính chỗ dùng, nếu không lời nói ban đầu những thần kia phát hiện cái thế giới này thời điểm cũng sớm đã nghĩ biện pháp cướp đoạt ta, không mặc dù quá không có cách nào lớn lên, nhưng trong này lại có càng thêm hoàn chỉnh thế giới quy tắc cùng lực lượng. Cho nên ta muốn tên kia tiến vào thần giới mục đích nơi chắc cũng là vì mượn nơi đó lực lượng khôi phục thân thể của mình, chỉ hy vọng những thứ kia ngu xuẩn thần tộc sẽ không để cho hắn tùy tiện đắc thủ đi. Thế giới thụ có chút bận tâm nói. Nhưng là nghe được tin tức này Đàm Dạ lại một chút cao hứng cũng không có, dù sao đây chính là hắn lo lắng nhất sự tình, vốn là Chi Chu Thiên Ma cũng đã rất cường đại, một khi để cho hắn mượn thần giới khôi phục càng nhiều lực lượng, kia đến thời điểm coi như là hắn lực lượng cũng giống vậy tăng lên, nhưng là chân chính đánh thời điểm hắn vẫn sẽ rơi xuống hạ phong. À, thật là phiền à. Đám kia thần tộc cũng sẽ không ngốc đến loại trình độ đó đi, bất quá chỉ nhìn bọn họ 3000 năm trước cùng buồn bã Thiên Lâm chiến đấu kết quả, ta thật rất hoài nghi bọn họ năng lực. Đàm Dạ càng muốn liền càng phiền. Cho nên ngươi tốt nhất mau sớm tăng lên chính mình lực lượng, dĩ nhiên ta sẽ hết mình hết thể lực lượng đi trợ giúp ngươi, đầu tiên ta sẽ cho ngươi hé nở trong cơ thể ta một cái ý thức cùng chung không gian, ở nơi nào có đủ để cho ngươi tăng lên linh lực, quan trọng hơn là cái kia tại không gian ngươi có thể cùng ta ý thức tiến hành lẫn nhau cùng chung, nói cách khác ngươi sẽ thấy đến trăm vạn năm tới ta tích lũy hết thảy, trong đó có đối thế giới căn nguyên hiểu, cũng có đối sinh mệnh lớn. Lên giải, thì nhìn ngươi có thể ở bên trong lớn lên đến mức nào. Thế giới thụ không chút nào keo kiệt nói. Mà nghe xong lời nói của nàng sau, Đàm Dạ thiếu chút nữa cao hứng nhảy cất lên, dù sao cái thế giới này thế giới thụ có lẽ xa xa không cách nào cùng mình cái thế giới kia thế giới thụ so sánh, nhưng là có thể câu thông cả thế giới đồ vật, không có như thế sẽ là đơn giản tồn tại, nếu quả thật có thể mượn đối phương kinh nghiệm, chính mình có lẽ thật có khả năng vượt qua lúc này sinh mệnh cực hạn, đem thực lực của chính mình hoàn toàn tăng lên. Được rồi, nói nhảm chúng ta cũng không nói nhiều, bây giờ ta lập tức liền từ ngươi không gian ý thức chung lui ra ngoài, ngươi lập tức mở ra cho ta ngươi nói cái không gian kia, về phần ngươi sáng tạo những sinh mệnh đó thể, ngươi liền tự nghĩ biện pháp cùng các nàng giải thích một chút đi, dù sao ta có thể lười cùng nàng kia giải thích nhiều như vậy. Lúc này Đàm Dạ nhưng là vô cùng hưng phấn, suy nghĩ một chút thực lực của chính mình có thể lần nữa lấy được tăng lên trên diện rộng, vậy hắn muốn phản hồi thiên khung giới tự nhiên cũng liền dễ dàng hơn rồi. Về phần chi chu thiên ma vấn đề, thực ra Đàm Dạ còn chưa ra hết thực lực, hắn cũng không có chân chính nói thật với thế giới thụ, đó chính là hắn đã từng ở lại chi chu thiên ma trong cơ thể thanh kiếm kia, nếu như kia chỉ là một thanh phổ thông kiếm thì coi như xong đi, có thể kiếp nhưng là Đàm Dạ đặc biệt vì chính mình mà chế tạo kiếm, nó không những có đến cực kỳ mãnh liệt ý cảnh lực, quan trọng hơn là lúc này thanh kiếm kia đã sinh ra linh tính, chỉ cần Đàm Dạ ở một lần chống lại chi chu thiên ma lời nói, hắn đem có thể mượn chính mình kiếm đối chi chu thiên ma nội bộ sinh ra ảnh hưởng, như vậy thứ nhất hắn liền có thể tùy tiện đánh chết đối phương, dĩ nhiên tiền đề hay là hắn lực lượng cần thiết lấy được lớn hơn tăng lên. Nói cách khác, Đàm Dạ thực ra cũng không nhất định thật muốn đem thực lực của chính mình tăng lên tới quá cao, chỉ cần có thể nắm giữ hóa nguyên cảnh thực lực, hắn liền có thắng hy vọng, nhưng là đã bước lên tu hành giả con đường hắn, lại làm sao có thể sẽ ghét bỏ thực lực của chính mình quá mức cường đại đây. Một điểm này không có vấn đề, chờ ngươi sau khi đi ra ngoài liền đem tự nhiên hoàng quan giao cho tinh linh nữ hoàng, ta sẽ giải thích với nàng hết thảy, tin tưởng ta sáng tạo sinh mệnh sẽ hiểu trước mắt hết thảy, thậm chí ngươi còn có khác thỉnh cầu lời nói, ta cũng sẽ làm cho các nàng toàn lực phối hợp ngươi. Vậy thì cảm ơn, chờ một chút chúng ta gặp lại sau đi. Vừa nói Đàm Dạ là được công thoát khỏi cùng thế giới thụ câu thông cái thế giới kia. Mà ở ngoại giới, lúc này tinh linh nhất tộc cùng Đàm Dạ đám người thực ra đã đạt đến bản kiếm nội chương mức độ, chỉ là có Á Mùn tồn tại, tinh linh nhất tộc tự nhiên không dám tùy tiện động thủ, ngược lại Esphina kẹp ở người hai phe viên giữa lại không biết phải làm thế nào cho phải. Mà Đàm Dạ tỉnh lại sau, liền nhìn tinh linh nữ hoàng, chỉ thấy hắn cởi ra tự nhiên hoàng quan sau, liền trực tiếp ném về phía đối phương. Được rồi, vật này ta dùng hết rồi, tiếp theo đến phiên tự các ngươi dùng. So sánh với Đàm Dạ thờ ơ, thấy hắn đem tự nhiên hoàng quan ném về phía chính mình, tinh linh nữ hoàng toàn bộ tâm cũng suýt chút nữa thì rơi ra đến, phải biết đây chính là tinh linh nhất tộc chí bảo a, nếu như bị Đàm Dạ ném hư mất lời nói, các nàng tinh linh nhất tộc mới thật là tổn thất thảm. Cũng còn khá Đàm Dạ vứt vừa vặn, nàng chỉ là đưa tay liền tiếp nhận tự nhiên hoàng quan, nhưng là đối mặt tới tay đồ vật, tinh linh nữ hoàng nhưng có chút do dự, bởi vì Đàm Dạ ý tứ, tựa hồ chính là muốn để cho nàng sử dụng vật này. Mặc dù đã sớm biết tự nhiên hoàng quan có câu thông mẫu thân thụ năng lực, nhưng là cho tới nay các nàng đều chỉ nghe nói qua tinh linh tộc mang theo nó mới có tác dụng, có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua nhân loại cũng có thể mượn nó câu thông mẫu thân thụ. Mà nhìn Đàm Dạ mới vừa rồi dáng vẻ, tựa hồ chính là đang cùng mẫu thân thụ tiến hành câu thông, vậy làm sao có thể không để cho nàng cảm thấy giật mình đây? Bất quá giật mình thuộc về giật mình, lấy được tự nhiên hoàng quan tinh linh nữ hoàng vẫn là đem nó mang ở trên đầu mình, chỉ hy vọng mượn tinh linh hoàng quan năng lực, nàng có thể từ mẫu thân trên thân cây hiểu được nhiều chuyện hơn. Chương 306, thế giới thụ tu luyện không gian rất nhanh, tinh linh nữ hoàng liền như thế từ không gian ý thức chính giữa lui ra, chỉ là lần này nàng nhìn ánh mắt của Đàm Dạ thay đổi hoàn toàn, mặc dù Đàm Dạ cũng không biết thế giới thụ rốt cuộc cùng nàng đã nói những gì, nhưng là có một chút có thể nhất định là vì rồi không để cho tinh linh tộc cùng Đàm Dạ nổi lên va chạm, thế giới thụ rất có thể đem Đàm Dạ thực lực chân chính báo cho rồi nàng. Hoan nên ngươi tinh linh tộc khách quý, không biết ngươi tiếp theo có gì phân phó đây? Tinh linh tộc nữ hoàng đem thân phận của mình hạ xuống nói đạo. Ngươi an bài một chút bằng hữu của ta ở các ngươi tinh linh tộc chung ở một thời gian ngắn, về phần ta cũng không cần. Ta muốn nàng rất nhanh sẽ gặp vì chuẩn bị đi địa phương. Đàm Dạ lại cười trả lời. Biết, ta sẽ nhượng cho nhân cho ngươi các bằng hữu chuẩn bị tốt nhất chỗ ở. Vừa nói tinh linh nữ hoàng liền hướng người chung quanh phân phó. Từ đầu tới cuối vẫn không có chuyển lời tiểu lôi lúc này lại có chút hơi khó đi tới Đàm Dạ bên người nói. Đàm Dạ, ngươi phải đi nơi đó, chẳng lẽ ngươi không cùng ta môn đồng thời lưu lại sao? Ngượng ngùng tiểu lôi, ta tiếp theo cần thiết là tăng lên lực lượng của ta làm vài việc, ta hy vọng ngươi có thể đủ tạm thời cùng A Môn bọn họ sống chung một chỗ. Hơn nữa ta trước dạy cho ngươi đồ vật, bây giờ ngươi có thể ở chỗ này thử một chút, bởi vì ta có thể cảm giác nơi này hẳn phi thường thích hợp ngươi tiến hành tu luyện, nếu như ngươi có thể ở chúng ta trước khi rời đi, thành công tiến vào trạng thái tu luyện lời nói, đến lúc thế giới ta sau, đối với ngươi trợ giúp nhất định sẽ lớn vô cùng, cho nên cố gắng lên, ta chờ nhìn ngươi thành quả. Chỉ thấy Đàm Dạ cười nói, ừ, ta hiểu được, ta sẽ cố gắng, bất quá ngươi chân thật định nơi này có thể để cho ta tu luyện sao? Phải biết ta ở tinh linh tộc trung sinh sống 20 mấy năm, lại cho tới bây giờ không có thành công khống chế qua một lần tự nhiên chi lực, mà ở trong đó ngoại trừ tự nhiên chi lực trở ra, tựa hồ cũng không có khác lực lượng. Tiểu Lôi mặc dù đáp ứng Đàm Dạ, nhưng là trong lòng nàng khó tránh khỏi vẫn còn có chút lo lắng. Đừng lo lắng, chỉ cần ngươi có thể đem ta đã từng dạy cho ngươi đổ vật hoàn toàn lĩnh ngộ lời nói, tin tưởng ngươi rất nhanh sẽ gặp phát hiện, tự nhiên chi lực từ vừa mới bắt đầu liền không có bài xích ngươi, chỉ là đi qua ngươi thiếu một chút đụng chạm nó phương pháp mà thôi. Nghe xong Đàm Dạ lời nói sau, Tiểu Lôi chậm chậm bắt đầu nghĩ sâu xa đứng lên, tựa hồ hết thảy đều giống như Đàm Dạ lời muốn nói như thế, đi qua nàng cũng không phải là không cách nào sử dụng tự nhiên chi lực, chỉ là cùng khác tinh linh bất đồng là, trong cơ thể nàng bị một loại tên là thời gian lực lượng thật sự tràn đầy, như vậy thứ nhất mới để cho hắn không cách nào sử dụng tự nhiên chi lực. Từ gặp Đàm Dạ sau đó, Đàm Dạ liền một mực ở thử để cho nàng khống chế trong cơ thể mình thời gian lực lượng, lúc này Tiểu Lôi đã cơ bản có thể khống chế được thời gian lực lượng rồi, chỉ là bình thường nàng thật đúng là không dám tùy tiện dùng linh tinh. Dù sao thời gian chi lực có thể không phải bình thường lực lượng có thể so với, một cái không tốt lời nói ngược lại sẽ thương tổn tới chính nàng. Đàm Dạ, ta không biết ngươi dự định làm gì, bất quá lần này sau đó, ngươi cảm giác mình thật có nắm chặt có thể đánh bại ma thần sao? Lần này là Á Mùn đang đặt câu hỏi, bởi vì hắn biết rõ chính mình khoảng thời gian này tới nay vì sao lại cùng Đàm Dạ chạy ngược chạy xuôi, mục đích nơi chính là vì để cho Đàm Dạ có thể tìm được đánh bại ma thần phương pháp, nếu không tiếp theo các loại ma thần khôi phục sau đó, xui xẻo chính là bọn họ. Nếu như ta bảo hoàn toàn không thành vấn đề, ngươi có hay không tin tưởng đây? Chỉ thấy Đàm Dạ đơn giản cười hỏi ngược lại. Chỉ cần ngươi nói chuyện, ta nhất định tin tưởng. Vậy thì không có vấn đề, tiếp theo ngươi sẽ chờ ta trở về đi, đến thời điểm ta nhất định sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Đàm Dạ tự tin nói. Được, ta chờ ngươi. Lúc này Á Mùn rốt cuộc cũng cười nói. Chờ một chút, Đàm Dạ, còn ta đâu? Ngươi chẳng lẽ không mang ta lên sao? Lúc này tiểu ma cô lại vô cùng khẩn trương la lên. Ngượng ngùng bật nhỏ, lần này ta quả thật không cách nào mang theo ngươi, bởi vì ta tu luyện yêu cầu là thanh tĩnh, mà ngươi. Đàm Dạ nói được nửa câu lại không có nói tiếp, nhưng là ý tứ cũng đã hết sức rõ ràng rồi, cái này tiểu gia hỏa cả ngày lẫn đêm cũng rất ít mừng quá, mang theo nó lời hoàn toàn chính là ở tìm phiền toái cho mình. Ngươi làm sao có thể như vậy? Vậy ngươi ít nhất cũng phải giúp ta hỏi một chút phía trên tên kia, nhìn nàng một cái có phải hay không là có thể cho ta chút gì đi. Tiểu ma cô một bên giả bộ đáng thương vừa chỉ thế giới thụ nói. Ngươi đây hoàn toàn là làm khó ta à, bất quá liền như vậy, chờ một chút ta sẽ cùng nàng nói, nếu như nàng nguyện ý giúp ngươi chút gì lời nói, nàng tự nhiên sẽ tìm ngươi, cho nên bây giờ ngươi liền cho ta ngoan ngoãn đi theo Shirley đi, không việc gì thời điểm ngươi cũng có thể tìm hát thú chơi một chút. Đàm Dạ trực tiếp đem tiểu ma cô vứt xuống Shirley trên tay. Về phần Shirley ngươi, liền làm phiền ngươi mang theo hai cái tiểu tử. Dĩ nhiên ngươi có thể nhiều cùng hát thú câu thông một chút, dù sao nó đối với tương lai của ngươi đem sẽ có trợ giúp rất lớn. Ta minh mạch, ngươi hãy yên tâm. Sở Lì cũng không có nói gì nhiều, nàng tin tưởng Đàm Dạ rời đi là có chính hắn cần phải. Vừa lúc đó, vốn là một mảnh yên tĩnh trên thế giới thụ bắt đầu phiêu tán ra số lớn cánh hoa, theo cánh hoa bay xuống đồng thời một cổ nhàn nhạt mùi thơm cũng theo đó chuyển vào người sở hữu trong núi, mà người được này cổ mùi thơm người nhất thời cảm thấy cả người cũng thần tinh khí dễ chịu rồi đứng lên. Phi hoa lá rụng, mùi hương thoang thoảng minh thần, này chẳng lẽ là mẫu thụ tự mình đến xuất hiện? Thấy hết thảy các thứ này tinh linh tộc giật mình nói, bởi vì trước mắt hết thảy các nàng đều chỉ ở tinh linh tộc trong truyền thuyết đã nghe qua, lại cho tới bây giờ không có một cái tinh linh tộc chân chính thấy qua, đối mặt như thế kỳ quan, toàn bộ tinh linh gần như cùng lúc đó bái ngã xuống. Rất nhanh từ trên thế giới thụ, một đạo nhân ảnh cũng từ dưới tảng cây nhẹ nhàng đi xuống, mặc vào theo phi hoa cùng thoang thoảng, đối phương nhìn giống như tiên nữ một dạng mà đạo thân ảnh này Đàm Dạ đương nhiên sẽ không xa lạ, dù sao Đàm Dạ mới cùng đối phương gặp mặt qua. Ngượng ngùng để cho ngươi chờ lâu, dù sao ta bản thể cũng không thích hợp cùng ngươi câu thông. Cho nên ta tạm thời chế tạo cổ thân thể này, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Ở thế giới thụ rơi xuống đất đồng thời, cũng có chút hướng Đàm Dạ thiếu ý nói. Không việc gì, ta vừa vặn cùng ta bằng hữu dặn dò một chút chuyện. Đàm Dạ lại không chút nào né tránh nói. Vậy thì tốt, tiếp theo làm phiền ngươi bọn họ chờ ở bên ngoài đến ngươi đi. Đây là dĩ nhiên. Tinh linh nữ hoàng, xin ngươi chăm sóc kỹ bản hắn, tại bên trong đoạn này thời gian bất kể ta bản thể sinh ra cái dạng gì biến hóa, các ngươi cũng không nên quá giật mình, bởi vì này hết thảy cũng là vì ứng đối có thể sẽ đến tai nạn. Ta hiểu được, hết thảy mời mẫu thân yên tâm. Chỉ thấy tinh linh nữ hoàng phi thường cung kính nói, vậy thì tốt, Đàm Dạ mời ngươi đi theo ta đi. Vừa nói thế giới thụ phân thân liền hướng đem bản thể chóp đỉnh bay đi lên, mà Đàm Dạ xoay người nhìn một chút mọi người sau, liền cũng đi theo bay đi lên. Rất nhanh Đàm Dạ liền đi theo thế giới thụ phân thân đi tới ngọn cây bừng, ở chỗ này Đàm Dạ thấy được một cái to lớn sân thượng, chỉ là trên bình đài lại chẳng có cái gì cả. Có thể coi là như vậy Đàm Dạ cũng không khỏi không cảm khái nơi này thật là một cái tốt vô cùng độ giả nơi, bởi vì đứng ở chỗ này không những có thể thấy chúng quanh bao quát trọn vẹn cảnh đẹp. Quan trọng hơn là nơi này nhiệt độ phi thường thư thích, một linh lực cũng phi thường dư thừa, nếu như là người bình thường sống ở chỗ này lời nói coi như chuyện gì cũng không làm, ít nhất cũng có thể gia tăng vài chục năm trở lên tuổi thọ. Nay địa phương còn thực là không tồi, bất quá nơi này hẳn không phải là như lời người nói chỗ tu luyện đi. Đàm Dạ quay đầu nhìn chung quanh một chút rồi nói ra. Dĩ nhiên không phải, nơi này chẳng qua là ta bản thể nóc, chỉ có ở chỗ này mới có thể mở ra thông hướng trong thân thể ta bộ lối đi, mời ngươi chờ một chút, lối đi lập tức sẽ mở ra rồi. Thế giới thụ cười hướng Đàm Dạ giải thích. Mà theo nàng tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy giữa sân thượng, một đạo ánh sáng màu trắng muôn cũng theo đó dâng lên, hiển nhiên đây chính là nàng lời muốn nói lối đi cửa vào. Đi vào giữa bạch quang, Đàm Dạ liền cảm thấy một trận sóng không gian chấn động, tiếp lấy hắn rất nhanh liền bị chuyển đến một cái không gian kỳ quái chính giữa, ở chỗ này Đàm Dạ không thấy được nó rốt cuộc có bao nhiêu cao, mà chân mình hạ tựa hồ cũng giống là một mảnh yên tĩnh mặt nước một dạng nhưng là hắn lại có thể bình tĩnh đứng ở trên mặt nước. Nơi này đó là trong cơ thể ta, chân ngươi hạ là một mảnh hồn kính. Xuyên thấu qua hồn kính ngươi liền có thể thấy rõ ta cùng cái thế giới này căn nguyên liên tiếp, mà ở trong đó linh lực tin tưởng cũng đủ ngươi sử dụng. Thế giới thụ bắt đầu hướng Đàm Dạ giải thích. Quả thật rất không tồi, ở chỗ này ta đã không cảm giác được thế giới quy tắc đối với ta bất kỳ áp chế, tin tưởng ở chỗ này ta rất nhanh liền có thể đột phá hóa nguyên cảnh. Đàm Dạ hài lòng gật đầu một cái nói. Vậy ngươi dự định trước làm gì chứ? Đầu tiên hay lại là thay đổi một chút ta thể nội lực lượng, đem ma lực loại bỏ sau lần nữa đổi thành linh lực, tiếp theo tại bắt đầu dẫn ngộ bản nguyên lực lượng chung hết thảy, thật đến ta không cách nào càng vi tinh vào sau đó mới tiến hành đột phá. Đàm Dạ đơn giản đem ý nghĩ của mình nói ra. Tốt lắm, ngươi thay đổi lực lượng ta không giúp được gì, chờ ngươi muốn lái mới cảm ngộ bản nguyên lực lượng thời điểm đang cùng ta nói được rồi, ta sẽ ở ta ngươi giữa thành lập được một đạo tinh thần liên lạc cho ngươi có thể xuyên thấu qua thân thể ta trực tiếp đi cảm thụ cái thế giới này bản nguyên lực lượng. Biết, kia bây giờ ta lập tức hãy bắt đầu đi. Vừa nói Đàm Dạ bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, tiếp lấy hắn thể nội ma lực liền bắt đầu điên cuồng vận chuyển đứng lên, khi chúng nó vận chuyển tới cực hạn sau đó, Đàm Dạ thân thể liền bắt đầu hướng phía ngoài tống ra số lớn ma lực. Bởi vì chỉ có như vậy hắn thể nội ma lực mới có thể hoàn toàn loại ra ngoài, mà sẽ không sinh ra dư thừa lưu lại, chỉ là đây đối với Đàm Dạ thân thể đồng dạng cũng là một loại cực lớn gánh nặng, dù sao này bằng với là Đàm Dạ muốn phế xuống chính mình toàn bộ tu vi một dạng toàn bộ quá trình có thể cũng không hơn gì. Theo ma lực số lớn tống ra, Đàm Dạ tinh thần lực đều đi theo sinh ra cực lớn tiêu hao, mà thân thể của hắn càng là trực tiếp bị này cổ ma lực đánh sâu vào một lần, toàn bộ kinh mạch và bắp thịt bao nhiêu cũng xuất hiện bất đồng trình độ tổn thương. Nhìn Đàm Dạ trong cơ thể như thế cường đại một cổ ma lực bị xếp vào bên ngoài không gian chính giữa, coi như là thế giới thụ cũng tương đối giật mình, phải biết như thế cường đại một cổ ma lực đừng nói là Đàm Dạ tiểu thân bản rồi, coi như là cái loại này thân hình vượt qua 100 mét ma thú cũng không nhất định có thể nắm giữ, nhưng là Đàm Dạ lại thật có như thế cường đại ma lực, mà buông tha những thứ này ma lực Đàm Dạ thậm chí ngay cả một chút cảm giác đau lòng cũng không có, không thể không. Nói người bình thường thật đúng là không nhất định có thể có hắn như vậy quyết đoán. Bất quá hết thảy các thứ này đối với Đàm Dạ mà nói căn bản cũng không tính là gì. Dù sao hắn đi qua liền linh lực cũng có thể tùy tiện buông tha, ma lực lại làm sao có thể sẽ bị hắn coi ra gì đây? Là ma lực bài không sau, tiếp theo chỉ thấy số lớn một linh lực bắt đầu ở Đàm Dạ dưới sự khống chế điên cuồng bị hút thu nhập trong cơ thể hắn, mà lúc này Đàm Dạ trong cơ thể giống như một cái mới vừa đổ sạch thủy bạc lớn một dạng, bất kể bên ngoài thủy mở bao lớn trong thời gian ngắn muốn bổ sung đầy đủ cái này hàng cũng không dễ dàng. Quan trọng hơn là một hệ linh lực chữa trị làm dùng vừa vặn có thể vì Đàm Dạ khôi phục trong cơ thể toàn bộ tổn thương, cho nên vốn là hoàn toàn thả ra chính mình thể nội ma lực mà bị thương Đàm Dạ, ở một hệ linh lực đặc thù làm dùng xuống, lấy thịt ba chỉ có thể thấy tốc độ khôi phục lại. Mà theo này một tổn hại một phục trong quá trình, Đàm Dạ nguyên nay đã rèn luyện quá thân thể, lấy được tiến hơn một bước cường hóa thành công phá vỡ Đàm Dạ từ trước đến nay không cách nào đột phá bình cảnh. Cái này vui mừng ngoài ý muốn để cho Đàm Dạ rất là cao hứng, dù sao luyện thể vẫn luôn không phải là hắn chủ công phương hướng, nhưng là cường đại thân thể đối với tu sĩ mà nói như thế rất trọng yếu, có thể được tăng cường dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất sự tình. Có thể để cho Đàm Dạ cao hứng hay là trong cơ thể mình linh lực khôi phục, dù sao linh lực có thể so với ma lực tốt dùng rất nhiều, lúc này số lớn linh lực lần nữa rót vào trong cơ thể mình, Đàm Dạ bản năng khống chế bọn họ không ngừng dựa theo đi qua công pháp bắt đầu vận chuyển. Đồng thời Đàm Dạ không linh thể cũng ở đây không ngừng trợ giúp hắn tinh luyện chính mình tân linh lực, để cho trong cơ thể hắn linh lực càng ngày càng đến gần ban đầu hắn thời kỳ toàn thịnh trình độ, nhưng là muốn khôi phục lại cùng nguyên lai như thế linh lực thuần độ, Đàm Dạ liền không thể không số lớn hấp thu ngoại giới linh lực. Chương 307, cùng chung ý thức tu luyện ý cảnh. Lúc này thế giới thụ đã hoàn toàn ngây dại, bởi vì Đàm Dạ ở loại bỏ ma lực sau, liền trực tiếp bắt đầu đối với nàng trong cơ thể linh lực tiến hành hấp thu. Nguyên thế giới bản thụ đã làm xong bị Đàm Dạ số lớn hấp thu linh lực chuẩn bị, nhưng là nàng hay lại là đánh giá quá thấp rồi Đàm Dạ đối linh lực nhu cầu lượng, khi nàng trong cơ thể số lớn linh lực bị Đàm Dạ hấp thu xuống sau, nàng lúc này mới phát hiện chính mình thật sai lầm rồi, Đàm Dạ căn bản cũng không phải là người bình thường, mà là một máy linh lực hấp thu khí, từ ma lực bắt đầu bài không đến bây giờ, Đàm Dạ hấp thu linh lực liền đã đạt đến nàng trong cơ thể mình 20 trở lên. Phải biết lúc này Đàm Dạ vẫn chỉ là thay đổi lực lượng mà thôi, huống chi hắn tống ra tới ma lực liền hắn hấp thu một nửa cũng chưa tới, vậy làm sao nghĩ cũng có chút quá khoa trương, dù sao linh lực nhưng là so với ma lực càng cao cấp hơn tồn tại, người bình thường hẳn là hấp thu càng nhiều ma lực, nhưng không cách nào hấp thu quá nhiều linh lực. Có thể Đàm Dạ lại cùng người bình thường hoàn toàn ngược lại, huống chi lúc này Đàm Dạ vẫn còn ở không ngừng hấp thu, nàng cũng không biết Đàm Dạ muốn hấp thu tới khi nào mới xem như đến cuối. Hai ngày sau, Đàm Dạ trong cơ thể linh lực rốt cuộc hoàn toàn khôi phục lại. Có lẽ phải nói lúc này Đàm Dạ trong cơ thể linh lực đã hoàn toàn vượt qua hắn đi tới cái thế giới này trước đó. Nhưng là lúc này thế giới thụ lại có một loại muốn khóc cảm giác, bởi vì Đàm Dạ thay đổi lực lượng cũng đã đem nơi này nàng linh lực hấp thu hết phần trăm chi 50. Suy nghĩ một chút, nếu như tiếp theo Đàm Dạ chuẩn bị tiến hành đột phá lời nói, vậy hắn dự định hấp thu bao nhiêu linh lực đây? Chỉ là muốn một thế giới muốn thụ thì có loại muốn hộp máu xung động, cũng còn khá Đàm Dạ cũng không định trực tiếp đột phá, nếu không thế giới lời nói thụ cũng không biết phải làm sao cho phải rồi. A, thật là quá đã, linh lực ngươi lại trở lại. Đang khôi phục linh lực sau, Đàm Dạ trước tiên liền cười lớn nói: "Ngươi là cao hứng, có thể ngươi cũng nhìn một chút, tiểu tử ngươi lại hấp thu ta nhiều như vậy linh lực, tiếp theo ngươi rốt cuộc dự định thế nào đột phá a?" Ở một bên thế giới thụ bất đắc dĩ nói, mà lúc này Đàm Dạ cũng mới chú ý tới, chính mình không gian xung quanh trùng, linh lực so với chính mình mới vừa vào quả thật mỏng manh không ít, nhưng là hắn cũng không hiểu, chính mình rõ ràng chỉ là hấp thu được đủ để cho chính mình đan điền bão hóa linh lực, mà điểm linh lực thấy thế nào cũng không nên sẽ để cho nơi này linh lực xuất hiện lớn như vậy biến hóa mới được. Thực ra Đàm Dạ bỏ quên một chút, đó chính là đang khôi phục chính mình linh lực thời điểm, hắn cùng thời điểm tiêu hao số lớn linh lực tới tu bổ thân thể của mình, mà lúc này hắn không gian linh thể cũng giống vậy hấp thu số lớn linh lực. Không thành vấn đề, mặc dù tiêu hao có chút lớn, bất quá ta nơi này còn có một chút linh thạch, huống chi tiếp theo ta có thể sẽ hoa một chút thời gian tới lĩnh ngộ thế giới căn nguyên di ô bí, mà ngươi cũng có thể từ ta cảm tình chính giữa hấp thu ngươi cảm thấy hữu dụng đồ vật, hy vọng đến thời điểm ngươi như thế có thể lớn lên, lợi như vậy ngươi cũng có thể đạt được càng nhiều linh lực, thậm chí. Nói xong lời cuối cùng Đàm Dạ lại không có đem lời nói xong, dù sao lúc này hắn cũng vẫn còn một loại ảo tưởng giai đoạn, còn không rõ ràng lắm mình là thật không nữa có thể làm được kia một chút. Được rồi, tiếp theo ngươi bắt đầu cùng ta tiến hành ý thức liên tiếp đi. Chỉ thấy thế giới thụ vừa nói liền đem đầu mình tựa vào Đàm Dạ trên đầu. Làm hai người đầu dựa chung một chỗ thời điểm, giữa bọn họ ý thức rất nhanh liền sinh ra liên tiếp. Liền trong khoảnh khắc đó Đàm Dạ trước mắt xuất hiện liền chỉ có một vùng tăm tối, ở trong bóng tối Đàm Dạ cảm thấy tựa hồ có vật gì sắp đến, rất nhanh một điểm sáng liền tại hắn trước mắt bộc phát mở. Số lớn vật chất từ điểm sáng chính giữa không ngừng bình phun tránh mà ra, chỉ là trong nháy mắt số lớn vật chất liền tại hắn trước mắt hợp thành một mảnh tinh vân. Trong chớp nhoáng này, Đàm Dạ lập tức liền biết chính mình sở chứng kiến rốt cuộc là cái gì, đó là vũ trụ nổ mạnh khởi nguyên. Mà Đàm Dạ sở dĩ biết mình thấy rốt cuộc là cái gì, chính là vì đời trước chi nhớ, ở cái thế giới kia nhân loại mặc dù không có cường đại lực lượng, nhưng là nhân loại lại có tối cường đại sức tưởng tượng, mượn khoa học kỹ thuật cùng sức tưởng tượng lượng, nhân loại phát hiện vũ trụ số lớn bí mật. Chỉ tiếp kỳ trung phần lớn cũng chỉ tồn tại ở suy đoán chính giữa, căn bản là không cách nào lấy được bất kỳ chứng minh, để chứng minh hết thảy các thứ này, nhân loại thậm chí lấy nhỏ yếu thân thể vượt qua tinh cầu hạn chế, đi vào rồi quá lô hồng chung. Trước thế mặc dù Đàm Dạ không phải là một cái khoa học gia, nhưng là chưa thấy qua heo chạy hắn, hay lại là ăn rồi thịt heo. Ở nhân loại tin tức internet chính giữa số lớn khoa học kỹ thuật tin tức xuất hiện ở trước mặt người bình thường, mà hắn cũng chính vì vậy mà có nhận thức trước mắt mình thấy hết thể năng lực. Sau đó số lớn tinh cầu bắt đầu không ngừng ở tinh trần chính giữa sinh ra, thế giới cũng vì vậy mà chậm chạp thành hình, từng viên hành tinh tiếp theo là từng viên tinh cầu, hết thể đều chậm chạp hiện ra ở Đàm Dạ trước mắt, chỉ là trong nháy mắt một vùng ngân hà liền xuất hiện ở trước mặt Đàm Dạ. Có thể tiếp nhận đi xuống trước mắt hắn ống kính chuyển một cái, vốn là nhìn ngay ngắn một cái vũ trụ hắn, trong nháy mắt liền bị kéo đến rồi một cái tinh cầu trên. Chỉ thấy vốn là hoang vu trên tinh cầu một cây nhỏ yếu thực vật chính liều mạng từ trong đất chui ra, tiếp lấy chỉ thấy nó bắt đầu chậm chạp lớn lên, từ lúc mới đầu một cây tiểu mầm, từ từ trưởng thành lên thành một cây đại thụ che trời. Mà lúc này toàn bộ trên tinh cầu cũng bắt đầu từ từ xuất hiện một ít sinh mệnh, nhỏ như từng ngọn cây cỏ, lớn đến chạy băng băng với trên thảo nguyên dáng góc to sinh vật, nhưng là theo thời gian lưu chuyển, có sinh vật từ từ diệt tuyệt, nhưng tân sinh vật nhưng lại không ngừng xuất hiện. Lúc này Đàm Dạ đại khái có thể nghĩ đến chính mình sở chứng kiến rốt cuộc là cái gì, đó là tinh cầu này trí nhớ, nó tập hợp trên tinh cầu từng ngọn cây cọng cỏ một tích thủy một viên thạch trí nhớ tạo thành. Trong đó làm thành toàn bộ trí nhớ nguyên điểm, tự nhiên đó là thế giới thụ cái này ở tinh cầu sinh ra chi sơ liền bắt đầu lớn lên sinh mệnh, ở nàng ta khổng lồ trí nhớ lượng chung, Đàm Dạ thấy được nàng nhất sinh thành trưởng toàn bộ quá trình, cùng nàng lúc ban đầu giác tỉnh lúc thiên địa biến hóa. Với lúc đó Đàm Dạ bị kéo vào sâu hơn tầng thứ thế giới ngầm, xuyên qua đủ loại mỏm đá thổ, chìm vào nham tương chính giữa, xuyên thấu địa tâm dung hạch, cuối cùng một cái chỉ có to bằng đầu người màu sắc rực rỡ quả cầu xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn cái này không ngừng thay đổi huyền thạch cầu, Đàm Dạ trong nháy mắt liền biết, đây chính là thế giới căn nguyên, bởi vì ở nơi này quả cầu chính giữa đang tản phát ra một cổ thần bí hào bí, chỉ là làm cho mình ý thức cảm thụ một chút cổ hơi thở này, Đàm Dạ cả người liền như muốn bị thế giới căn nguyên cắn nuốt xuống toàn bộ ý thức. Đây là bởi vì lúc này hắn tu vi vẫn như cũ quá thấp, nếu như không phải là bởi vì hắn thần hồn đủ cường đại lời nói, lúc này hắn cũng sớm đã bị thế giới căn nguyên cắn nuốt hết chính mình toàn bộ ý thức. Bất quá ngay tại Đàm Dạ càng ngày càng mê mang thời điểm, hắn toàn bộ ý thức lại đột nhiên giống như là ăn thuốc hưng phấn một loại toàn bộ đột nhiên thanh tỉnh lại, quan trọng hơn là trước mắt thế giới căn nguyên trong mắt hắn đã không hề giống như trước như vậy thần bí, hắn bắt đầu từ từ có thể phân tích trước mắt cái này quả cầu. Rất nhanh Đàm Dạ liền biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Hết thảy đều là cùng thế giới thụ có liên quan, trước đối phương liền đã từng nói, làm Đàm Dạ tiến vào thế giới căn nguyên đi cảm ngộ nơi này lực lượng lúc, nàng sẽ gặp cùng thế giới tiến hành ý thức liên tiếp, mà mới vừa rồi đúng là hắn cùng thế giới thụ ý thức liên tiếp sau kết quả. Dù sao hắn mặc dù đại não nộ tính cực mạnh, nhưng là tối đa cũng coi như là một cái lao nhanh 486 máy xử lý, mà dùng cũ kỹ như vậy máy tính muốn đi phân tích thời đại mới siêu cỡ lớn game tự nhiên sẽ bị trong đó kia cường đại số liệu thật sự xanh bạo. Nhưng là thế giới thủ cũng không như thế, nàng giống như là một máy siêu cực server một dạng có nhất cường đại tính toán xử lý năng lực, làm Đàm Dạ máy này 486 cùng đối phương siêu cực server liên tiếp đến đồng thời lúc, mặc dù không cách nào trong nháy mắt liền để cho hắn nắm giữ tương tự xử lý năng lực, tuy nhiên lại có thể chia sẻ hắn lấy được lấy số lớn số liệu. Mượn thế giới thụ trợ rút, Đàm Dạ bắt đầu không ngừng đem mình không cần làm việc và nghỉ ngơi lọc đi ra ngoài, ở đem mình cần nhất đồ vật lưu lại. Đầu tiên đó là đơn giản nhất thủy chi ý cảnh, từ ấy năm tới nay Đàm Dạ cũng sớm đã đem thủy chi ý cảnh lĩnh ngộ được đỉnh phong, chỉ là thủy chi ý cảnh đối với chiến đấu phụ trợ cũng không quá mạnh, cho nên Đàm Dạ một mực chỉ coi nó là thành dung hợp ý cảnh phụ trợ tới sử dụng. Nhưng là bây giờ muốn đem toàn bộ ý cảnh cũng tăng lên vào áo nghĩa trình độ, Đàm Dạ tự nhiên muốn từ đơn giản nhất bắt đầu lĩnh ngộ, chỉ có như vậy mới có thể giúp hắn càng không gian lĩnh ngộ phía sau áo nghĩa. Mặc dù có thể làm được một điểm này, tự nhiên cùng Đàm Dạ dung hợp ý cảnh có liên quan, làm hai loại ý cảnh dung hợp sau đó, hắn liền có thể thông qua dung hợp ý cảnh lúc thật sự sinh ra cộng thông điểm tới lẫn nhau cảm ngộ hai loại không đồng ý cảnh. Đến áo nghĩa thời điểm như thế, chỉ cần có thể lĩnh ngộ một loại áo nghĩa, hắn thế thì lấy thử thông qua một loại áo nghĩa tới thôi toán tiếp theo loại ý cảnh áo nghĩa, dĩ nhiên dưới tình huống bình thường muốn làm được một điểm này cũng không dễ dàng, nhưng là lúc này Đàm Dạ không những có thể lợi dụng thế giới căn nguyên đến giúp đỡ hắn lĩnh ngộ, quan trọng hơn là mượn thế giới thụ cường đại xử lý năng lực, hắn liền có thể làm được dưới tình huống bình thường thật sự không thể nào làm được sự. Tình rất nhanh thủy chi áo nghĩa liền từ từ hiện ra ở trước mặt Đàm Dạ. Như thế nào thủy? Thủy đó là sinh vật căn nguyên, nó nắm giữ bao hàm hết thể vật chất cùng sức sống, nhưng cũng sẽ phân giải vạn sự vạn vật, lấy thủy hóa vật lấy qua đời thủy, đây cũng là thủy chân chính áo nghĩa. Lĩnh ngộ thủy chi sau, Đàm Dạ liền xuyên thấu qua thủy bắt đầu cảm ngộ phong, so với thủy vô hình, phong càng là vô chất tồn tại, nó là một loại khí lưu động, càng là một loại lực lượng thả ra, chỉ cần có lực lượng địa phương liền có phong, bất luận một loại nào lực lượng cũng có thể chân chính thổi lên phong lực lượng. Phong chi sau đó là hắc ám, cái gì là hắc ám? Quang không cách nào soi sáng địa phương chính là hắc ám sao? Sai, hắc ám không chỗ nào không có mặt, coi như ở quang trung, hắc ám như thế cũng cùng quang minh đồng hành, chỉ là hắc ám thường thường chỉ tồn tại ở quang minh bạch sau đó, nhân thấy được quang liền bỏ quên hắc ám tồn tại, nhưng là nó quả thật không chỗ nào không có mặt. Mỗi một tảng đá, mỗi một bụi cỏ nhỏ, mỗi một tích thủy trùng, thậm chí phong qua nơi như thế cũng có hắc ám tồn tại, đây cũng là chân chính hắc ám, mà không phải là người bình thường trong mắt cái gọi là hắc ám, muốn khống chế phần này hắc ám, liền muốn hiểu toàn bộ vật chất mặt khác, vạn vật mặt tối đó là chân chính hắc ám. Không thể không nói duy nhất một loại tiếp lấy một loại ý cảnh đi lĩnh ngộ, đúng là một loại phi thường mệt mỏi sự tình, nếu như không phải là thế giới thụ một mực ở phía sau chống đỡ hắn, lúc này Đàm Dạ khả năng cũng sớm đã hỏng mất. Có thể so sánh với Đàm Dạ chút mệt mỏi, lúc này thế giới thụ so với Đàm Dạ càng thêm giật mình. Nguyên thế giới bản thụ chỉ là hy vọng Đàm Dạ có thể tăng lên một ít thực lực, song đi đối kháng Chi Chu Thiên Ma, nhưng là theo giữa bọn họ ý thức cộng liên sau đó, thế giới thụ đột nhiên phát hiện mình hay lại là quá khinh thường Đàm Dạ rồi. Thân là một cái phàm nhân, hắn lại đồng thời lĩnh ngộ vượt qua 6 loại ý cảnh, đáng sợ hơn là Đàm Dạ mỗi một chủng ý cảnh cũng lĩnh ngộ được cảnh giới cực cao. Kế tiếp Đàm Dạ mượn nàng và thế giới căn nguyên điên cuồng đem toàn bộ ý cảnh bắt đầu hướng áo nghĩa chuyển đổi thời điểm, lúc này thế giới thụ thậm chí đã giật mình nói không ra lời. Thậm chí lúc này thế giới thụ như thế bắt đầu mượn Đàm Dạ lĩnh ngộ lúc thật sự sinh ra những ý tưởng kia cùng mình thật sự hiểu một ít gì đó tiến hành nhỏ bé nhất so sánh, dần dần thế giới thụ lại bắt đầu cùng Đàm Dạ đồng thời học tập đứng lên, những ý cảnh kia chuyển hóa cùng ý cảnh dung hợp, mỗi một chủng đều cùng nàng đi qua thật sự hiểu có chút bất đồng. Ở toàn bộ quá trình học tập chính giữa, không chỉ có Đàm Dạ ở tăng lên điên cuồng chính mình, ngay cả lúc này thế giới thụ cũng bắt đầu không ngừng hướng cao hơn tầng thứ bước vào, đây là thế giới thụ trước như thế nào cũng không cách nào nghĩ đến sự tình. Chương 308, Đàm Dạ cực hạn, nhưng là sự tình đến nơi này cũng chưa xong. Tiếp theo Đàm Dạ muốn lĩnh ngộ mới là toàn bộ ý cảnh chính giữa chân chính điểm khó khăn. Viên, cái này mới nhìn qua rất là đồ vật bình thường, nhưng là một loại có thể chân chính giải thích bản nguyên vũ trụ đồ vật. Cái gì là viên? Nó tức là một loại lực lượng thăng bằng, nhưng cũng là hạn chế vạn vật lực lượng tuyệt đối. Như thế nào không phá hư thăng bằng dưới tình huống lại có thể phá tới viên hạn chế lực lượng? Đây cũng là tu sĩ tu luyện chân chính đi đến một bước cuối cùng lúc cần nhất muốn một cái vấn đề, bởi vì mỗi một người cũng thế giới một bộ phận, muốn thoát khỏi phàm trần mà thành tựu nhân thần, đó là đang đánh thế giới phá thăng bằng đồng thời, còn muốn cho toàn bộ thăng bằng duy trì tiếp một chuyện. Có thể nói viên liền bao hàm ở toàn bộ thuộc tính lực lượng chính giữa, nhưng lại có thể trở thành một cái nhất độc lập tồn tại, chỉ nhìn nhân như thế nào lại sử dụng nó, sử dụng tốt rồi nó chính là một cái nhân vật vô địch, có thể dùng không lợi hay, vậy nó ngược lại sẽ cầm cô ở một người phương hướng đi tới. Đã từng Đàm Dạ thậm chí có nghĩ tới muốn buông tha chính mình viên chi ý cảnh, bởi vì muốn đánh vỡ viên chi ý cảnh loại này tệ đoan cũng không phải là một món đơn giản sự tình, đáng tiếc sau đó vì duy trì chính mình ý cảnh thăng bằng, Đàm Dạ ngược lại không thể không hết mình toàn lực đi lĩnh ngộ viên chi ý cảnh. Lúc này muốn đem viên chi ý cảnh đổi thành viên chi áo nghĩa cũng giống như vậy mục đích nơi, là chính là ở sau này đem mình áo nghĩa giống vậy dung hợp vào một chỗ. Đương nhiên muốn làm được một điểm này cũng không phải là một món đơn giản sự tình, này có thể so với dung hợp ý cảnh phải khó khăn hơn nhiều rồi. Nhưng là đó cũng không phải bây giờ Đàm Dạ muốn suy nghĩ, hắn muốn làm đó là đem mình toàn bộ ý cảnh cũng tăng lên lại nói. Mà viên chi ý cảnh sau đó, Đàm Dạ lĩnh ngộ đó là bất hủ ý cảnh, bất hủ ý cảnh cùng một loại ý cảnh không giống nhau, nó đại biểu càng giống như là một loại nhân loại tưởng tượng ra được ý chí thể hiện. Bất hủ bất diệt nhưng xưa nay cũng không có làm được quá một điểm này, coi như là lúc này Đàm Dạ bất hủ ý cảnh đã đi đến đỉnh phong, nhưng là hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cho mình kiếm khí trên không trung dừng lại hạ một lát. Đây còn là bởi vì hắn là thuộc về trước mắt cái thế giới này, nếu như là ở thiên khung giới lời nói, đỉnh cấp bất hủ ý cảnh nhiều nhất cũng chỉ có thể để cho hắn kiếm khí ở trong không khí dừng lại thập hơi thở tả hữu. Có thể đây đã là phi thường kinh người chuyện, dù sao một loại kiếm khí cơ hồ đều là ngay lập tức mà qua, chớ nói chi là để cho kiếm khí trên không trung dừng lại. Mà Đàm Dạ rất nhanh liền phát hiện, thế giới căn nguyên chính giữa cũng không tồn tại bất hủ cái này thuộc tính, không có cái gì có thể bất hủ bất diệt, coi như là tình cầu cũng có hủy diệt một ngày, liền thế giới đoán cũng có bị cắn nuốt xuống một ngày, vạn vật không có vĩnh hằng, đây cũng là bất hủ ý cảnh thực tế. Bất đắc dĩ Đàm Dạ không thể làm gì khác hơn là mượn thế giới thụ cường đại tính toán năng lực, bắt đầu chính mình điên cuồng tính toán tiếp bất hủ áo nghĩa sẽ là một loại gì dạng tồn tại, cũng còn khá ban đầu ở bất hủ kiếm thần mượn dùng thân thể của hắn thời điểm, Đàm Dạ đã từng liền thấy quá chân chính bất hủ áo nghĩa rốt cuộc là dạng gì. Nếu hắn không làm muốn tự linh tìm sẽ là một món khó lại càng khó hơn sự tình. Bất hủ ý cảnh rất giống thời gian lực lượng, hắn có thể để cho một loại vốn nên trong nháy mắt biến mất đồ vật ở trên thế giới này dừng lại thêm mấy hơi thở, nhưng là nó thao túng nhưng lại không phải chân chính thời gian, mà chỉ là một cái sự vật bản thân. Giống như Đàm Dạ ban đầu là liền giao phó cho bất hủ ý cảnh một dạng nó thậm chí có tu bổ sự vật năng lực, chỉ là vậy cần ở sự vật tổn thương trước vì đó rót vào bất hủ lực mới có thể làm được, nhưng nếu như là thời gian này lực lời nói cũng không yêu cầu như thế, cho nên nói bất hủ ý cảnh cùng thời gian ý cảnh cũng không giống nhau. Bọn họ khống chế là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm đồ vật bên trên. Mặc dù minh bạch những thứ này, nhưng là Đàm Dạ ở phân tích cùng lĩnh ngộ bất hủ ý cảnh thời điểm, hay lại là lâm vào rất nhiều lỗi lầm, bất quá cũng chính vì vậy mới để cho hắn tìm được chân chính phương hướng, làm Đàm Dạ lĩnh ngộ ra bất hủ áo nghĩa trong nháy mắt, cả người hắn trên người nhất thời tản mát ra một cổ bất hủ bất diệt lực lượng. Mà cùng lúc đó, bên ngoài trên thế giới thụ cũng tương tự tản mát ra một cổ như thế bất hủ lực, này chính là bởi vì Đàm Dạ cùng thế giới thụ cùng chung ý thức sau kết quả, lượng đạo ý thức hỗ thông để cho Đàm Dạ cùng thế giới thụ chiếm lúc chẳng phân biệt được ta ngươi. Cũng đang nhân như thế ở mỗi khi Đàm Dạ lĩnh ngộ một loại áo nghĩa thời điểm, thế giới thụ cũng sẽ đồng thời sinh ra tương ứng biến hóa. Chỉ là trước biến hóa coi như bình thường. Nhưng khi bất hủ ý cảnh bung thả ra tới sau, toàn bộ tinh linh tộc chúng cũng giật mình không thôi, bởi vì loại lực lượng này là tinh linh nhất tộc thật sự cho tới bây giờ không có cảm nhận được, nhưng là A Mùn lại càng thêm giật mình, bởi vì hắn rất biết đây là lực lượng gì, hiểu hơn ngoại trừ Đàm Dạ trở ra, ở cái thế giới này hắn còn chưa bao giờ từng thấy có ai có thể nắm giữ như vậy lực lượng. Theo bất hủ áo nghĩa thả ra, A Mùn giật mình phát hiện ở thế giới thụ hạng, trên người hắn lực lượng tựa hồ bị lực lượng nào đó áp chế, có thể càng làm cho hắn giật mình là loại lực lượng này chẳng những áp chế hắn lực lượng càng làm cho hắn cảm thấy chính mình lực lượng có thể tiến hơn một bước. Rất rõ ràng đây chính là thế giới quy tắc lấy được tu bổ sau kết quả, mặc dù chỉ là một chút xíu tu bổ, cũng đã trực tiếp phản ứng ở A Mùn trên người, để cho hắn cảm nhận được chính mình trong lực lượng biến hóa. Sở dĩ sẽ biến thành như vậy, cũng chính là trước Đàm Dạ suy nghĩ đến, đó chính là thông qua hắn tự mình lớn lên, để cho thế giới thụ như thế chịu ảnh hưởng từ đó đối quy tắc sinh ra tân nhận thức, từ đó trực tiếp gia tốc này 3000 năm nay thế giới thụ vẫn đang làm sự tình, chính là tu bổ cái thế giới này quy tắc. Quá thế giới đi thụ mặc dù có cường đại tính toán năng lực, nhưng là nàng lại không có cùng nhân loại như thế siêu cực sức tưởng tượng, càng không cách nào giống nhân loại như thế phân tích một ít chính mình cần nhất đồ vật, nàng đối với nắm giữ suy luận tính đồ vật nắm giữ càng thêm cường đại phân tích năng lực. Chỉ tiếc có vài thứ chỉ có lý tính phân tích nhưng là rất khó hoàn thành một ít càng thêm hư ảo sự tình, tiêu giống với ý cảnh đây cũng không phải là sử dụng phân tích có thể có được đồ vật, có lúc yêu cầu càng nhiều là đối với sự vật cảm giác. Mà Đàm Dạ tiên thiên đạo thể chính là để cho hắn nắm giữ như vậy cường đại cảm giác năng lực quan xây chỗ, nếu như không có tiên thiên đạo thể thiên nhiên cảm giác năng lực lời nói, coi như Đàm Dạ ngộ tính như thế nào đi nữa cường đại, muốn ở ngưng thần cảnh liền nắm giữ bây giờ hắn có hết thể ý cảnh căn bản là chuyện không có khả năng. Lĩnh ngộ ra rồi bất hủ áo nghĩa sau đó, tiếp theo người cuối cùng đó là kiếm ý, đối với kiếm ý, Đàm Dạ sở dĩ đem hắn ở lại cuối cùng, chính là bởi vì kiếm ý là bây giờ hắn nắm giữ nhất cường đại công kích thủ đoạn, nếu như muốn chân chính chính mình kiếm ý chân chính chủ đạo chính mình có hết thể ý cảnh, như vậy Đàm Dạ liền cần thiết tăng lên chớ để ý cảnh sau đó ở đi lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ có như vậy hắn mới có thể làm cho mình kiếm ý hoàn toàn xứng đôi chớ để ý cảnh. Nhưng là thật muốn làm được một điểm này đem cũng không dễ dàng, cái này thì cùng dung hợp ý cảnh như thế, muốn cho một loại ý cảnh hoàn toàn phù hợp chớ để ý cảnh căn bản cũng không phải là một món đơn giản sự tình, bởi vì ý cảnh vốn chính là một chủng loại tựa như độc lập thân thể tồn tại, đặc của bọn họ tính cùng tính chất cơ hồ khác nhau hoàn toàn, nếu như chỉ là tìm tới hai loại ý cảnh chỗ giống nhau lời còn đoán dễ dàng, nhưng là muốn đem 6 loại đặc biệt ý cảnh dung hợp lại, đây hoàn toàn chính là một món chuyện không có khả năng. Nhưng Đàm Dạ chính là muốn đánh vỡ loại này không thể nào, dù sao lĩnh ngộ áo nghĩa sau đó, hắn không thể nào ở giống như trước như thế tùy tiện đưa chúng nó dung hợp vào một chỗ, vì thế hắn cần thiết muốn tìm cho mình đến một loại tăng lên lực lượng biện pháp, mà loại biện pháp này liền đem toàn bộ áo nghĩa dung nhập vào kiếm ý chính giữa. Nhưng là để cho Đàm Dạ không nghĩ tới là lần này hắn thật có nhiều chút tính sai, ở lĩnh ngộ quá nhiều áo nghĩa sau đó, coi như có thế giới thụ trợ rút, hắn thần hồn cũng đã đạt tới cực hạn, lúc này bất kể Đàm Dạ cố gắng thế nào đừng nói là để cho kiếm ý cùng khác áo nghĩa dung hợp lẫn nhau rồi, ngay cả muốn lĩnh ngộ ra kiếm chi áo nghĩa cũng phi thường khó khăn. Đàm Dạ dừng lại đi, ngươi đang ở đây cảnh giới này bên trên cực hạn đã rõ ràng xuất hiện, ngươi không thể nào tiếp tục nữa. Cảm giác Đàm Dạ còn muốn tiếp tục lĩnh ngộ tân áo nghĩa, thế giới thụ thật rất giật mình, dù sao đã lĩnh ngộ 5 loại áo nghĩa Đàm Dạ, đã mang đến cho hắn cực kỳ chấn động mạnh tiếp. Nhưng là nhân loại cuối cùng không phải là thần, bọn họ có chính mình cực hạn, mà lúc này Đàm Dạ cực hạn đã xuất hiện, muốn tiếp tục đi xuống lời nói Đàm Dạ liền cần thiết phải bỏ ra càng nhiều cố gắng. Nhưng nếu như chỉ là cố gắng liền có thể thành công lời nói, thế giới thụ cũng không ngại để cho Đàm Dạ tiếp tục tiếp, nhưng là lúc này Đàm Dạ coi như tiếp tục cố gắng khả năng thành công tính ra sẽ không vượt qua 10, dưới tình huống này nàng quả thực không muốn xem đến Đàm Dạ như vậy lãng phí thời gian, dù sao tiếp theo Đàm Dạ còn có nhiều chuyện hơn phải làm, đầu tiên phải làm chính là tăng lên hắn thực lực của chính mình, còn phải tăng lên đủ loại phương thức công kích cũng chính là hắn vũ kỹ, cuối cùng đó là tìm tới đi thần giới biện pháp. Trong này không có một việc là đơn giản có thể hoàn thành, cho nên hắn mới có thể hy vọng Đàm Dạ có thể trước tiên đem kiếm ý chuyển áo nghĩa để xuống, chỉ cần chờ thực lực của hắn tăng lên lời nói, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục lĩnh ngộ kiếm chi áo nghĩa. Mà nỗ lực nửa ngày Đàm Dạ tự nhiên cũng biết một điểm này, nhưng là hắn thật không muốn buông tha, dù sao buông tha có thể sẽ ở trong lòng hắn lưu lại chút tiếc nuối. Ta minh bạch, trước hết để cho ta từ nơi này lui ra ngoài đi, ta lĩnh ngộ lâu như vậy, ta cũng nghĩ thế thời điểm nghỉ ngơi một chút. Đàm Dạ biết rõ mình liên tục lĩnh ngộ quá lâu, nếu không muốn buông tha như vậy ít nhất cũng phải làm cho mình nghỉ ngơi một chút, lần nữa đi tìm một chút linh cảm đang tiếp tục có thể sẽ đánh bây giờ phá bình cảnh. Nghe được Đàm Dạ lời nói sau, thế giới thụ rất nhanh liền để cho Đàm Dạ từ ý thức liên tiếp chính giữa lui ra. Vừa mới lui ra ngoài, Đàm Dạ cả người liền té nằm rồi trên mặt đất, chỉ là để cho Đàm Dạ có chút kỳ quái là trước mắt không gian đã không phải là trước cái loại này chống trải thông suốt thế giới, ngược lại nơi này xuất hiện càng nhiều màu sắc, thậm chí Đàm Dạ cảm thấy không gian chính giữa trôi một cổ nhàn nhạt bất hủ ý thế giới thụ, ngươi cảm giác thế nào, bị ta ảnh hưởng sau, hẳn không có ảnh hưởng đến chính ngươi lớn lên đi. Đàm Dạ tự nhiên biết trước mắt hết thảy là chuyện gì xảy ra, cho nên mới có chút bận tâm hỏi. Không việc gì, ta muốn loại trạng thái này chỉ có thể dừng lại một đoạn thời gian, chờ ta hoàn toàn dung hợp ngươi những áo nghĩa đó sau đó, nơi này còn là sẽ thành hồi nguyên lai dáng vẻ. Chỉ thấy thế giới thụ phân thân cười nói, có thể nói từ trên người Đàm Dạ thế giới thụ lấy được chỗ tốt to lớn, chỉ là chút ý thức bị Đàm Dạ ảnh hưởng, nàng như thế nào lại để ý đây. Như vậy cũng tốt, vậy ngươi có thể để cho ta trước ra nơi này lui ra ngoài sao? Ta muốn đi ra bên ngoài trước yên tĩnh một chút, nếu như không tìm được cảm giác lời nói, ta sẽ cho phép buông tha tiếp tục lĩnh ngộ kiếm chi áo nghĩa, bất quá bây giờ hay là trước cho ta một chút thời gian, ta còn muốn thử một lần nữa. Đàm Dạ mặt đầy mệt mỏi nói, có thể, ta sẽ trước thời hạn cho ngươi chuẩn bị đủ linh lực, ta muốn lần này sau đó, ta bản thể cũng có thể hút lấy đến càng nhiều ngoại giới lực theo tài vâng. Thế giới thụ phân thân cười nói, hiển nhiên lần này dựa vào Đàm Dạ, nó cũng không chỉ là sinh ra chút biến hóa, nếu như lúc này từ bên ngoài nhìn lời nói, có thể rất rõ ràng cảm giác thế giới thụ tựa hồ nhỏ một chút điểm, nhưng là chung quanh lượn quanh linh lực lại càng thêm nồng nặc.